Chương 249, khổ cực thượng quan hồng chương 249, khổ cực thượng quan hồng thật lâu, Phương Mặc sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, chậm rãi nhìn về phía xa xa Ám Viêm Cốt Long, mặt không biểu tình. Ám Viêm Cốt Long thấy thế, hít sâu một hơi, lông tơ đứng thẳng, đương nhiên, nếu như nó có lông tơ. Ngươi đừng tới đây. Ám Viêm Cốt Long nhìn xem đạp không mà đến Phương Mặc, ngã ngồi trên mặt đất, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Ta hỏi, ngươi đáp. Phương Mặc bình tĩnh nói. Ám Viêm Cốt Long nghe vậy, trong lòng vui mừng, chỉ cần không giết mình, vậy thì có còn sống hy vọng. Đại nhân, ngươi hỏi. Nhỏ Long định biết gì nói đấy. Ám Viêm Cốt Long quay hàm xương lúc mở lúc đóng, ngữ khí dị thường định nói. Các ngươi ba đầu nguyên sư cảnh yêu thú, từ đâu mà đến? Đại nhân, ta. Ba người chúng ta là từ Hồn Ẩn Sơn mạch chỗ sâu ra. Ám Viêm Cốt Long thành thật nói. Hồn Ẩn Sơn mạch. Phương Mặc nói nhỏ một tiếng. Hồn Ẩn Sơn mạch còn có hay không cái khác nguyên sư cảnh yêu thú? Đại nhân, kỳ thật ba người chúng ta là một mực bị phong ấn trong Hồn Ẩn Sơn mạch, một tháng trước vừa được thả ra. Ồ. Phương Mặc lông mày nhíu lại. Bị ai thả ra? Đại nhân, tên kia Tiểu Long cũng không biết, bất quá hắn thả chúng ta ra điều kiện, là thay hắn giết một cái gọi cái gì Phương Mặc ra hỏa. Ám Viêm Cốt Long gãi đầu một cái xương, nói: "Ha ha." Phương Mặc trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hắn đã biết người kia là ai. Nhìn thấy Phương Mặc đột nhiên bật cười, Ám Viêm Cốt Long trong lòng giật mình, liền ngay cả ngực đoàn kia năng lượng màu đen đều đột nhiên co vào một chút, hắn coi là Phương Mặc không tin mình, vội vàng sợ hãi nói: "Đại nhân, Tiểu Long nói là sự thật, người kia đem chúng ta phóng xuất về sau, liền bị lao đại nuốt." "Nuốt?" Phương Mặc có chút ngoài ý muốn. "Ừ, bị nó nuốt." Ám Viêm Cốt Long hướng phía cách đó không xa màu đen mãng ra hiệu xuống. Phương Mặc khẽ bước cằm, thần sắc bình tĩnh. Dù sao Lệ Phi Vũ với hắn mà nói chỉ là một cái lớn một chút sâu kiến mà thôi, hiện tại càng là như vậy. "Kia, cái kia đại nhân, hiện tại Tiểu Long có thể đi rồi sao?" Ám Viêm Cốt Long gặp Phương Mặc không nói lời nào, thận trọng hỏi. "Trước đó lúc lên núi có bao nhiêu phép lối, hiện tại liền có bao nhiêu hèn mọn." "Đi." Phương Mặc lông mày nhíu lại, sau đó cười nhạt một tiếng. "Ha ha, quên nói cho ngươi biết, bản tọa chính là các ngươi muốn tìm cái kia Phương Mặc." Lời này vừa nói ra, Ám Viêm Cốt Long ngực đoàn kia năng lượng màu đen kem chút nhảy ra lồng ngực. "Ngươi chính là Phương Mặc." Ám Viêm Cốt Long âm thanh run rẩy, như rớt vào hầm băng. "Chính là bản tọa." Phương Mặc nói xong, không có cho Ám Viêm Cốt Long khiếp sợ cơ hội, trực tiếp đưa tay phải ra, đem nó trong lồng ngực đoàn kia năng lượng màu đen thu hút trong tay. Dầm dầm. Không có năng lượng màu đen treo chống, Ám Viêm Cốt Long toàn thân xương cốt trong nháy mắt sụp đổ, rơi lả tả trên đất. Phương Mặc có chút há mồm, trong tay chợt trở năng lượng màu đen trong nháy mắt bị hút vào trong bụng. Một lát sau, hắn vừa muốn quay người rời đi, đột nhiên giẫm chân xuống, giống như là nghĩ tới điều gì, phất tay đem trên mặt đất giống như núi nhỏ đống cốt thu nhập nhận chữ vật. T. Tiểu huyết đưa nó đầu lâu to lớn bu lại, tràn đầy thân mật. "Ân, hiện tại còn không phải rời đi thời điểm." Phương Mặc ma sát hạ tiểu huyết vảy màu đỏ ngỏm, nhẹ nói. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên kiếm chỉ từ trong lòng núi bắn ra, bạch phá thước cùng. "Ha ha ha ha. Lão phu xuất quan." Thanh âm giản mua bên trong mang theo vẻ kích động. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một ông lão mặc áo trắng ngự kiếm bay lên đỉnh núi. "Bạch Hồng, thông chi tất cả." Thanh âm giản mua im bặt mà dừng. Ông lão mặc áo trắng kinh ngạc nhìn hoàn toàn hoang lương đỉnh núi, đầu óc trống rỗng. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Ông lão mặc áo trắng nhìn xem đã trở thành phế tích cung điện, một mặt chấn kinh cùng một bước. Hắn thậm chí một nháy mắt có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương. "Đây là Thiên Kiếm Tông a? To lớn cung điện đâu? Linh thực ngọc thủ đâu? Những đệ tử kia trưởng lão đâu?" Ông lão mặc áo trắng sắc mặt càng thêm khó coi, mình sau khi đột phá, vốn nghĩ dẫn đầu Thiên Kiếm Tông đạp diệt Vạn Thi Tông, nhưng hôm nay Thiên Kiếm Tông thành một vùng phế tích. Mình bế quan trong khoảng thời gian này, Thiên Kiếm Tông đến cùng xảy ra chuyện gì? Liền xem như Vạn Thi Tông xâm phạm, lấy Thiên Kiếm Tông nội tình, cũng tuyệt không đến lưu lạc đến tận đây. Đúng lúc này, ông lão mặc áo trắng chú ý tới xa xa Phương Mặc. "Ngươi là ai?" Ông lão mặc áo trắng lạnh lùng nói. "Ngươi hẳn là Thiên Kiếm Tông tông chủ, Thượng Quan Hồng đi." Phương Mặc nhìn xem Thượng Quan Hồng, trong ánh mắt lộ ra một tia trêu tức. Bế quan đột phá, sau khi xuất quan, phát hiện toàn tông bị diệt, chắc hẳn cái này Thiên Kiếm Tông tông chủ nội tâm hẳn là rất sụp đổ đi. "Nếu biết lão phu, vậy liền nhanh trả lời vấn đề của ta, nếu không liền chết." Thượng Quan Hồng sắc mặt xanh xám, một cỗ nguyên sư cảnh nhị trọng lăng lệ kiếm khí thẳng bức Phương Mặc. "Tốt a, ngươi hỏi." Phương Mặc khẽ miệng hơi câu, nhẹ nói. "Ngươi là ai? Thiên Kiếm Tông đến cùng xảy ra chuyện gì?" Thượng Quan Hồng gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc. "Bản tọa Phương Mặc, về phần cái này Thiên Kiếm Tông a." Phương Mặc quét mắt bốn phía, bị vừa nói ra, bị bản tọa diện. "Cái gì?" Thượng Quan Hồng nhíu mày, hoài nghi mình nghe lầm. "Thiên Kiếm Tông là bản tọa diện, a đúng, phải nói toàn bộ Thiên Kiếm Tông cảnh nội, bây giờ cũng chỉ thừa ngươi một người." Phương Mặc nhìn xem Thượng Quan Hồng, ngữ khí ôn hòa, như một xuân phong. "Cái gì?" Thượng Quan Hồng tâm thần đều chấn, như bị sét đánh. "Không có khả năng." Thượng Quan Hồng nghiêm nghị hét lớn. "Thiên Kiếm Tông bị diệt, toàn bộ Thiên Kiếm Tông cảnh nội chỉ còn mình một người. Đây quả thực làm trò cười cho thiên hạ." Phương Mặc nhiều hứng thú nhìn xem sụp đổ nổi giận Thượng Quan Hồng, mặt mỉm cười, không nói gì. Nhìn xem mỉm cười Phương Mặc, Thượng Quan Hồng ân tâm dần dần chìm vào đáy cốc, trung quanh phế tích cũng giống như tại xác minh lấy hắn. "Thằng nhãi ranh, chết đi cho ta." Thượng Quan Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, muốn rách cả mí mắt. Chỉ gặp hắn tay nâng trường kiếm, nguyên sư cảnh nhị trọng tu vi toàn lực bộc phát, hướng phía Phương Mặc chém ra một kiếm. Không gian xé rách, kiếm khí lăng thiên. Giữa thiên địa vang lên vô số kiếm minh. Chậc chậc, không hổ là Thiên Kiếm Tông tông chủ. Phương Mặc nhìn xem đã gần trong gang tấc to lớn kiếm khí, than nhẹ một tiếng. Chỉ gặp hắn chậm rãi đưa tay, bấm tay gảy nhẹ. Cong. Kiếm khí khổng lồ trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành hư không. Phốc. Thượng Quan Hồng phun ra một ngụm máu tươi, tối đầu nhìn xem bụng mình lỗ máu, một mặt không thể tin. Mình bây giờ thế nhưng là nguyên sư cảnh nhị trọng tu vi, lại bị như thế hời hợt trọng thương. Không đợi Thượng Quan Hồng phản ứng, hắn liền bị một cỗ lực lượng vô hình hấp thụ đến Phương Mặc trước người. Chương 250, một năm chương 250, một năm ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Thượng Quan Hồng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Phương Mặc, ngữ khí run rẩy. Mình chỉ bất quá bế quan một chút thời gian, làm sao sau khi ra ngoài hết thảy hoàn toàn thay đổi rồi? Không chỉ có tông môn hóa thành phế tích, còn ra hiện một cái khủng bố như thế nam tử thần bí. Mình bây giờ nguyên sư cảnh nhị trọng tu vi, tại người nam tử thần bí này trước mặt, vậy mà không có chút nào sức phản kháng, cái loại cảm giác này tựa như là ba tuổi hài đồng đối mặt một cái khôi ngô tráng hán cảm giác, sợ hãi, bất lực. Phương Mặc lặng lặng nhìn trước mặt Thượng Quan Hồng. Hắn phát đồng nhan, một bộ áo trắng, nếu như không phải giờ phút này Thượng Quan Hồng sợ xanh mặt lại, cũng là có một tia tiên phong đạo cốt chi khí. Nhìn xem cái này đã từng chính đạo thứ nhất tông tông chủ, Phương Mặc đột nhiên không có tra tấn đi xuống hào hứng. Cái này đã từng với hắn mà nói cao cao tại thượng tu hành cường giả, bây giờ trong mắt hắn, bất quá là cái lớn một chút sâu kiến thôi. Nghĩ đến cái này, Phương Mặc không có cho Thượng Quan Hồng mở miệng lần nữa cơ hội, liền đem hắn hóa thành một bộ thây khô. Thượng Quan Hồng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình thật vất vả đột phá cảnh giới, chuẩn bị xuất quan đại triển hoành đồ, lại rơi đến kết cục như thế. Cách hắn xuất quan còn chưa đủ nửa nén hương thời gian. Phương Mặc mặt không thay đổi nhìn chung quanh hạ bốn phía, sau đó lần nữa ngồi trên mặt đất. Tiểu Huyết thấy thế, nhu thuận hóa thành máu vòng tay, kẹp ở Phương Mặc cổ tay. Không bao lâu, một cỗ tĩnh mịch khí tức từ Phương Mặc thể nội quét sạch mà ra, hướng phía bốn phía cực tốc lan tràn, phô thiên cái địa. Rất nhanh, cỗ khí tức kia vô thanh vô tức liền bao trùm phạm vi trăm dặm, sau đó ngàn dặm, vạn dặm. Thời gian một năm, thoáng một cái đã qua. Huyết Thần Điện, mở tối thiên điện bên trong, trưng bày một tòa cự đại đan lô, trong lò đan hỏa đại thịnh, hiển nhiên ngay tại luyện chế đan dược. Nô Mặc một thân màu xanh sẫm trường bào, mắt không chấp nhìn chằm chằm trước mặt đan lô, ứ lục đan hỏa đem hắn gương mặt làm nổi bật có chút âm u đáng sợ. Nô đan sư, ngoài cửa vang lên một đạo thanh âm cung kính. Tiến đến. Cách. Cửa mở, một cái người lùn thân ảnh nhẹ chân nhẹ tay đi đến. Nô đan sư, yêu đồng mặt mỉm cười nhìn xem Nô Mặc, trong tươi cười mang theo một tia lấy lòng. Mặc dù bây giờ hắn hiện tại cũng là một vị nguyên sư cảnh tu sĩ, nhưng là tại Nô Mặc trước mặt, hắn cũng không dám có nửa điểm cao ngạo chi khí. Ngươi tháng này tu hành đan dược ở bên kia. Nô Mặc cũng không quay đầu lại, chỉ cách đó không xa đặt vào một viên nhẫn chữ vật, ngựa khí hở hững. Được rồi, phiền phức Ngô đan sư. Yêu đồng đối Ngô Mạc cảm tạ một câu, hướng phía nhẫn chữ vật đi đến. Thu hồi nhẫn chữ vật, yêu đồng cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng tại chỗ, sắc mặt có chút xoắn xuýt. Thế nào? Ngô Mạc cũng phát hiện yêu đồng dị dạng. Cái kia, Ngô đan sư, ta nghe nói ngươi đối với luyện chế phương diện kia đan dược hơi có tâm đắc. Yêu đồng cẩn thận ký liếc một cái Ngô Mạc. Hả? Ngô Mạc lông mày nhíu lại. Mặc dù không biết yêu đồng làm sao đột nhiên hỏi cái này, nhưng Ngô Mạc vẫn là hơi nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Ngô Mạc gật đầu, yêu đồng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ngô đan sư, không biết có thể hay không ban cho một chút. Yêu đồng trong giọng nói mang theo một tia bội vàng. Ngô Mạc nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn yêu đồng một chút. Ngô Mạc ánh mắt để yêu đồng có chút toàn thân không thoải mái, có chút thấp cúi đầu. Nguyên giả cảnh thời điểm, yêu đồng đối với mây mưa sự tình cũng không nhu cầu danh lợi, nhưng cũng không ghét, tùy tính mà vì. Mấy tháng trước, yêu đồng đột nhiên nguyên sư cảnh, nghĩ đến phóng thích một chút, liền đi huyết lao bên trong mang ra bà tên nữ tu. Hắn hiện tại cũng quên không được xong việc về sau, kia ba tên nữ tu ánh mắt chế giễu, bất mãn, chế nhạo. Kia là đối với hắn nam nhân tôn nghiêm hung hăng trả đạp. Hắn âm thầm cũng ăn không ít phụ trợ đan dược, hiệu quả lại không như ý muốn. Cho nên hôm nay mới không thể không mượn nhận lấy tu hành tài nguyên thời điểm, hướng Nô Mạc mở miệng. Nô Mạc nhìn ra yêu đồng bất bách, loại tình huống này hắn trước kia tại tứ phương thành quá quen thuộc. Chỉ gặp Nô Mạc không nhanh không chậm từ trong nhận chứa đổ lấy ra hai cái nắm đấm lớn màu nâu đan dược, đưa về phía yêu đồng. Cầm đi. Nô Mạc thanh âm bình tĩnh như nước. Nô đan sư, cái này long hổ đan tan đến qua, không dùng được. Yêu đồng nhìn xem kia hai viên màu nâu đan dược, lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ. Nô Mạc liếc qua yêu đồng, mà phía sau không biểu lộ đi đến cách đó không xa một gốc linh thực bên cạnh. Gốc kia linh thực đã khô héo, cành lá đều mềm mặt rủ xuống trên mặt đất. Chỉ gặp Nô Mạc đem một viên long hổ đan bóp nát, rơi tại gốc kia linh thực bên trên. Yêu đồng nghi hoặc nhìn một màn này, có chút không rõ ràng cho lắm. Mấy tức về sau, yêu đồng đột nhiên biến sắc, hai mắt trở lên. Chỉ gặp kia nguyên bản đã khô héo linh thực, lúc này vậy mà trực lăng lăng đứng lên, đỉnh thiên lập địa. Chủ nhân làm sao vẫn chưa trở lại? Thiên điện bên trong, Quán Nhi tay nhỏ trông cằm, thì thào khẽ nói: "Quán Nhi, lại đang nghĩ chủ nhân." Đúng lúc này, Y Thủy Nhi đi đến. "Ừm đây này." Quán Nhi điểm một cái đầu nhỏ. Y Thủy Nhi thấy thế, chậm rãi đi đến Quán Nhi bên cạnh, đối nàng cười thần bí. "Ừm." Quán Nhi nghi ngờ nháy nháy mắt. "Không bằng chúng ta vụng trộm đi tìm chủ nhân a." Y Thủy Nhi nhỏ giọng nói. "Thật." Quán Nhi ngập nước mắt to tràn đầy kinh hỉ. "Đương nhiên." Y Thủy Nhi mỉm cười. "Chỉ chúng ta hai người sao?" Quán Nhi hỏi. "Các nàng đều tại tu luyện, không cần phải để ý đến các nàng, chỉ có hai ta, hiện tại liền đi." Y Dĩ Thủy Nhi ngao ngoe muốn động nhìn xem Quán Nhi, trong giọng nói mang theo một tia dị dạng bức thiết. Một năm này thời gian bên trong, ngoại trừ tu luyện, chính là đi theo Ngũ Độc La Sắt cùng một chỗ điều giáo Liêu Nham Tâm, kia hương diễm chẳng diện, để nàng không giờ khắc nào không tại tưởng niệm Phương Mặc. Hôm nay, nàng rốt cục dự định cùng Quán Nhi cùng đi tìm Phương Mặc. Nương tựa theo cùng Phương Mặc tinh thần kết nối, các nàng có thể đại khái xác nhận phương hướng. Không bao lâu, một đạo lưu quang từ Ngũ Độc Sơn mạch phá không mà ra, hướng phía Thiên Kiếm Tông phương hướng bay đi. Mê Vụ Thành. Âu Dương Nguyên đứng tại trên tường thành, nhìn ra xa Mê Vụ Bình Nguyên phương hướng, trông mòn con mắt. Một năm, dòng dã một năm. Huyết chủ người không tiếp tục xuất hiện, hắn kiên trì tới hiện tại. Tính toán thời gian, người của tổng bộ cũng nhanh xuất hiện. Cho nên một tháng này, Âu Dương Nguyên mỗi ngày cũng sẽ ở như thế đợi. Chu sát huyết chủ, vì nhi tử báo thủ, là hắn lớn nhất chấp nhiệm. Khu khu. Âu Dương hội trưởng, các ngươi người của tổng bộ còn chưa tới a? Lúc này, một vị chống phải trượng đầu rồng áo tím lao hầu xuất hiện sau lưng Âu Dương Nguyên. Bách Hoa Mô Mô, yên tâm, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Âu Dương Nguyên trầm giọng nói. Bách Hoa Mô Mô nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nàng vốn là tại Thâm Sơn ẩn cư nhiều năm, mấy tháng trước, một đám tu sĩ loạn nhập Thâm Sơn, đưa nàng quấy nhiễu. Từ những này nhân khẩu bên trong biết được, bây giờ cực Tây chi địa đại loạn, ra một vị tên là Huyết Chủ tuyệt thế ma đầu. Ngay cả năm đại tông môn đều diệt tại tay. Diệt năm đại tông môn. Cái này hoang đường nói Bách Hoa Mô Mô vốn là không tin. Nhưng khi nàng chính mắt thấy vô số tràn vào mê tâm cốc cảnh nội chạy trối chết tu sĩ lúc, nàng giật mình. Nàng tin. Đương nghe nói ngay cả quỷ đạo nhân, phần thiên ma quân đều nghe lệnh của cái kia huyết chủ thời điểm, nàng sợ hãi. Bởi vì rất nhiều năm trước, nàng từng cùng phần thiên ma quân, quỷ đạo nhân nổi danh. Về sau, nàng liền tại cái này Mê Vụ Thành gặp Tinh Hải Thương hội hội trưởng Âu Dương Nguyên, cái sau nói cho nàng, sau đó không lâu Tinh Hải Thương hội tổng bộ sẽ đến người Chu Ma, nàng liền lưu lại. Chương 251, Giáng Lâm chương 251, Giáng Lâm Âu Dương hội trưởng, cái kia huyết chủ thật như vậy kinh khủng a. Bạch Hoa Mô Mô nhìn bên ngoài thành top 5 top 3 hướng phía Mê Vụ Bình Nguyên đi đến tu sĩ, ngựa khí trầm thấp. Nên có bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể liều lĩnh bước vào Mê Vụ Bình Nguyên a, phải biết coi như ngay cả nàng cái này nguyên giả cảnh cửu trọng tu sĩ, cũng không dám bước vào nơi đó nửa bước. Ha ha, kinh khủng. Âu Dương Nguyên lộ ra một cái nụ cười khó coi, nhìn về phía Bạch Hoa bà. Kia là tuyệt vọng, làm cho người phát ra từ nội tâm tuyệt vọng. Bạch Hoa Mô Mô nghe vậy, con người hơi co lại. Cái này Tinh Hải Thương hội hội trưởng thế nhưng là nguyên sư cảnh cường giả, có thể để cho hắn nói ra lời nói này, có thể thấy được huyết chủ hùng ý chi thịnh. Ngắn ngủi thời gian một năm, từ một nho nhỏ vạn thi tông nội môn đệ tử, trưởng thành đến ngược sát năm tông tông chủ kinh khủng tồn tại, ngươi nói, cái này khiến không khiến người ta tuyệt vọng. Âu Dương Nguyên chăm chú nhìn Bách Hoa Mô Mô, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu ý sợ hãi. Cái này, Bách Hoa Mô Mô hai mắt trợn lên, trong lúc nhất thời khiếp sợ nói không ra lời. Loại này tu hành tốc độ quả thực là nghe rợn cả người. Cực Tây chi địa làm sao lại xuất hiện như thế nghịch thiên người? Không chỉ có như thế, hắn vì tu luyện, càng là sinh sinh đem lên ức người tàn sát hầu như không còn, Thiên Kiếm Tông mấy vực đều đã biến thành tử vực. Người này là một cái ma, một cái chân chính ma. Âu Dương Nguyên thanh âm trầm thấp bên trong tràn đầy run rẩy. Nếu như không phải biết tổng bộ người tới, Âu Dương Nguyên đều không có dũng khí đối mặt huyết chủ, càng đừng đề cập vì nhi tử báo thủ. T. Bạch Hoa Mô Mô hít sâu một hơi, trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nàng cũng là ma tu, hơn nữa còn là cùng quỷ đạo nhân nổi danh ma đạo cự phách. Thế nhưng là nàng cả đời này cũng chỉ bất quá giết mấy vạn người mà thôi, tàn sát hơn 100 triệu người, đem một vực hóa thành tử vực. Loại này hung tàn đến cực điểm ma tính, Bạch Hoa Mô Mô không dám tưởng tượng. Lão phu có loại dự cảm, thật sự nếu không tiến hành ngăn lại, này ma không chỉ có sẽ là cực Tây chi địa tai nạn, càng sẽ là toàn bộ Thiên Bắc vực tai nạn. Nói, Âu Dương Nguyên đưa mắt nhìn sang Mê Vụ Bình Nguyên phương hướng, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu lo lắng. Thiên Kiếm Tông địa vực. Lúc này Thiên Kiếm Tông cảnh nội, khắp nơi tràn ngập nồng đậm tĩnh mịch chi khí, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh màu xám trắng. Cỏ cây khô bại, dòng sông khô kiệt, sơn hà vỡ vụn, sinh cơ hoàn toàn không có. Triệt triệt để trở thành không có một ngọn cỏ tử vực. Thiên Kiếm Sơn, đỉnh núi. Phương Mặc vẫn như cũ như pho tượng không nhúc nhích. Trên quần áo đều bao trùm thật mỏng một tầng bụi đất. Không biết qua bao lâu, một trận gió nhẹ lướt qua, Phương Mặc mí mắt có chút rung động. Ông. Một giây sau, Phương Mặc hai con ngươi đột nhiên mở ra, huyết mang hiện lên, quanh thân bụi đất trong nháy mắt hóa thành hư không. Hắn bặn bẹo một chút cái cổ, chậm rãi đứng người lên. Nên rời đi. Phương Mặc mặt không thay đổi quét một vòng bốn phía, buồn bã nói. Vừa mới nói xong, phá không mà đi. Một bên khác, Mê Vụ Bình Nguyên ra ngoài hiện ba đạo thân ảnh. Ba người bộ dáng mặc dù có chút chật vật, nhưng là trên thân tán phát khí tức lại kinh khủng dị thường. Nguyên sư cảnh cửu trọng. Đáng chết. Rốt cục ra. Trong đó một cái gầy hắc nam tử lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau màu xám Mê Vụ, chửi mắng một tiếng. Bọn hắn một nhóm 6 người, dùng một tháng thời gian mới từ Mê Vụ Bình Nguyên bên trong đi ra, còn tổn thất 3 người. Còn lại 2 người sắc mặt cũng có chút âm trầm. Thiên địa nguyên khí càng như thế mỏng manh, cái này lồng giam chi địa quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Một tên khác hắc béo nam tử thoáng cảm giác xuống trong không khí thiên địa nguyên khí, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Loại này địa phương cấp chim cũng không có, cũng có thể xuất hiện hoàng giải công pháp. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Gầy hắc nam tử ngữ khí tức giận, sắc mặt khó coi. Đối với đột nhiên bị sai khiến đến lồng giam chi địa tìm người, trong lòng của hắn một mực là rất có phê bình kín đáo. Không nói trước cái này lồng giam chi địa cằn cỗi, vẹn vẹn xuyên qua Mê Vụ Bình Nguyên, chính là nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận, liền sẽ mệnh tang trong đó. Đủ rồi, đã tổng bộ phái chúng ta tới, khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói. Cuối cùng người thanh niên nam tử kia nhíu mày, trầm giọng nói, tranh thủ thời gian liên hệ cái này lồng giam chi địa thương hội người phụ trách. Thanh niên nam tử quay đầu nhìn về phía gầy hắc nam tử. Nghe nói như thế, trước đó tên kia gầy hắc nam tử từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên kim sắc ngọc phù, bắt đầu truyền âm. Cùng lúc đó, mê vụ thành bên trong, Âu Dương Nguyên bên hông kim sắc ngọc phù đột nhiên sáng lên. Thủy Nhi tỷ tỷ, ngươi nhìn. Phi thuyền bên trên, Quán Nhi nghi ngờ chỉ vào phía dưới mặt đất nói với Ý Địa Thủy Nhi. Ý Địa Thủy Nhi thấy thế, hướng phía phi thuyền phía dưới nhìn lại. A. Một giây sau, Ý Địa Thủy Nhi con ngươi đột nhiên rụt lại, lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Chỉ gặp phía dưới một mảnh hoang vu thê lương chi cảnh, đây không phải khiến Ý Địa Thủy Nhi giật mình địa phương. Lam Nang giật mình là, núi rừng bên trong tất cả cây cối hoa cỏ toàn bộ khô héo tử vong, không có một tia sinh cơ. Đem ánh mắt phóng xa, vẫn như cũ như thế. Cái này Thiên Kiếm Tông địa vực xảy ra chuyện gì? Làm sao tất cả thực vật đều đã mất đi sinh cơ? Ngay tại Ý Địa Thủy Nhi thất thần thời khắc, bầu trời xa xa một đạo đỏ sẫm thân ảnh phiêu nhiên xuất hiện. Chủ nhân. Quán Nhi trước tiên cảm nhận được Phương Mặc khí tức, khuôn mặt nhỏ kích động có chút từng đỏ. Ý Địa Thủy Nhi nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động, cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chủ nhân. Khi thấy Lăng Không mà đến Phương Mặc, Ý Địa Thủy Nhi hai con ngươi mày trợn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lăng Không phi hành. Quán Nhi khả năng không biết điều này có ý vị gì, nhưng là nàng biết. Nguyên Vương cảnh. Chỉ có Nguyên Vương cảnh cường giả mới có thể không tá trợ bất luận ngoại lực gì, Lăng Không phi hành. Thời gian hơn một năm, chủ nhân vậy mà Nguyên Vương cảnh rồi. Cái này. Dù là đem Phương Mặc coi như thần minh Ý Địa Thủy Nhi, trong lúc nhất thời cũng có chút không thể tin được. Một bên Quán Nhi nhưng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ gặp nàng đứng lên, chăm chú nhìn càng ngày càng gần Phương Mặc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kích động. Mấy tức về sau, Phương Mặc thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng rơi vào phi thuyền bên trong. Chủ nhân. Quán Nhi giống như nhũ yến bề tổ nhào vào Phương Mặc trong ngực. Quán Nhi tựa ở Phương Mặc trước ngực, thân mật cọ sát, lại dùng nhỏ mũi ngọc tinh xảo hít hà, mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc. Ân, chủ nhân hương vị. Phương Mặc nhìn xem trước mặt hai nữ, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng nhu hòa. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Quán Nhi non mềm hai gò má, thần sắc bình tĩnh. Quán Nhi hí mắt, lộ ra một tia hưởng thụ biểu lộ. Một bên Y Di Thủy Nhi thấy thế, đáy mắt hiện lên một vòng hâm mộ. Chủ nhân, ngươi ngồi xuống trước, Thủy Nhi cho ngươi xoa xoa bay. Y Di Thủy Nhi thanh âm như là hoàng oanh khẽ hót. Ân. Phương Mặc khẽ bước cằm, ngồi xếp bằng. Y Di Thủy Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Phương Mặc sau lưng, một đôi trắng nón ngọc thủ nhẹ nhàng nhào nặn bà bay. Phương Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân buông lỏng xuống. Y Di Thủy Nhi nhìn xem gần trong gang tấc Phương Mặc, một đôi mắt đẹp giống như thu thủy. Thời gian dần trôi qua, hô hấp của nàng cũng tăng thêm. Quán Nhi, ta có chút buồn ngủ, ngươi có thể hay không thay chủ nhân xoa xoa bay? Ý Di Thủy Nhi nhẹ giọng đối Phương Mặc trong ngực Quán Nhi nói, gương mặt có chút phím hồng. Từ Vân, tốt, Thủy Nhi tỷ tỷ. Quán Nhi nhu thuận điểm một cái đầu nhỏ, đứng dậy đi vào Phương Mặc sau lưng, thay Ý Di Thủy Nhi. Ý Di Thủy Nhi thấy thế, thuận thế nằm Phương Mặc trên đùi. Đầu nàng đối Phương Mặc nguyệt lưỡi bộ, ánh mắt nhìn thẳng Phương Mặc, ánh mắt giống như một vũng xuân thủy. Phương Mặc vẫn như cũ nhắm mắt, khí tức bình ổn. Đột nhiên, Ý Di Thủy Nhi đem tuyệt mỹ gương mặt chuyển hướng bên trong. Một lát sau, một loại đã lâu cảm giác để Phương Mặc toàn thân lỗ chân lông đại trường, cảm giác kia bay thẳng đại não. Phương Mặc đột nhiên mở to mắt, cúi đầu muốn ngăn lại Ý Địa Thủy Nhi, lại cuối cùng không có mở miệng. Hắn thở sâu, chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 252, sau cùng bố trí chương 252, sau cùng bố trí. Thời gian dần trôi qua, ngay tại vì Phương Mặc nhào nặn bả vai Quán Nhi nghe được nhỏ xíu dị hưởng. "A, chủ nhân, ngươi nghe được cái gì thanh âm không có?" Quán Nhi nghi ngờ hỏi. "Không có." Phương Mặc thản nhiên nói. "Thủy Nhi tỷ tỷ, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì?" "No." "Không có." "Không có." "No." "Tốt a." Quán Nhi gãi gãi cái đầu nhỏ, không hỏi tới nữa. Một bên là ngây thơ vô tri Quán Nhi, một bên là Y Y Thủy Nhi. Loại này hơi có vẻ khẩn trương hoàn cảnh dưới, Phương Mặc nội tâm vậy mà dâng lên một cố dị dạng kích thích. Nửa tháng sau, Huyết Thần Điện. Phương Mặc một thân đỏ sẫm trường bào, mà không thay đổi ngồi tại trên đại điện. Phía dưới, Quán Nhi, Y Y Thủy Nhi, Ngũ Độc La Sát, Trừ Thiến cùng Linh Lung, cái này ngũ đại huyết cơ cũng xếp hàng ngồi. Lại xuống Vương, Quỷ Đạo Nhân, Úy Chỉ Đồ, Lô Mạc, Yêu Đồng, Liêu Bất Khê, Phần Tiên Ma Quân bọn người, gề vai sát cánh, sắc mặt nghiêm nghị. Cuối cùng thì là mấy ngàn tên huyết bảo ma tu. Toàn bộ trong đại điện huyết vụ quanh quẩn, ma khí cuồn cuộn, để cho người ta dùng mình. Mấy ngàn huyết bảo ma tu ánh mắt cùng nhiệt nhìn xem cao tọa bên trên cái kia đạo đỏ sẫm thân ảnh. Đó là bọn họ tín ngưỡng, bọn hắn thần. Dẫn đầu bọn hắn quét ngang hết thảy, ma lâm thiên hạ. Phương Mặc chậm rãi quét mắt đám người, cảm giác mọi người một cái cảnh giới về sau, khẽ bước cằm. Tại gần như toàn bộ cực tây chi điệu tài nguyên cung cấp dưới, Quán Nhi chúng nữ đều đột phá nguyên sư cảnh, nhất là Trừ Thiến, vậy mà đột phá tới nguyên sư cảnh nhị trọng. Bất quá Phương Mặc cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao Trừ Thiến là máu của hắn hầu, có thể hấp thu huyết nguyên đan tăng cao tu vi. Trừ bỏ Quỷ Đạo Nhân cùng Ý Chi Đồ, Yêu Đồng cũng đột phá nguyên sư cảnh, về phần còn lại Phần Thiên Ma Quân, Nô Mặc cùng Huyết Ma bọn người đều cắm ở nguyên giả cảnh cửu trọng. Huyết nguyên đan luyện chế như thế nào? Phương Mặc thản nhiên nói. Hồi chủ thượng, tính đến hôm nay, cực tây chi địa chỉ còn lại có Mê Tâm Cốc địa vực, cái khác mấy vực đều biến thành tử vực. Yêu Đồng cung kính tiến lên nói. Phương Mặc mặt không biểu tình, không nói gì. Chủ thượng, trong này là luyện chế huyết nguyên đan, xin ngài xem qua. Yêu Đồng hai tay dâng một viên màu đen nhẫn chữ vật, có chút không người. Một đạo huyết mang hiện lên, nhẫn chữ vật xuất hiện tại Phương Mặc trong tay. Phương Mặc tâm thần chìm vào trong đó, chỉ gặp được ngàn khỏa tinh hồng như ngọc huyết sắc đang dược, chỉnh tề xếp chồng chất, khổng lồ huyết khí để Phương Mặc cũng hơi giật mình. Mỗi một khỏa huyết nguyên đan đều đại biểu cho một tòa thành trì, Băng Tuyết Cung cùng Tiêu Giao Môn hai vực nội tất cả thành trì, bây giờ đã toàn bộ hóa thành cái này hơn ngàn khỏa huyết nguyên đan.
Ân.
Phương Mặc thu hồi nhẫn chữ vật, khẽ bước cảm. Nhìn thấy Phương Mặc gật đầu, mọi người tại đây đều trong lòng rung lòng. Quỷ đạo nhân, Trừ Tiến, Úy Trì Đồ. Có thuộc hạ. Có thuộc hạ. Có thuộc hạ. Quỷ đạo nhân, Trừ Tiến cùng Úy Trì Đồ ba người tiến lên một bước, sắc mặt cung kính nhìn xem Phương Mặc. Trong vòng nửa năm, bản tọa muốn mê tâm tốc cảnh nội không có người nào. Phương Mặc thản nhiên nói. Rõ. Ba người sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm mặt nói. Yêu Đồng, Huyết Ma lão nhân. Có thuộc hạ. Có thuộc hạ. Yêu Đồng cùng Huyết Ma lão nhân hai người cung kính ra khỏi hàng. Bản tọa muốn hai người các ngươi dẫn người đem mấy thế lực lớn đã từng các loại linh quáng, nguyên thạch khoáng, vơ vét sạch sẽ. Rõ. Yêu Đồng cùng Huyết Ma lão nhân kính cẩn nghe theo đáp. Phương Mặc hạ xong mệnh lệnh về sau, chậm rãi nhìn lướt qua phía dưới Huyết Bảo ma tu nhóm, trầm giọng nói, cái này Cực Tây chi địa vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tương lai bản tọa sẽ mang dẫn các ngươi bước ra Cực Tây chi địa, chân chính Ma Lâm thiên hạ. Huyết chủ đại nhân, Ma Lâm thiên hạ. Huyết chủ đại nhân, Ma Lâm thiên hạ. Huyết Bảo ma tu nhóm cùng kêu lên hô to, ánh mắt của nhiệt. Nhưng là, Phương Mặc nói, chậm rãi liếc nhìn đám người. Trong đại điện đột nhiên an tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nhưng là, liền cho các ngươi thời gian không nhiều lắm, tận khả năng tăng lên thực lực đi, bằng không đợi đối đãi các ngươi chỉ có tử vong. Nói đến đây, Phương Mặc dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Quỷ đạo nhân, Trừ Thiến bọn người, buồn bã nói, các ngươi cũng giống vậy. Nghe thấy lời ấy, ở đây tất cả mọi người trong lòng cũng hơi run lên. Tốt, tán đi đi. Phương Mặc mặt không biểu tình hướng phía đám người phất phất tay. Mấy người các ngươi theo bản tọa tới. Phương Mặc ra hiệu một chút chúng nữ, quay người hướng phía hậu điện đi đến. Chúng nữ thấy thế, ngoại trừ Quán Nhi khuôn mặt nhỏ vẻ mặt kích động bên ngoài, còn lại chúng nữ tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia ngượng ngùng cùng chờ mong. Thiên điện bên trong, Phương Mặc thần sắc đạm mạc ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cái bàn đá, chúng nữ thanh tú động lòng người song song mà đứng. Hai người tới. Phương Mặc chỉ Y Dị Thủy Nhi cùng Ngũ Độc La Sát, thản nhiên nói: "Vâng, chủ nhân." Y Dị Thủy Nhi cùng Ngũ Độc La Sát hai gò má hiện lên một vòng ửng đỏ, chậm rãi đi đến Phương Mặc trước người. Y Dị Thủy Nhi một đôi tiêm tiêm ngọc thủ có chút khẩn trương xoa nắn lấy màu hồng váy, một viên phương tâm phủ trực ngày. Dù sao trước mặt nhiều người như vậy, nàng lại mở thả, cũng là có chút khẩn trương thẹn thùng. Một bên Ngũ Độc La Sát càng là không chịu nổi, xinh đẹp khuôn mặt như là chín muồi nho tím, xấu hổ không thể cản. Phương Mặc không để ý đến hai nữ thần sắc biến hóa, mà là chậm rãi xuề bàn tay ra, phía trên lẳng lặng nằm hai viên tinh hồng óng ánh hạt sen. Chúng nữ thấy thế, ánh mắt kinh nghi nhìn xem kia hai viên quỷ dị huyết sắc hạt sen. Chỉ có Trừ Thiến, con ngươi hơi co lại, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc. Phệ Tâm Liên Tử, nàng là nhận biết. Đây là Phệ Tâm Liên Tử, ăn nó đi. Phương Mặc ra hiệu một chút hai nữ, thản nhiên nói: "Vâng, chủ nhân." Y Dị Thủy Nhi cùng Ngũ Độc La Sát không chút do dự, cầm lấy Phệ Tâm Liên Tử liền nuốt xuống. Phương Mặc đạm mạc nhìn xem hai nữ, không nói gì. Hắn đột phá đến nguyên vương cảnh, tăng lên một viên Phệ Tâm Liên Tử, tăng thêm trước đó nguyên sư cảnh biệt kia, hết thảy hai viên. Đem cái này hai viên hạt sen giao cho nàng hai người, Phương Mặc có lo nghĩ của mình. Quán Nhi làm dị thi, lại là mình bản mệnh thi, không cần Phệ Tâm Liên Tử. Linh Lung làm yêu tộc, tu hành tiên phú cực cao, tạm thời cũng không cần. Rất nhanh, Y Lý Thủy Nhi cùng Ngũ Độc La Sát hai người toàn thân bao trùm vô số giống mạng nhện tơ máu. Quán Nhi cùng Linh Lung trừng to mắt, ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Phương Mặc thì là nhẹ nhàng bưng lên chén trà, sắc mặt bình tĩnh. Nửa nén hương sau, bái kiến chủ nhân. Bái kiến chủ nhân. Y Dị Thủy Nhi cùng Ngũ Độc La Sát hai người quỳ một chân trên đất, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem Phương Mặc. Ân. Phương Mặc khẽ bước cằm. Quán Nhi cái đầu nhỏ hơi méo, nước ánh ánh trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Nàng cảm giác Y Dị Thủy Nhi cùng Ngũ Độc La Sát hai vị tỷ tỷ ẩn ẩn có chút khác biệt, nhưng là cụ thể là cái gì, nàng nói không ra. Được rồi, không có việc gì liền tất cả lui ra tu luyện đi thôi. Phương Mặc thản nhiên nói. Ừ vâng, chủ nhân, Quán Nhi cái này đi tu luyện. Quán Nhi nhu thuận gật đầu, quay người hướng phía đi ra ngoài điện. Đột nhiên, nàng bước chân dừng lại. Thủy Nhi tỷ tỷ, La Sát tỷ tỷ, các ngươi tại sao không đi tu luyện? Quán Nhi quay đầu nhìn về phía không chút nào động từ nữ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Quán Nhi ngoan, ngươi đi trước, chúng ta còn có chút sự tình. Ngũ Độc La Sát sắc mặt đỏ lên nhìn xem Quán Nhi. Lời này vừa nói ra, liền ngay cả luôn luôn lạnh như băng Trừ Thiến, đều hai gò má ửng đỏ, giống như hàn băng bên trong nở rộ một đóa hồng mai, lạnh diễm mê người. A nha. Quán Nhi trong mắt hai con ngươi chậm rãi đảo qua chúng nữ, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nghe được Quán Nhi đóng lại cửa điện thanh âm, chúng nữ nhịp tim càng thêm nhanh chóng, gương mặt càng phát ra đỏ lên. Chương 253, cựu biệt trùng phùng. Chương 253, cựu biệt trùng phùng. Thiên điện bên trong, phấn, lam, hắc, lục bốn đạo tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp, cứ như vậy thanh tú động lòng người đứng tại Phương Mặc trước mặt. Từng trương tuyệt mỹ khuôn mặt tràn đầy ửng đỏ, từng đôi con ngươi như nước bên trong, lộ ra từng tia chờ mong cùng thẹn thùng. Ai có thể nghĩ tới, tại ngoại giới giết người như ngóe, có thể để hài đồng rừng gây mấy vị huyết cơ giờ phút này vậy mà như nhà bên nữ tử, mây kiểu mưa e sợ. Lúc này Phương Mặc cũng chậm rãi buông xuống trong tay chén trà, ngẩng đầu nhìn về phía chúng nữ, trong ánh mắt bình tĩnh lộ ra một tia không hiểu thần sắc. Hơn một năm không thấy, chúng nữ vẫn như cũng là dáng vẻ thướt tha mềm mại, bách mỹ tiên tiểu. Trừ Thiến dáng người tinh tế thon dài, một thân xanh thẳm váy dài, mái tóc đen xuân dài như thác nước, khuôn mặt lãnh diễm, giống như một đóa băng diễm hoa hồng, lãnh diễm mê người. Y Dị Thủy Nhi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là dáng người lại hết sức quyến chuyển, phối hợp màu hồng váy, đồng nhan cự. Nói chính là nàng đi. Màu hồng dưới làn váy, một đôi tinh tế trắng non đùi ngọc lộ ra, tuyết trắng mắt cá chân, trắng non chân ngọc, để cho người ta không nhịn được muốn nắm trong tay khẽ bước. Ngũ độc la sát cùng người khác khác biệt, xinh đẹp động lòng người hình tượng, như là ngự tỷ, thành thục cảm tính. Tại kia hơi có vẻ bó sát người xanh nhạt váy xa dưới, lôi lõa huyền chuyển dáng người như ẩn như hiện, làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng. Bất quá, nhất thu hút sự chú ý của người khác vẫn là Linh Lung. Màu đen, đại biểu cho thần bí, tại chúng nữ bên trong lộ ra càng đột xuất. Linh Lung tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy thẹn thùng, một đôi con ngươi như nước bên trong, sớm đã sóng nước lấp loáng, liền ngay cả kia đôi đáng yêu thai mèo, lúc này cũng đang không ngừng khẽ run. Màu đen váy xa nơi bả vai, từ hai đầu tinh tế cổ vai kết nối, chân bóng như sứ xương quai xanh có thể thấy rõ ràng, để cho người ta nhịn không được tâm viên ý mã. Màu đen váy xa dưới là một đôi thẳng tắp tuyết trắng đùi ngọc, khiến người kinh dị chính là cặp kia trên chân ngọc, vậy mà phủ lấy một đôi quá gối màu trắng bơ lưới. Trong lúc nhất thời, mấy vị giai nhân tuyệt sắc để Phương Mặc có chút hoa mắt. Mắt thấy trong điện bầu không khí càng thêm kiều diễm, ý đi Thủy Nhi rốt cục nhịn không được. Chỉ gặp nàng nện bước tiêm tiêm đùi ngọc, chậm rãi đi đến Phương Mặc bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan. "Chủ nhân." Thanh âm hơi có vẻ là lướt, chọc người tiếng lòng. Một cú cảm giác giống như điện giật chạy khắp toàn thân. Phương Mặc ngay sau đó một tay lấy Y Thủy Nhi ôm vào lòng, vung lên mái tóc, tuyết trắng xương quai xanh có thể thấy rõ ràng, tại nàng thiên nga cái cổ ở giữa, Phương Mặc hít một hơi thật sâu, thiếu nữ hương thơm, để hắn say mê. Khanh khách, Y Thủy Nhi tiếu ỉ hiệp như hoa, giống như con cá vây vùng tại mênh mông trong hải dương, Phương Mặc tâm thần triệt để bông lỏng. Có lẽ trong năm đó, Ma Long Ngự Phượng Kinh đã bị các nàng nghiên cứu triệt để, học để mà dùng. Chỉ gặp Trử Thiến thay đổi ngày xưa lãnh diễm bộ dáng, trên mặt thẹn thùng rỗi ra ngọc thủ, một tia băng hàn chi khí hiện lên, một cái tản ra hàn ý cửu u băng mau ra hiện tại nàng lòng bàn tay. Phương Mặc mắt lộ ra nghi hoặc, có chút không rõ ràng cho lắm. Một giây sau, chỉ gặp Trử Thiến môi anh đào khẽ nhếch, đem cửu u băng mau thả trong cửa vào. Tại Phương Mặc kinh nghi ánh mắt bên trong, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Ngày xưa, Phương Mặc trước mặt nhiều nhất xuất hiện hai đầu đường núi, nhưng hôm nay, dòng dã bốn đầu đường núi bày ở trước mặt của hắn. Bốn đầu đường núi, kỳ dị là bốn đầu trên sơn đạo đều đã là mưa to mưa lớn, lộ diện vũng bùn. Đây cùng một năm không có trời mưa có quan hệ, hôm nay bốn đầu đường núi rốt cục nên đón mùa mưa. Phương Mặc không do dự, cũng không có xoắn xuýt, lựa chọn một đầu nhiệt độ hơi thấp băng hàn sơn đường, dứt khoát quyết nhiên bước lên. Có lẽ là đầu này đường núi nhiệt độ không khí quá thấp, Phương Mặc quần áo cũng không ấm áp, theo bản năng dùng mình một cái. Nhưng là bơi mùa đông người khả năng đều rõ ràng, rét lạnh qua đi chính là ấm áp, làm cho tâm thần người thư sướng. Đi nửa nén hương đường núi, Phương Mặc dự định đổi một đầu đường núi. Nhưng đầu này đường núi lại có chút không dễ đi, không chỉ có là bởi vì rất lâu không người đi, càng quan trọng hơn là đầu này đường núi 18 ngã rẽ. Giống như mê cung, để Phương Mặc tuân ra một cỗ thăm dò hứng thú xúc động. Không biết qua bao lâu, bốn đầu đường núi đi đến. Phương Mặc nằm ngang, buồn vô cớ nhìn xem thiên điện phía trên, trầm mặc không nói. Toàn bộ thiên điện bên trong tràn đầy là lớp chi khí, Ý Lìa Thủy Nhi, Trừ Tiến, Linh Lung cùng Ngũ Độc La Sát đã ngủ thật say. Mấy ngày về sau, Tiêu Giao Môn địa vực, một chiếc to lớn kim sắc phi thuyền bạch phá bầu trời. Ba vị đại nhân, đây chính là Tiêu Giao Môn địa vực, bây giờ cũng đã trở thành một mảnh tử vực. Âu Dương Nguyên chỉ vào phía dưới cảnh tượng, ngữ khí trầm trọng. Bên cạnh hắn, đang đứng ngày đó từ mê vụ bình nguyên đi ra ba đạo cường đại thân ảnh. Không nghĩ tới nho nhỏ lồng giam chi địa, vậy mà xuất hiện một cái như thế sát nghiệt ngập trời ma đầu. Thân mang kim sắc hoa phục thanh niên nam tử hai con ngươi nhắm lại, ngữ khí lạnh lùng. Trước đó tại mê vụ thành, Âu Dương Nguyên hướng hắn miêu tả cái kia Phương Mặc kinh khủng thị sát chỗ, hắn vốn là có chút không tin. Đồ sát hơn 100 triệu. Cái này rõ ràng có chút nói ngoa. Nhưng mấy ngày nay dọc đường từng màn trắng cảnh, kia từng tòa tĩnh mịch thành trì, chỉ để bọn hắn ba người tin. Như thế ngập trời giết chóc, để thanh niên nam tử trong lòng cũng có chút ấn nộ. Một bên gầy hắc nam tử cùng hắc béo nam tử hai người nhìn phía dưới tĩnh mịch cảnh tượng, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh sợ. Bực này thị sát tâm tính, có thể so với thiên bắc vực những cái kia nguyên vương cảnh ma đạo cự phách. Còn bao lâu? Thanh niên nam tử mặt không thay đổi nói. Nghe vậy, Âu Dương Nguyên sắc mặt cung kính nói ra, đại nhân, còn có 10 ngày, liền có thể đến này ma hổ. Sau 3 ngày, băng cơ đại nhân, nơi xa xuất hiện một chiếc cự hình kim sắc phi thuyền, chính hướng chúng ta tiếp cận. Một huyết bào ma tu đội vàng đi vào thuyền khoang thuyền, trầm giọng nói. Ừm, kim sắc phi thuyền. Trử Tiến mở hai mắt ra, lông mày cau lại. Ngay sau đó, nàng mặt không thay đổi đi ra thuyền khoang thuyền, hướng về mũi tàu đi đến. Lúc này quỷ đạo nhân cùng ý chỉ đồ đám người đã đứng ở nơi đó, hướng về phương xa nhìn ra xa. Nhìn thấy Trử Tiến xuất hiện, đám người nhao nhao nhường ra một con đường. Băng cơ đại nhân, ngươi nhìn. Phần thiên ma quân chỉ nơi xa. Trử Tiến hướng phía ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên chân trời xuất hiện một chiếc kim sắc phi thuyền. Nàng hai mắt nhắm lại, bây giờ toàn bộ cực tây chi địa chỉ còn mê tâm cốc còn có một đám kéo dài hơi tàn người, cái này kim sắc bên trên phi thuyền đến cùng người nào, cũng dám rời đi mê tâm cốc địa vực. Nhìn kim sắc phi thuyền tiến lên phương hướng, hiển nhiên là ngũ độc sơn mạch. Thật sự là thật to gan. Nên đón. Trừ Tiến ngữ khí băng lãnh, hàn ý phun trào. Rõ. Chương 254, tao ngộ chương 254, tao ngộ đại nhân, huyết chủ người. Âu Dương Nguyên chỉ vào nơi xa chạy nhanh đến màu đen phi thuyền, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đội cái gì? Thanh niên nam tử liếc qua Âu Dương Nguyên, mặt lộ vẻ không vui. Âu Dương Nguyên nghe vậy, nao nao. Đúng a, mình đội cái gì? Bên người ba vị này đều là nguyên sư cảnh cửu trọng cường giả, nên hoàng hẳn là huyết chủ mới đúng. Vừa nghĩ đến đây, Âu Dương Nguyên đổi vội bằng nói, đúng, đại nhân nói đúng, nên hoàng chính là huyết chủ mới đúng. Âu Dương Nguyên trong giọng nói tràn đầy kích động. Thanh niên nam tử nhìn xem kia chiếc ma khí quần quật màu đen phi thuyền, mặt không biểu tình. Từ trước đó Âu Dương Nguyên trong miêu tả, hắn suy đoán, cái kia cái gọi là huyết chủ nhiều nhất nguyên sư cảnh tam trọng tu vi, thiện tay có thể diệt chi. Chỉ bất quá trước khi chết, còn cần hỏi ra kia cái gọi là hoang dại công pháp. Theo song phương phi thuyền càng ngày càng gần, đã có thể nhìn thấy bóng người. A. Thanh niên nam tử sau lưng tên kia gầy hắc nam tử đột nhiên khẽ gi một tiếng, ánh mắt tỏa sáng. Cô gái mặc áo lam kia là ai? Gầy hắc nam tử quay đầu nhìn về phía Âu Dương Nguyên. Âu Dương Nguyên thấy thế, ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy Trử Thiến thân ảnh lúc, con người hơi co lại, lộ ra một tia không thể xem xét vẻ sợ hãi. "Hồi, bẩm đại nhân, kia là huyết chủ tọa hạ ngũ đại huyết cơ một trong băng cơ." Âu Dương Nguyên sắc mặt nghiêm nghị, ngưng tiếng nói, "Nha." Gầy hắc nam tử khẽ mút cằm, ánh mắt lộ ra một tia dâm hế chi sắc. Không nghĩ tới cái này lồng giam chi địa, lại còn có như thế mỹ nhân tuyệt sắc. Chậc chậc. Gầy hắc nam tử lộ ra một tia cười tà, khẽ liếm xuống khóe miệng. Đối với gầy hắc nam tử ngả ngớn lời nói, thanh niên nam tử cùng hắc béo nam tử đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, phản phất nhìn lắm thành quen. "Thôi lãng, chưa hoàn thành nhiệm vụ, bàn lại cái khác." Thanh niên nam tử liếc mắt gầy hắc nam tử, ngữ khí bình tĩnh. "Hắc hắc, mạnh chủ quản yên tâm, chỉ là mấy cái nguyên sư cảnh sơ giai, sẽ không hỏng việc." Thôi lãng cười hắc hắc, lần nữa đưa ánh mắt về phía Trử Thiến. Thanh niên nam tử thấy thế, không nói thêm gì nữa. Cái này thời không bên trong truyền đến một đạo xâm nhiên thanh âm. "Khắc khắc, Âu Dương Nguyên, ngươi đây là mang người đến đây chịu chết a?" Quỷ đạo nhân nhìn xem đối diện Âu Dương Nguyên, cười gằn, ngậm miệng. Âu Dương Nguyên đối quỷ đạo nhân trợn mắt nhìn. "Các ngươi những ma đầu này, thị sát thành tính, sát nghiệt ngập trời. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi." Nói xong, Âu Dương Nguyên theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh thanh niên nam tử, lại phát hiện thanh niên nam tử vẫn như cũ mặt không biểu tình, trầm mặc không nói. "Khắc khắc, Âu Dương Nguyên, thật không biết ai cho ngươi dũng khí dám nói ra lời nói này. Bất quá, ngươi âm hồn, lão đạo dự định." "Khắc khắc." Quỷ đạo nhân khẽ bước hạ phất trần, sâm nhiên cười một tiếng. "Quỷ đạo nhân, tốt xấu cùng là ma tu, lão thân quên ngươi, quay đầu là bờ." Lúc này, Âu Dương Nguyên sau lưng đi ra một vị áo tím lão hầu. "Bạch Hoa Mô Mô." Quỷ đạo nhân lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. "Khắc khắc, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, bất quá xem ra cũng sắp." Quỷ đạo nhân ánh mắt trêu tức liếc mắt Bạch Hoa Mô Mô. "Ngươi, lão thân hảo tâm quên ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế chấp mê bất độ." Bạch Hoa Mô Mô trùng điệp rộng hạ quải trượng đầu rồng, căm tức nhìn Quỷ đạo nhân. "Khắc khắc, Bạch Hoa Mô Mô, đều là hồ ly ngàn năm, ngươi cùng lão đạo ta chơi cái gì liêu trai?" "Khắc khắc, khuyên lão đạo quay đầu là bờ. Đây không phải ngươi khi đó cầm mấy ngàn nữ đồng tinh huyết đến Vĩnh Bảo Thanh Xuân thời điểm." Quỷ đạo nhân lộ ra một tia khinh thường thần sắc. "Ngươi?" Bạch Hoa Mô Mô kiệt lực đè nén lửa giận trong lòng. "Hừ, cùng bọn hắn rông dài cái gì, lão tử trước nện chết hắn nhóm." Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, quý chỉ đồ từ quỷ đạo nhân sau lưng bước ra, trên thân tản ra một cỗ kinh thiên thi khí. Cảm nhận được kia cỗ kinh người thi khí, Bạch Hoa Mô Mô sắc mặt trắng bệch, liền ngay cả Âu Dương Nguyên đều là con ngươi đột nhiên rụt lại. Cái này xấu xí cự hán lại là nguyên sư cảnh nhị trọng. "Đại nhân." Âu Dương Nguyên quay đầu hướng thanh niên nam tử ném đi cầu trợ ánh mắt. Hắn cái này một nhỏ bé động tác, lại bị quỷ đạo nhân cùng Trử Thiến hai người để ở trong mắt, hai người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang tên kia mặc kim sắc hoa phục thanh niên nam tử. Nhưng một giây sau, hai người nhíu mày, vậy mà nhìn không thấu tên thanh niên kia nam tử. Đúng lúc này, thanh niên nam tử đưa ánh mắt về phía quỷ đạo nhân, chậm rãi mở miệng, "Các ngươi ai là huyết chủ?" Vừa mới nói xong, một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm tại quỷ đạo nhân trong lòng dâng lên, quỷ đạo nhân sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên nam tử. "Ngươi là ai?" Mặc dù thanh niên kia nam tử không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng quỷ đạo nhân vẫn như cũ cảm giác không rét mà run. Quỷ đạo nhân khẽ mắt lườm hạ Trử Thiến, chỉ gặp Trử Thiến cũng là sắc mặt hơi tái, như lâm đại địch, nàng cũng cảm thấy. Quản hắn là ai, án lão tử một quyền. Chỉ gặp ý chỉ đồ nhảy lên một cái, lôi cuốn lấy quần quần thi khí, hướng phía kim sắc phi thuyền bên trên thanh niên nam tử vì quyền mà đi. Hô! Nồng đậm thi khí bao vây lấy ý chỉ đồ kia nổi đất lớn năm đấm, giống như một đầu màu xám thi long, gào thét mà đi. Thi khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Cường đại thi khí để Âu Dương Nguyên đổi sắc mặt, theo bản năng vận khởi nguyên lực chuẩn bị ngăn cản. "Hừ." Thanh niên nam tử mí mắt đều không ngẩng, hừ lạnh một tiếng. Phúc. Chỉ gặp không trung ý chỉ đồ như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi về sau, quanh thân thi khí trong nháy mắt tán loạn, cả người đập ầm ầm trở về phi thuyền trên. "Cái này?" Trử Thiến thấy thế, sắc mặt đại biến. Ý chỉ đồ thế nhưng là nguyên sư cảnh nhị trọng tu vi, vậy mà không có chút nào lực trở tay liền bị trọng thương. Thanh niên nam tử này đến tột cùng là ai? Trử Thiến chăm chú nhìn tên thanh niên kia nam tử, ánh mắt tràn đầy đề phòng. Mà đổi thành một bên, Âu Dương Nguyên thì mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. "Hừ hừ, Phương Mặc, hôm nay lão phu liền muốn ngươi vì con ta để mạng. Ta hỏi một lần nữa, các ngươi ai là huyết chủ?" Thanh niên nam tử thản nhiên nói. "Đại nhân, cái kia huyết chủ không ở nơi này, hẳn là tại Ngũ Độc Sơn Mạch." Âu Dương Nguyên ở một bên cung kính nói. Thanh niên nam tử nghe vậy, nhíu mày. "Ngươi, ngươi là ngoại giới người?" Lúc này quỷ đạo nhân đột nhiên mở miệng, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên nam tử. Âu Dương Nguyên thế nhưng là cực Tây chi địa tinh hải thương hội hội trưởng, địa vị tôn quý, người nào có thể để cho hắn cung kính như thế? Lại thêm kia thực lực khủng bố, thanh niên nam tử thân phận không cần nói cũng biết. "Ha ha, đã đoán được, liền ngoan ngoãn dẫn đường, mang bọn ta đi tìm cái kia huyết chủ." Lúc này thanh y nam tử bên cạnh Thôi Lãng cười nhìn về phía quỷ đạo nhân. "Khắc khắc, muốn gặp huyết chủ đại nhân, ngươi nằm mơ." Quỷ đạo nhân đang khi nói chuyện, bầu trời đột nhiên dâng lên vô biên sương trắng, che khuất bầu trời, quỷ ảnh trùng điệp. Nhìn thấy tầm mắt mọi người bị ngăn cản, quỷ đạo nhân vội vàng khống chế phi thuyền hướng nơi xa bỏ chạy. Thế nhưng là một giây sau, một đạo cuồng phong cuốn qua, xương trắng tiêu tán, quỷ đạo nhân phủ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ngẩng đầu nhìn lên, kim sắc phi thuyền ngăn ở trước mặt. Ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thôi Lãng nhìn xem chảy máu quỷ đạo nhân, khẽ lắc đầu, khóe miệng tràn đầy trào phúng. Đột nhiên, giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, không trung đã nổi lên vô số băng tinh. Song phương phi thuyền bên trên đều kết một tầng thật dày hàn băng. Một màn này, để Âu Dương Nguyên cũng nhịn không được dùng mình một cái. Chém. Một tiếng băng lãnh quát vang lên bên tai mọi người. Chương 255, đào thoát chương 255, đào thoát. Một đạo to lớn băng tinh kiếm khí vạch phá bầu trời, hướng phía kim sắc phi thuyền chém tới. Những nơi đi qua, bầu trời xé rách đông kết, lưu lại một đạo thật dài băng tinh đuôi dài. Hàng khí trung thiên, đóng băng ngàn dặm. Kim sắc phi thuyền bên trên, Âu Dương Nguyên sau lưng không ít tu sĩ râu tóc bên trên cũng bắt đầu bao trùm một tầng thật mỏng xương trắng. Hắc hắc, mỹ nhân nhi, vẫn là băng sơn mỹ nhân, ta thế. Thôi Lãng gầy hắt chăm chú nhìn Trử Thiến, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổi. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng phất tay, một cỗ vô hình uy thế tản ra mà ra. Trên bầu trời cái kia đạo băng tinh cự kiếm trong nháy mắt hóa thành đầy trời bụi băng, theo gió tiêu tán. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ tại màu đen phi thuyền trên. Trử Thiến đám người sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, có chút huyết bảo ma tu đã không kiên trì nổi, ngã nhào trên đất. Hắc hắc, mỹ nhân nhi, ngoan ngoãn đi theo ta, đồng thời mang bọn ta tìm tới huyết chủ, ta có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Thôi Lãng nhìn xem Trử Thiến, ánh mắt bên trong tràn đầy dâm dục. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Trử Thiến gắt gao nhìn chằm chằm Thôi Lãng, ngữ khí băng lãnh. Rất tốt, ta liền thích chinh phục ngươi dạng này mỹ nhân nhi. Thôi Lãng mỉm cười, đưa tay điểm nhẹ. Trử Thiến sau lưng một huyết bảo ma tu bịch một tiếng, hóa thành huyết vụ. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba. Thôi Lãng khỏe miệng ý cười không giảm. Hắn muốn một chút xíu phá hủy vị này băng xương mỹ nhân tâm lý phòng tuyến, một chút xíu chinh phục, cuối cùng để nàng quỳ gối trước mặt mình cầu mình sủng hạnh. Ha ha, không nghĩ tới có thể tại lồng giam chi địa gặp được một người như vậy ở giữa tuyệt sắc, chật chật, xem ra chuyến đi này không tệ nha. Nghĩ đến cái này, Thôi Lãng khỏe miệng ý cười càng tăng lên. Một bên thanh niên nam tử sắc mặt bình tĩnh, không có ngăn cản, chỉ cần không ảnh hưởng nhiệm vụ, thỏa mãn một chút người ham mê, không gì đáng trách. Tại tu hành giới, kẻ yếu vốn cũng không có quyền nói chuyện, huống chi nơi này vẫn là lồng giam chi địa. Một bên khác, Trừ Thiến mặt như xương lạnh nhìn xem chúng quanh huyết bảo ma tu liên tiếp tử vong, trầm mặc không nói. Nàng không nghĩ tới ngoại giới người lại đột nhiên xuất hiện, cường đại để cho mình không hề có lực hoàn thủ. Bất quá còn tốt, đối phương hiện tại ôm mèo hí chuột tâm thái. Trừ Thiến nhìn thoáng qua cách đó không xa bản thân bị trọng thương quỷ đạo nhân cùng ý chỉ đồ, trong đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên. Các ngươi đi lên, cản bọn họ lại. Trừ Thiến mặt không thay đổi hướng phía sau lưng mấy trăm tên huyết bảo ma tu ra lệnh. Rõ. Mấy trăm tên huyết bảo ma tu ngầm hiểu, cùng theo lên đáp. Ngay sau đó, huyết bảo ma tu nhóm không chút do dự, toàn lực phóng xuất ra tự thân ma khí, hướng phía kim sắc phi thuyền bay vọt mà đi. Trong lúc nhất thời, ma khí ngập trời, che khuất bầu trời. Phần Thiên Ma Quân, ngươi cũng đi. Trử Thiến liếc mắt một bên Phần Thiên Ma Quân, lạnh lùng nói. Rõ. Phần Thiên Ma Quân trong ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc, trầm giọng đáp. Một giây sau, đầy trời hắc sắc ma khí bên trong xuất hiện một đạo hỏa diễm quân đoàn, giống như diệu dương. Ha ha, bỏ ngựa đầu xe. Thôi Lãng khinh thường nhìn xem kia mấy trăm tên đánh tới huyết bảo ma tu, tự nói một tiếng. Những này nguyên giả cảnh cấp thấp tu sĩ, tại trước mặt bọn hắn, tại sâu kiến không khác. Ngay tại Thôi Lãng chuẩn bị phất tay diệt chi thời điểm, không trung mấy trăm tên huyết bảo ma tu cùng nhau phát ra chấn tiên thanh âm, huyết chủ đại nhân, nguyên lực vô biên. Đồ thần diệt ma, duy ngã độc tôn. Âm thanh chấn cửu thiên, giống như kinh lôi. Điều này cũng làm cho Thôi Lãng bọn người nao nao. Một giây sau, chỉ thấy bầu trời bên trong mấy trăm tên huyết bảo ma tu nhao nhao tự bạo, giống như từng cái màu đen pháo hoa, chói lọi chói mắt. Trong đó, càng có một vòng kim sắc năng gắt ầm vang nổ tung, hóa thành quang vũ rơi xuống, quang mang chói mắt để kim sắc phi thuyền bên trên tất cả mọi người có chút nhắm mắt. Chỉ gặp kim sắc phi thuyền bên trên, tên thanh niên kia nam tử nhẹ nhàng phất tay, một màn ánh sáng xuất hiện, chặn tất cả bạo tạc năng lượng. Điểm ấy uy lực, căn bản uy hiếp không được bọn hắn mảy may, chẳng qua là thoáng ảnh hưởng tới hạ tầm mắt mọi người. Thanh niên nam tử lại vung tay lên, một cơn gió lớn cuốn qua, bầu trời khôi phục thanh minh. Hả? Thanh niên nam tử nhíu mày, vẹn vẹn mấy tức, màu đen phi thuyền không thấy. Đại nhân, ở phía dưới. Âu Dương Nguyên đột nhiên hướng phía dưới một chỉ, quả nhiên kia chiếc màu đen phi thuyền cực dương nhanh hướng xuống đất rơi xuống. Hắc hắc, mỹ nhân nhi, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Thôi Lãng nhìn chằm chằm kia chiếc cực tốc hạ xuống màu đen phi thuyền, khóe miệng lộ ra một tia trêu tức. Hắn rất hưởng thụ loại này đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay trò chơi khoái cảm. Kim sắc phi thuyền hướng xuống đất cực tốc đuổi theo. Một lát sau, kim sắc phi thuyền hạ xuống màu đen phi thuyền trước mặt. Cái này, Âu Dương Nguyên nhìn xem giống tuyết màu đen phi thuyền, biến sắc. Liền ngay cả Thôi Lãng ánh mắt cũng có chút âm trầm. Đại nhân, muốn hay không đuổi theo? Âu Dương Nguyên vội vàng đưa ánh mắt về phía thanh niên nam tử, mở miệng hỏi. Không cần. Thanh niên nam tử thản nhiên nói. Hắn cảm nhận được chung quanh mãnh liệt không gian ba động, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không gian truyền tống. Mạnh chủ quản, mấy người bọn họ trọng thương mang theo, liền xem như không gian truyền tống, cũng trốn không thoát quá xa. Thôi Lãng ánh mắt sáng rực nhìn xem Mạnh Phàm, hắn không muốn để cho như thế tuyệt sắc trong tay chạy đi. Thôi Lãng, ta nói qua, mục tiêu của chúng ta là huyết chủ, ta không muốn đem thời gian lãng phí ở ngươi ham mê phía trên. Mạnh Phàm lạnh lùng quét mắt Thôi Lãng, quay người trở lại phi thuyền. Vâng, mạnh chủ quản, ta minh bạch. Lúc này, ở ngoài mấy ngàn dặm, một mảnh núi rừng bên trong, ba đạo nhân ảnh từ hư không rơi xuống. Phúc. Vừa dứt tới đất bên trên, quỷ đạo nhân liền che ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn quỷ vụ lĩnh vực bị cường thế phá vỡ, tâm thần bị thương nghiêm trọng. Thương thế như thế nào? Chử Thiến nhìn xem quỷ đạo nhân, nhíu mày. Không, không ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian liền tốt. Nói, quỷ đạo nhân đem một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện ngoại giới người, hơn nữa nhìn bộ dáng đã chú ý tới chủ thượng. Quỷ đạo nhân ngữ khí trầm thấp, sắc mặt âm tình bất định. Mình nguyên sư cảnh tam trọng tu vi, tại ba người kia trước mặt đều không có chút nào lực trở tay, có thể thấy được ba người kia tu vi chi đáng sợ. Không biết chủ thượng có thể hay không đối phó ba người. Ngoại trừ Y Thủy Nhi cùng Quán Nhi hai người, những người khác hiện tại cũng không biết Phương Mặc đã đạt tới nguyên vương cảnh. Ta đã hướng chủ nhân truyền âm, bọn hắn sống không được bao lâu. Chử Thiến lạnh lùng nói. Tại Chử Thiến trong lòng, Phương Mặc chính là không gì làm không được thần. Thần là vô địch, không thể chiến thắng. Nô. Lúc này một bên nằm dưới đất Úy Trì Đồ ung dung tỉnh lại. Úy Trì Đồ phát giác được Chử Thiến cùng quỷ đạo nhân ánh mắt, sắc mặt hơi đỏ lên. Đây là hắn lần thứ nhất bị đánh thê thảm như thế chật vật. Một kích hôn mê. Đối với danh xưng năng lực kháng đòn mạnh nhất hắn tới nói, đây quả thực là quá mất mặt. Lão tử thể nhất định phải giết chết mấy tên kia. Úy Trì Đồ một quyền trùng điệp nện vào mặt đất, hoán hận nói. Lời này vừa nói ra, quỷ đạo nhân cùng Chử Thiến sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Tại cái này cực tây chi địa, vẫn luôn là bọn hắn tàn sát truy sát người khác, chưa từng chật vật như thế làm bệnh. Được rồi, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau mau rời đi. Chương 256, có bằng hữu từ phương xa tới. Chương 256, có bằng hữu từ phương xa tới ngoại giới người. Huyết thần điện bên trong, ngồi xếp bằng Phương Mặc hai con ngươi chậm rãi mở ra, trong ánh mắt không có tình cảm chút nào. Sau 3 ngày, Âu Dương Nguyên, còn bao lâu nữa có thể tới kia ngũ độc sơn mạch? Thôi Lãng liếc qua Âu Dương Nguyên, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Một cái mỹ nhân tuyệt sắc tại hắn ngay dưới mắt đào tẩu, để hắn mấy ngày nay một mực tâm phiền ý loạn. Hồi, bẩm đại nhân, còn cần 2 ngày liền có thể đến. Âu Dương Nguyên mặt mũi tràn đầy lĩnh loạn, hoàn toàn không có một tia hội trưởng dáng vẻ. Từ khi nhìn thấy Thôi Lãng ba người xuất thủ, Âu Dương Nguyên triệt để không có nỗi lo về sau, đối ba người càng thêm lấy lòng. Nhìn thấy Thôi Lãng hơi có vẻ bực bội biểu lộ, Âu Dương Nguyên trong lòng hơi động, lấy cái kia đi nhiều thấy rộng lịch duyệt, như thế nào lại không biết Thôi Lãng suy nghĩ trong lòng. Đại nhân, ngài rất không cần phải phiền não. Âu Dương Nguyên tiến đến Thôi Lãng bên hai, thấp giọng nói. Ồ, có ý tứ gì? Thôi Lãng dùng cái kia mắt tam giác lườm hạ Âu Dương Nguyên, nghi ngờ nói. Đại nhân có chỗ không biết, kia huyết chủ tọa hạ tổng cộng có ngũ đại huyết cơ. Âu Dương Nguyên đối Thôi Lãng duỗi ra 5 ngón tay, ý vị thâm trường. Ý của ngươi là? Thôi Lãng ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Đại nhân, cái này 5 vị huyết cơ đều là thế gian tuyệt sắc, nhân gian bưu vật. Âu Dương Nguyên thanh âm hướng dẫn từng bước. Thật. Thôi Lãng hai con ngươi trợn lên, bộc phát ra một cỗ cực nóng quan mang. Thiên chân vạn sắc. Âu Dương Nguyên nghiêm mặt nói. Chậc chậc. Thôi Lãng hai con ngươi nhắm lại, khoe miệng lộ ra một tia cười tà. Vừa nghĩ tới mấy ngày trước đây cái tia đạo xanh thẳm thân ảnh, Thôi Lãng nội tâm liền không nhịn được một trận lửa nóng. Lãnh diễm khuôn mặt, tuyệt mỹ ngũ quan, vóc người cao gầy, mê người chân dài. Không một không cho Thôi Lãng điên cuồng. Không nghĩ tới dạng này mỹ nhân tuyệt sắc lại còn có 4 vị. Vị này huyết chủ thật đúng là diễm phúc không cạn đây này. Thôi Lãng khẽ liếm xuống khóe miệng, thấp giọng tự nói. Bất quá rất nhanh, Thôi Lãng trên mặt liền lộ ra nồng đậm ý cười. Bởi vì những này mỹ nhân nhi, rất nhanh liền là của mình. Hắc hắc. Ha ha. Nghĩ đến cái này, Thôi Lãng hướng về phương xa nhìn ra xa một chút, hắn giờ phút này đã không kịp chờ đợi muốn giáng lâm ngũ độc sơn mạch. Hắc hắc, Thôi Lãng. Lúc này một đạo giọng buồn buồn sau lưng Thôi Lãng vang lên. Chuyện gì? Thôi Lãng quay đầu nhìn về phía sau lưng hắc béo nam tử, nhíu mày. Kia, cái kia. Hắc béo nam tử liếc mắt một bên Âu Dương Nguyên, thanh âm có chút ấp úng. Âu Dương Nguyên thấy thế, thức thời quay người thối lui. Có cái gì liền nói, chớ có rông dài. Thôi Lãng ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Ngươi đến lúc đó lưu cho ta một nữ. Hắc béo nam tử thấp giọng nói. Thôi Lãng nghe vậy khẽ giật mình. Ngươi không phải không gần nữ sắc sao? Thôi Lãng có chút trêu tức nhìn xem hắc béo nam tử. Hắc béo nam tử sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, loại này tuyệt sắc nữ tử tại ngoại giới đều hiếm thấy, hưởng thụ một chút cũng là có thể. Ha 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 ha. Tốt, yên tâm, khẳng định cho ngươi lưu một cái. Thôi Lãng nghe vậy, cười lớn một tiếng, dùng sức vỗ vỗ hắc béo nam tử bả vai. Đột nhiên, Thôi Lãng trong lòng hơi động, giống như là nghĩ tới điều gì, quay người hướng phía mũi tàu đi đến. Mạnh chủ quản. Thôi Lãng đi đến Mạnh Phàm sau lưng, mở miệng nói. Hả? Thế nào? Mạnh Phàm chậm rãi xoay người, nhìn xem Thôi Lãng. Mạnh chủ quản, ta nghe nói cái kia huyết chủ tọa hạ có ngũ đại huyết cơ, từng cái đều là nhân gian tuyệt sắc, không biết chủ quản đến lúc đó có hứng thú hay không. Thôi Lãng nói xong, vụng trộm quan sát Mạnh Phàm phản ứng. Mạnh Phàm nghe vậy, nhướng mày. Thôi Lãng trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ vô mông ngựa đuổi ngựa đi lên rồi. Mạnh chủ quản, ta chỉ là chỉ đùa một chút, nói một chút mà thôi. Không đợi Mạnh Phàm mở miệng, Thôi Lãng đội vàng giải thích nói. Mạnh Phàm nhìn Thôi Lãng một chút, trong đầu hiện lên mấy ngày trước đây cái kia đạo tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, lại nói. Mạnh Phàm thản nhiên nói. Được rồi, Mạnh chủ quản. Thôi Lãng nhếch miệng lên. Là hắn biết, đối mặt như thế tuyệt sắc mỹ nhân nhì, thế gian nam tử có thể có mấy cái cự tuyệt. 2 ngày sau, kim sắc phi thuyền rơi vào ngũ độc sơn mạch trước. Cuối cùng đã tới, ha ha. Thôi Lãng nhìn xem trước mặt nguy nga dây núi, thanh âm hơi có vẻ kích động. Hắn phảng phất đã thấy mấy vị giai nhân tuyệt sắc thần phục với mình. Ha. Một bên Mạnh Phàm thì là sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng Ngũ Độc Sơn Mạch, khi thấy kia lỗ thủng to lớn về sau, lộ ra một tia nghi hoặc. Kia lỗ thủng to lớn không giống như là nhân công đào móc, giống như là bị một cỗ năng lượng kinh khủng ảnh kích tạo thành. Đại nhân, chỗ này khe nghe nói là lúc ấy huyết chủ cùng chính ma liên quân đại chiến tạo thành. Âu Dương Nguyên nhìn ra Mạnh Phàm nghi hoặc, giải thích nói. Mạnh Phàm nghe vậy, trong mắt nghi ngờ càng đậm. Bực này to lớn dây núi khe, thế nào lại là lồng giam chi địa những này cấp thấp tu sĩ tạo thành? Lấy hắn nguyên sư cảnh cửu trọng thực lực tu vi, cũng không thể đối một cái dây núi tạo thành khủng bố như vậy phá hư. Loại trình độ này phá hư giống như là, chẳng lẽ cái này lồng giam chi địa còn có nguyên vương cảnh tu sĩ? Không, không có khả năng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Mạnh Phàm trực tiếp bóc tắt. Lồng giam chi địa làm sao lại có nguyên vương cảnh tồn tại? Phải biết nơi này thiên đạo quy tắc thế nhưng là không cho phép. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Mạnh Phàm lắc đầu, bỏ rơi trong đầu những cái kia không thiết thực ý nghĩ. Đi thôi. Đám người hướng phía Ngũ Độc Sơn mạnh xuất phát. Có bằng hữu từ phương xa tới, không có từ xa tiếp đón. Đột nhiên, một đạo thanh âm bình tĩnh tại mọi người bên hai, vô hỉ vô bi. Âu Dương Nguyên bọn người giẫm chân xuống, khẩn trương nhìn một phía. Dù sao huyết chủ hung danh bên ngoài, mà ở trong đó lại là nơi ở của hắn, trong lòng mọi người không khỏi có chút khẩn trương. Mà Mạnh Phàm ba người thì là thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào nhìn về phía trước. Một giây sau, bốn phía ma khí quần quật mà đến, phô thiên cái địa, giả vân thế nhật. Âu Dương Nguyên thấy thế, âm thầm nuốt ngụm nước miếng, chậm rãi hướng phía Mạnh Phàm ba người tới gần. Vô số huyết bảo ma tu tại ma khí bên trong hiện lộ thân hình, kề vai sát cánh, giống như pho tượng. Khổng lồ thị sát chi khí của tới, để cho người ta không rét mà run. Mạnh Phàm vẫn như cũ thần sắc tự nhiên. Thôi Lãng thì là nhìn lướt qua những cái kia huyết bảo ma tu, mặt lộ vẻ khinh thường. Ngay sau đó, ma khí bốc lên, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Mạnh Phàm nhìn xem cầm đầu cái kia đạo đỏ sẫm thân ảnh, hai con người nhắm lại. Mặc dù không có đã gặp mặt, nhưng là hắn dám khẳng định, đó chính là hắn muốn tìm huyết chủ. Cùng Mạnh Phàm khác biệt, một bên Thôi Lãng căn bản không có chú ý Phương Mặc, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Phương Mặc bên cạnh một phấn tối sẫm hai đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp. Màu hồng váy áo, nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, khuôn mặt trắng non tinh xảo, một đôi tuyết trắng đùi ngọc, cực kỳ mê người. Còn có bên cạnh váy đen mỹ nhân. Các loại, kia váy đen mỹ nhân lại còn là một cái yêu tộc. Thôi Lãng hai mắt trợn lên, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Phải biết tại ngoại giới, yêu tộc nữ tử thế nhưng là cực kỳ hi hữu, hơn nữa còn đều bị che giấu, sợ bị phát hiện. Âu Dương Nguyên quả nhiên không có gạt ta, không tệ. Thôi Lãng trong lòng cũng hỉ. Người chính là huyết chủ. Mạnh Phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn Phương Mặc. Không tệ, bản tọa chính là các ngươi muốn tìm huyết chủ. Phương Mặc lộ ra một tia người vật vô hại tiêu dung. Nhìn xem Phương Mặc tiêu dung, Âu Dương Nguyên bọn người lộ ra một tia kinh nghi. Đây là cái tia thị sắt của ma huyết chủ. Làm sao cùng trong truyền thuyết không giống? Các ngươi ba vị chắc hẳn chính là ngoại giới người tới a. Chương 257, như thế vẫn chưa đủ. Chương 257, như thế vẫn chưa đủ dự. Nếu biết ba vị đại nhân thân phận, ngươi ma đầu kia còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Đến lúc đó cũng tốt lưu ngươi một cái toàn thây. Âu Dương Nguyên tử trong đám người đặt ra, hung tợn nhìn xem Phương Mặc. Y Dị Thủy Nhi cùng Linh Lung hai nữ nghe vậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Âu Dương Nguyên, sát ý tràn ngập. Phương Mặc thì là mang theo hào hứng nhìn xem Âu Dương Nguyên. Cái này tóc bạc lão giả như có chút nhìn quen mắt. Không cần nhìn. Mối thù giết con không đội trời chung, hôm nay ta liền muốn ngươi ma đầu kia vì con ta để mạng. Phương Mặc ánh mắt để Âu Dương Nguyên rốt cuộc gáp chế không nổi lửa giận trong lòng, tức giận nói: "A, nói như vậy, ngươi hẳn là Tinh Hải Thương hội hội trưởng Âu Dương Nguyên đi." Phương Mặc lộ ra một tia chợt hiểu. Chuyện của Lệnh Lang, bản tọa thật đáng tiếc. Phương Mặc thâm biểu đồng tình nói: "Ngươi..." Âu Dương Nguyên nghe vậy, giận không kềm được trừng mắt Phương Mặc. Bất quá bản tọa cái này có một người, Âu Dương hội trưởng hẳn là cũng nhận biết. Không nhìn Âu Dương Nguyên phẫn nộ, Phương Mặc lời nói xoay chuyển, mặt mỉm cười nói: "Hả?" Âu Dương Nguyên tràn ngập tức giận trên mặt, lộ ra một tia nghi hoặc. Phương Mặc thấy thế, khoe miệng hơi câu, nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh Y Lệ Thủy Nhi. Y Lệ Thủy Nhi ngầm hiểu, chỉ gặp nàng ngọc thủ vỗ nhẹ hai lần, thanh âm thanh thúy. Âu Dương Nguyên càng thêm nghi hoặc. Đúng lúc này, Y Lệ Thủy Nhi sau lưng truyền đến mơ hồ lưỡi mát thanh âm. Chỉ gặp một cái vóc người lấy đà, khuôn mặt diễm lệ nữ tử chậm rãi đi ra. Xanh nhạt váy xa, quần áo thanh lương, đầy đặn núi tuyết như ẩn như hiện, làm cho người miên man bất định. Để cho người ta kinh ngạc chính là, nữ tử này cái cổ ở giữa lại có đầu xiên xích. Nàng là? Âu Dương Nguyên khiếp sợ nhìn xem đạo thân ảnh kia, nói không ra lời. Mà một bên Thôi Lãng thì là hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng đánh giá kia diễm lệ nữ tử. Nữ tử này tướng mạo dáng người đơn giản chính là vì mình chế tạo riêng. Thôi Lãng có chút không nhẫn lại được. Một bên khác, tên kia diễm lệ nữ tử như tượng gỗ đi đến Phương Mặc trước người, ánh mắt có chút trống rỗng. Quỳ xuống. Phương Mặc thản nhiên nói. Kia diễm lệ nữ tử không chút do dự, tại trước mắt bao người, nhu thuận quỳ gối Phương Mặc dưới chân. "Liễu, Liễu Nham Tâm, Liễu hội trưởng, ngươi đang làm cái gì?" Âu Dương Nguyên hai mắt trợn lên, không thể tin nhìn trước mắt một màn. Đường đường tinh buôn bán trên biển sẽ phân hội trưởng, thân phận tôn quý như thế, vậy mà ngay trước nhiều người như vậy quỳ gối huyết chủ trước mặt. Đây quả thực là đang đánh Tinh Hải Thương hội mặt. "Ha ha, xem ra Âu Dương hội trưởng nhận ra nàng." Phương Mặc nhếch miệng lên, đưa tay đặt ở Liễu Nham Tâm đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Mà Liễu Nham Tâm trên mặt thì lộ ra một tia lấy lòng thần sắc, còn không ngừng cọ lấy Phương Mặc lòng bàn tay, giống như mẫu. Bình thường. Phương Mặc, ngươi ma đầu kia đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn mê hoặc Liễu hội trưởng? Âu Dương Nguyên giận không kèm được, hắn cảm giác Phương Mặc nhất cử nhất động chính là tại hung hăng trà đạp lấy Tinh Hải Thương hội mặt mũi cùng mình danh giới cuối cùng. Một nữ nhân mà thôi, bản tọa cần dùng thủ đoạn a? Hả? Nói, trước mắt bao người, Phương Mặc liền cường thế đưa tay luồn vào hung hăng xoa nắn lấy. Phương Mặc, ngươi khinh người quá đáng. Âu Dương Nguyên hai mắt phun lửa, lập tức quay đầu nhìn về phía Mạnh Phàm, trầm giọng nói, mời đại nhân đem này mà tru sát. Mạnh Phàm không có trả lời Âu Dương Nguyên, mà là thần sắc bình tĩnh nhìn xem Phương Mặc, chậm rãi nói, giao ra tu luyện công pháp, từ nát đan điền, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bá đạo như vậy lời nói, để Phương Mặc cũng hơi khẽ giật mình. Hắn cười, rất vui vẻ. Mạnh chủ quản, cùng cái này sâu kiến nói lời vô dụng làm gì, giao cho ta. Một bên Thôi Lãng rốt cục nhịn không được, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc nhiệm vụ, sau đó hưởng thụ những cái kia chiến lợi phẩm. Chỉ gặp một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố từ trên thân Thôi Lãng quét sạch mà ra, phô thiên cái địa. Thiên địa biến sắc, gió táp đột khởi. Không hổ là tổng bộ cường giả. Âu Dương Nguyên sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Chỉ là cái này ngoại phóng uy áp cũng đã làm cho hắn không chịu nổi. Những người khác càng là không chịu nổi, có đã té ngã hôn mê. Trái lại một bên khác, huyết bào ma tu nhóm không có cảm nhận được một tia uy áp, không nhúc nhích tí nào. Nguyên sư cảnh cửu trọng a. Phương Mặc lẩm bẩm một tiếng, ngữ khí khinh miệt. Nhưng động tác trên tay của hắn nhưng như cũng chưa ngừng, không ngừng xoa nắn lấy. Muốn chết. Phương Mặc không nhìn, trực tiếp chọc giận Thôi Lãng. Chỉ mỗi ngày bất tỉnh địa ngầm, gió nổi mây phun, thiên địa nguyên khí đột nhiên bạo động, mấy cái giống như trụ trời nguyên khí vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đánh phía Phương Mặc. Đại địa trận chiến, cắt bay đá chạy, giống như tận thế. Mặt đất bị cày ra mấy đạo to lớn hồng câu, sâu không thấy đáy. Cách đó không xa Âu Dương Nguyên nhìn xem một màn này, lộ ra một tia vui sướng tiêu dung. Ma đầu, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Còn lại đám người cũng là ánh mắt sáng rực nhìn xem một màn này, ánh mắt của bọn hắn nháy mắt cũng không nháy mắt, vạn phần chờ mong. Chờ mong nhìn tận mắt huyết chủ cái này thị sát cùng ma đi hướng tử vong. Hừ hừ. Ý Dị Thủy Nhi cười lạnh liên tục, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khinh thường. Đám người kia căn bản không biết chủ nhân là kinh khủng bực nào tồn tại. Giết chết chủ nhân. Hừ, người si nói mộng. Phương Mặc không chút hoang mang chậm rãi rút tay ra, cảm thụ được giữa ngón tay còn sót lại tinh tế tỉ mỉ mềm mại, bấm tay gảy nhẹ. Ông. Đám người chỉ cảm thấy trong thai một trận oanh minh, một đạo vô hình khí lãng phất qua giữa thiên địa, lặng yên vô tức. Ngay sau đó, kia đối liền đất trời nguyên khí vòi rồng trong nháy mắt tiêu tán, phản phất chưa hề xuất hiện qua, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Cái này, đây là có chuyện gì? Thôi Lãng kiếp sợ nhìn xem một màn này, có chút không biết làm sao. Liền ngay cả cách đó không xa Mạnh Phàm, đều hai con ngươi đột nhiên rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc. Cái này huyết chủ vậy mà chặn Thôi Lãng một kích, ngăn trở nguyên sư cảnh cửu trọng một kích. Nói đùa sao? Không đúng, cái này huyết chủ có chút cổ quái, chẳng lẽ trên người hắn có cái gì cường đại chí bảo? Cách đó không xa Âu Dương Nguyên một đám tu sĩ thì là thần sắc ngơ ngác, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn không rõ, nguyên sư cảnh cửu trọng một kích vì sao lại biến mất? Nguyên sư cảnh cửu trọng còn chưa đủ. Lúc này Phương Mặc chậm rãi lắc đầu, nói khẽ: "Hừ, ngươi cho rằng dùng một chút thủ đoạn bảo mệnh liền có thể chống lại một nguyên sư cảnh cửu trọng tu sĩ à?" Buồn cười. Thôi Lãng hừ lạnh một tiếng. Hắn thấy, vừa rồi khẳng định là Phương Mặc dùng cái gì thủ đoạn bảo mệnh triệt tiêu công kích của mình. Tiếp xuống, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Nói đến đây, Thôi Lãng dừng một chút, nhìn lướt qua Y Thủy Nhi cùng Linh Lung, mặt mũi tràn đầy cười dâm tiếp tục nói ra: "Bất quá ngươi yên tâm, giết ngươi về sau, ta sẽ hảo hảo đối đãi bên cạnh ngươi mấy vị này mỹ nhân nhi." Hắc hắc. Nghe nói như thế, Y Thủy Nhi cùng Linh Lung hai người lông mày đứng đấy, mặt như băng sương. Nhìn về phía Thôi Lãng ánh mắt giống như đang nhìn một người chết. Có ý tứ. Phương Mặc cười, trong đôi cười nhưng không có mảy may nhiệt độ. "Chết đi cho ta." Thôi Lãng hét lớn một tiếng, nguyên lực quanh thân ầm vang một phát, một đạo cự hình màu xanh vòi rồng tại quanh người hắn ngưng tụ xoay tròn, xông thẳng tới chân trời. Đúng lúc này, huyết quang lóe lên, một đầu dữ tợn xúc tu trực tiếp xuyên thấu cái kia đạo vòi rồng, hung hăng đâm vào Thôi Lãng đan điền. Phốc. Chương 258, tuyệt vọng chương 258, tuyệt vọng. Thôi Lãng phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin nhìn xem phần bụng huyết sắc xúc tu. "Cái này, đây là vật gì?" Thôi Lãng thanh âm run rẩy bên trong mang theo một tia thống khổ. Vừa mới nói xong, to lớn vòi rồng ầm vang tiêu tán, thân ảnh của hắn lần nữa hiện hiện ở trước mặt mọi người. Thôi Lãng không nhúc nhích đứng đấy, một đầu huyết sắc xúc tu xuyên thấu phần bụng. Hình tượng phảng phất đứng im. "Cái này, đây là có chuyện gì?" "Không có khả năng." Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem một màn này, không thể tin được. "Tuyệt không có khả năng." Âu Dương Nguyên quá sợ hãi, kinh hô một tiếng. Nguyên sư cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả, lại bị đâm xuyên qua thân thể. "Đây là ảo giác." "Đúng, cái này nhất định là ảo giác." Âu Dương Nguyên trong lòng không ngừng tự an ủi mình. Lúc này cách đó không xa Mạnh Phàm cùng tên kia hắc béo nam tử cũng thay đổi sắc mặt. Thôi Lãng không có bất kỳ cái gì phản kháng liền bị trọng thương. Cái này huyết chủ đến cùng thủ đoạn gì? Mạnh Phàm ánh mắt kinh hãi nhìn xem Phương Mặc, lúc này hắn mới phát hiện, mình giống như thật to đánh giá thấp cái này lồng giam chi địa huyết chủ. Đột nhiên, Thôi Lãng động, hắn bị đầu kia huyết sắc xúc tu cuốn lên, cực tốc lui lại. "Ngươi dám?" Mạnh Phàm khẽ quát một tiếng, nhảy lên một cái. Nguyên sư cảnh cửu trọng khí tức cầm vàng một phát, đối huyết sắc xúc tu chém ra một đao. Kinh thiên kim sắc đao khí phá toái hư không, như muốn đem thiên địa xé rách. "Bản tọa để ngươi động a." Băng lanh thanh âm giống như kinh lôi, tại Mạnh Phàm bên tai nổ vang. Mạnh Phàm sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản ứng, kim sắc đao khí bị một đầu huyết sắc xúc tu rút tán, mà bản thân hắn cũng oanh một tiếng, đập ầm ầm tiến vào mặt đất. "Mạnh chủ quản." Hắc béo nam tử kinh hô một tiếng, thân ảnh lấp lóe, đi vào hố sâu trước. "Khụ khụ, ta không sao." Mạnh Phàm tại đáy hố chậm rãi đứng dậy, lau đi khóe miệng chảy máu, trong mắt lại tràn đầy sợ hãi. cái này huyết chủ làm sao có thể mạnh như vậy? Kia chân nhăn máu tanh xúc tu lại là cái gì đồ vật? Đáng chết, đây không phải lồng giam chi địa a? Mình làm sao lại thụ thương? Mạnh Phàm thần sắc kinh nghi bất định, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Bất thình lình một màn, cũng trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người. Nhìn xem bị đánh nhập đáy hố Mạnh Phàm, Âu Dương Nguyên hai mắt trợn lên, kinh hãi muốn tuyệt. Ngay cả nguyên sư cảnh cửu trọng cường giả đều không phải là đối thủ của huyết chủ, mà lại còn giống như tự thân khó đảm bảo. Huyết chủ tên ma đầu này làm sao lại cường đại như vậy? Âu Dương Nguyên trong lòng dần dần dâng lên tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Thôi Lãng đã được đưa tới Phương Mặc trước mặt. Ngấp nghé bản tọa nữ nhân, đảm lượng của ngươi, bản tọa rất thưởng thức. Phương Mặc nhếch miệng lên một tia đường cong, nói khẽ: "Ôi." Thôi Lãng thống khổ nói không ra lời, chỉ có thể dùng kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình nguyên sư cảnh cửu trọng tu vi lại bị cái này huyết chủ như thế nhẹ nhõm đánh bại. Chẳng lẽ hắn là nguyên vương cảnh? Nhưng cái này lồng giam chi địa làm sao lại có khủng bố như vậy tồn tại? Thiên đạo làm sao lại cho phép? Ầm. Huyết sát xúc tu đem Thôi Lãng như là rác rưởi đồng dạng lắc tại trên mặt đất. Đem hắn dẫn đi. Nghe được Phương Mặc mệnh lệnh, hai tên huyết bảo ma tu đem Thôi Lãng kéo xuống. "Tốt, hiện tại chúng ta tới hảo hảo trò chuyện một chút." Phương Mặc quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Mạnh Phàm, Vân Đạm Phong kinh nói: "Ngươi đến cùng là ai?" Mạnh Phàm sắc mặt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc. "Bản tọa chính là các ngươi muốn tìm người." Phương Mặc thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Mạnh Phàm đột nhiên biến sắc. Chẳng lẽ hắn tu luyện công pháp thật sự là hoang giai? "Đúng, khẳng định là hoang giai. Không phải không thể lại khủng bố như thế. Bản tọa muốn biết, mê vụ bình nguyên bên trong đến cùng có cái gì, cùng các ngươi là thế nào xuyên qua mê vụ bình nguyên?" Phương Mặc ánh mắt bình tĩnh nhìn Mạnh Phàm. "Ngươi tu hành chính là hoang giai công pháp." Mạnh Phàm không có trả lời hắn, mà là hỏi một vấn đề mới. Phương Mặc mặt không thay đổi mắt nhìn Mạnh Phàm, không nói gì. Một giây sau, một đầu huyết sắc xúc tu đánh út về phía Mạnh Phàm sau lưng hắc béo nam tử. Tên kia hắc béo nam tử trong nháy mắt quá sợ hãi, muốn trốn tránh, lại phát hiện thân thể bị một cỗ uy thế kinh khủng trấn áp, không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể bị huyết sắc xúc tu xuyên thủng. Phốc. Hắc béo nam tử miệng phun máu tươi, nhìn xem lực không ngừng nhúc nhích giữ tận xúc tu, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn có thể cảm thấy mình thể nội huyết khí đang nhanh chóng trôi qua. "Đừng, đừng giết ta." Hắc béo thanh âm nam tử run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Phương Mặc. Phương Mặc bất vi sở động. "Mạnh, Mạnh chủ quản, cứu ta." Hắc béo nam tử đưa mắt nhìn sang một bên Mạnh Phàm, cầu xin. Nhìn thấy một màn này, Mạnh Phàm có chút muốn rách cả mí mắt, nhưng hắn cũng không dám xuất thủ cứu rút, mà là quay đầu hướng phía Phương Mặc gầm hét, "Huyết chủ, dừng tay." Phương Mặc phảng phất giống như không nghe thấy, bình tĩnh nhìn hắc béo nam tử, cho đến hắn hóa thành một bộ thây khô. Mạnh Phàm nhìn xem trên đất thây khô, thần sắc hoảng sợ mà phức tạp. Trước đó ba người còn không ai bị nổi thảo luận hoàn thành nhiệm vụ sau kế hoạch, nhưng bây giờ, lại chính chỉ còn lại. Một bên khác, Âu Dương Nguyên miệng đại trương, hoảng sợ nhìn xem đã biến thành thây khô hắc béo nam tử. Trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, nguyên sư cảnh cửu trọng cường giả đều bị huyết chủ giết. Xong. Âu Dương Nguyên trên mặt một mảnh cho tàn. "Hảo hảo trả lời bản tọa vấn đề, nếu không ngươi chính là kế tiếp." Phương Mặc nhìn xem Mạnh Phàm, nhẹ nói: "Ngươi, ngươi..." Mạnh Phàm sợ hãi nhìn xem Phương Mặc, nói không ra lời. Hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch hắn đối mặt chính là như thế nào một cái ma đầu. Kinh khủng, mà hỉ nộ vô thường. Hắn sợ hãi. "Trả lời bản tọa vấn đề." Phương Mặc thản nhiên nói: "Ngươi, ngươi đáp ứng ta, ta nói về sau, ngươi muốn thả qua ta." Mạnh Phàm thần sắc khẩn trương nhìn xem Phương Mặc. Hắn lúc này đã sớm không có vừa mới bắt đầu mây trôi nước chảy, trí tuệ bước vàng. "Ha ha." Phương Mặc đột nhiên cười nhạo một tiếng. Ngay tại Mạnh Phàm không rõ ràng cho lắm thời điểm, tứ chi chuyển đến đau đớn một hồi. "A." Mạnh Phàm tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở trong thiên địa quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Chỉ gặp bốn đầu nhỏ bé xúc tu đem hắn tứ chi xuyên thủng, hơn nữa còn đang không ngừng hướng phía trong cơ thể của hắn núp đích, máu thịt bé bé, giống như màu rán. Cái này một màn kinh khủng, để ở đây tất cả mọi người không rét mà run. "Ngươi không cùng bản tọa có kẻ mặc cả tư cách, hiểu không?" Phương Mặc đạm mạc nhìn xem Mạnh Phàm, ngữ khí bình tĩnh. Ta nói." Mạnh Phàm cố nén toàn tâm đau đớn, run rẩy mở miệng. "Mê vụ bình nguyên bên trong có vô số quỷ dị yêu thú, cùng ngoại giới yêu thú khác biệt, bọn chúng không phải huyết nục chi khu, cũng vô pháp rời đi mê vụ bình nguyên." "Không phải huyết nục chi khu?" Phương Mặc hai con người nhíu lại. "Đúng, bọn chúng dựa vào lấy mê vụ bình nguyên mê vụ sinh tồn, sau khi chết sẽ ở trong thời gian ngắn lần nữa ngưng tụ, bất tử bất diệt." Mạnh Phàm trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi. Nghe thấy lời ấy, Phương Mặc trong ánh mắt lóe lên một tia thâm thúy. "Vậy các ngươi là thế nào thông qua?" Phương Mặc liếc mắt Mạnh Phàm, hỏi. Bởi vì chúng ta đeo U Hồn Hương." "U Hồn Hương?" Chương 259, một chùa hai điện ba cung. Chương 259, một chùa hai điện ba cung là. "Đúng vậy, U Hồn Hương sau khi đốt, lại phát ra khiến yêu thú chán ghét mùi, đặt tới tránh đi những cái kia yêu thú mục đích, là xuyên qua mê vụ bình nguyên thiết yếu chi vận." Mạnh Phàm lao thật nói. "Ồ." Phương Mặc lông mày nhíu lại, lộ ra một tia hứng thú chi sắc. "Trên người ngươi U Hồn Hương đâu?" Tại trong nhẫn chứa đồ." Phương Mặc nghe vậy, phất tay đem Mạnh Phàm trên ngón tay kim sắc nhẫn chứa vật nhét trong tay. Hồng mang lóe lên, Phương Mặc trực tiếp nhẫn chứa vật ấn ký phía trên xóa đi, tâm thần thăm dò vào trong đó. Bởi vì ấn ký bị cưỡng ép xóa đi, Mạnh Phàm cũng hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mấy tức về sau, Phương Mặc trong tay xuất hiện một cây màu xám trắng dài hương, lớn bằng ngón cái. "Đúng, cái này chính là U Hồn Hương." Mạnh Phàm vội vàng nói. Phương Mặc không nói gì, mắt nhìn trong tay U Hồn Hương, nhẹ nhàng hít hà. Một cô nói không ra mục nát mùi để Phương Mặc nhíu mày. Có cái này u hồn hương, liền có thể an toàn xuyên qua mê vụ bình nguyên a. Phương Mặc nói, đưa ánh mắt về phía Mạnh Phàm. Ê, cũng không tuyệt đối, chỉ là tương đối an toàn. Mạnh Phàm thận trọng nói. Phương Mặc lẳng lặng nhìn Mạnh Phàm, trầm mặc không nói. Ta nói đều là thật. Cái này u hồn hương chỉ là có thể giảm xuống một chút mê vụ bình nguyên bên trong nguy hiểm, đối với có chút yêu thú cường đại, tác dụng cũng không lớn. Phương Mặc ánh mắt để Mạnh Phàm có chút rụt rè, đội bằng nói. Ân. Phương Mặc khẽ bước cằm, sau đó ra hiệu một chút sau lưng huyết bảo ma tu, đem hắn mang về. Nhìn xem Mạnh Phàm bị kéo đi, Phương Mặc chậm rãi quay đầu, đưa ánh mắt về phía xa xa Âu Dương Nguyên bọn người. Âu Dương Nguyên sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, toàn thân lông tơ đứng thẳng, run rẩy không ngừng. Sau lưng kia trên trăm tên nguyên giả cảnh tu sĩ càng là khí quyển không dám thở, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Các ngươi những người này à, hảo hảo tại mê vụ thành đợi chờ chết không tốt sao? Không phải tới chịu chết. Phương Mặc than nhẹ một tiếng, trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt tiếc hận. Nghe thấy lời ấy, Âu Dương Nguyên mặt xám như cho. Toàn bộ tới ba vị nguyên sư cảnh cửu trọng tu sĩ đều chỉ có thể tùy ý huyết chủ xâm lược. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Vì cái gì? Âu Dương Nguyên trong lòng không ở hò hét. Chờ một chút. Huyết chủ đại nhân, đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục với ngài. Đúng đúng, huyết chủ đại nhân, tiểu nhân nguyện ý thần phục. Cầu huyết chủ đại nhân buông tha chúng ta. Lúc này những tu sĩ kia tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, không ngừng hướng phía Phương Mặc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Liền ngay cả Bách Hoa Mỗ Mỗ lúc này cũng ném ra quải trượng đầu rồng, run rẩy quỳ trên mặt đất, cầu xin mạng sống. Ngươi, các ngươi làm cái gì vậy? Bách Hoa Mỗ Mỗ, ngươi hồ đồ a. Âu Dương Nguyên nhìn phía sau quỳ đám người, tức giận lên đầu. Các ngươi cảm thấy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tên ma đầu này liền sẽ buông tha các ngươi sao? Hắn là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Âu Dương Nguyên chỉ vào Phương Mặc, nghẹn ngào mang to. Hắn đã không thèm đếm xỉa. Ha ha, ngươi nói không sai, bản tọa sát thực không có ý định buông tha các ngươi. Phương Mặc cười nhạt một tiếng. Ngươi tên ma đầu này, mối thù giết con không đội trời chung, lão phu sẽ không khuất phục. Âu Dương Nguyên hét lớn một tiếng. Vậy ngươi liền đi chết đi. Vừa mới nói xong, một đầu cánh tay phẩm chất huyết sắc xúc tu trực tiếp xuyên thấu Âu Dương Nguyên phần bụng. Ôi! Âu Dương Nguyên không thể tin nhìn xem phần bụng huyết sắc xúc tu, tiết hầu phát ra thống khổ tiếng nghẹn nào. Mà xuống một giây, Âu Dương Nguyên hai con ngươi trợn lên, đầu kia huyết sắc xúc tu vậy mà từ trong miệng hắn xuyên ra. Bành! Ngay sau đó, Âu Dương Nguyên liền hóa thành một đoàn huyết vụ, theo gió phiêu tán. Cực Tây Chi Địa Tinh Hải Thương Hội hội trưởng, như vậy vẫn lạc. Cái này máu tanh một màn để toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Giết! Phương Mặc trong miệng khẽ nhả hai chữ, mà phía sau không biểu lộ xoay người rời đi. Huyết thần điện. Mở tối trong điện, hai đạo vết máu loang lổ thân ảnh bị xích sắt khóa lại, dán tại trong đại điện, máu tươi còn tại không ngừng nhỏ xuống. Máu, huyết chủ đại nhân, đến cùng như thế nào ngươi mới có thể thả ta? Mạnh Phàm chật vật mở mắt nhìn xem Phương Mặc, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin. Hắn lúc này đã sớm không có ngoại giới người cao ngạo thái độ, chỉ muốn hèn mọn sống sót. Nếu như sớm biết cái này lồng giam chi địa có như thế một cái quái vật tồn tại, đánh chết hắn cũng sẽ không nhận tay nhiệm vụ này. Đáng tiếc thế gian không có thuốc hối hận. Hắn hiện tại, sinh tử ngay tại Phương Mặc một ý niệm. Bản tọa muốn biết một chút ngoại giới. Phương Mặc thản nhiên nói, máu, huyết chủ đại nhân, ngươi muốn giải nào phương diện? Mạnh Phàm thận trọng hỏi, nói một chút tông môn đi. Huyết chủ đại nhân, Thiên Bắc vực rộng lớn vô ngần, tông môn đông đảo. Bất quá cường thịnh nhất, thuộc về Thiên Bắc vực trung bộ một chùa, hai điện, ba cung. Một chùa, hai điện, ba cung. Phương Mặc nghe vậy, hai con người nhắm lại. Đúng vậy, một chùa chỉ là Đại Thiên Tự, hai điện chỉ là Cửu Sát Điện cùng Huyết Hồn Điện, mà ba cung thì là Ẩn Thần Cung, Hạo Thiên Cung cùng Tiêu Dao Cung. Mạnh Phàm nghiêm nghị nói, cái này sáu tông là bây giờ Thiên Bắc vực mạnh nhất sáu đại tông môn, tông chủ đều là nguyên tôn cảnh tồn tại. Nguyên tôn cảnh. Phương Mặc nói nhỏ một tiếng, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Quả nhiên, cái này lồng giam chi địa cùng ngoại giới đơn giản ngày đêm khác biệt, nơi này đừng nói nguyên tôn cảnh, liền ngay cả nguyên vương cảnh đều chỉ có mình một cái. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần hắn từ cái này lồng giam chi địa ra ngoài, hắn sớm muộn cũng sẽ chân chính ma lâm thiên hạ. Nhìn thấy Phương Mặc không nói gì, Mạnh Phàm tiếp tục nói ra, trong đó Đại Thiện Tự có chút đặc thù, thuộc về Phật tu, cơ bản không tham dự tông môn ở giữa tranh đấu. Phương Mặc nghe vậy, lông mày nhíu lại. Phật tu, hắn từng ở trong sách cổ thấy qua Phật tu ghi chép, vốn cho rằng chuyển thừa cắt ra, không nghĩ tới ngoại giới lại có Phật tu tồn tại. Còn có Ẩn Thần Cung cũng là tương đối đặc thù, thuộc về Đan Đạo Đại Tông. Mặc dù Ẩn Thần Cung tông chủ chỉ là nguyên quân cảnh cường giả, nhưng là nó địa vị nhưng vượt xa cái khác mấy tông. Mạnh Phàm thấp giọng nói. Ân. Phương Mặc khẽ bước cằm, bình thường Đan Đạo Đại Tông đều tương đối nổi tiếng. Đúng rồi, cái này mấy đại tông môn có chừng nhiều ít người. Phương Mặc đột nhiên mở miệng. Ngoại trừ Ẩn Thần Cung cùng Đại Thiện Tự nhân số ít một chút, đại khái chỉ có không đủ 300 vạn người, những tông môn khác đều là tiếp cận ngàn vạn đệ tử. Mạnh Phàm như nói thật nói. Nghe thấy lời ấy, Phương Mặc cũng nhịn không được lộ ra một tia chấn kinh. Cái này Cực Tây Chi Địa năm đại tông môn, hết thể cộng lại cũng liền hơn 200 vạn đệ tử. Vẹn vẹn Thiên Bắc vực cái này 6 đại tông môn cứ như vậy nhiều đệ tử. Phương Mặc đôi mắt bên trong tinh quang đại định. Kia toàn bộ Thiên Bắc vực có chừng bao nhiêu nhân khẩu? Phương Mặc thanh âm bên trong lộ ra vẻ kích động. Nghe nói như thế, Mạnh Phàm khẽ giật mình. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, con ngươi đột nhiên rụt lại, khiếp sợ nhìn xem Phương Mặc. Toàn bộ Thiên Bắc vực đại khái có 100 tỷ nhân khẩu. 100 tỷ nhân khẩu. Phương Mặc giật mình. Thật lâu, hắn cười không ra tiếng, nhưng nụ cười kia ở trong mắt Mạnh Phàm như là kiểu lũ ác ma tàn nhẫn. Rất tốt, ngươi có thể đi chết rồi. Chương 260, trừ thiến thủ đoạn chương 260, trừ thiến thủ đoạn ngươi. Ngươi không thể giết ta, ta đều nói, ngươi muốn biết, ta đều nói cho ngươi biết. Mạnh Phàm sợ xanh mặt lại nhìn xem Phương Mặc. Hắn không muốn chết. Phương Mặc thờ ơ, đối Mạnh Phàm nhẹ nhàng nâng tay. Mạnh Phàm chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, không thể động đậy. Ngay sau đó, hắn liền hoảng sợ phát hiện, thể nội huyết khí tại không bị khống chế tuôn ra bên ngoài cơ thể, hội tụ thành một đạo huyết sắc dòng lũ chạy về phía Phương Mặc. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Tinh Hải Thương Hội sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi, ngươi căn bản không biết Tinh Hải Thương Hội tại Thiên Bắc Vực là một tồn tại ra sao. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Mạnh Phàm toàn thân run rẩy, nói năng lộn xộn. Lúc này toàn thân hắn làn da đã trở nên khô quắt nếp nhăn, tuổi già sức yếu, giống như một vị gần đất xa trời lão giả. Bản tọa không cần biết. Theo lời nói lạnh như băng rơi xuống, Mạnh Phàm đầy mắt không cam lòng hóa thành một bộ thây khô. Phương Mặc mặt không thay đổi liếc mắt Mạnh Phàm thi thể, sau đó quay đầu đưa ánh mắt về phía một bên vẫn như cũ hôn mê Thôi Lãng. Chủ nhân, chủ thượng. Lúc này phía sau hắn vang lên mấy đạo thanh âm cung kính. Phương Mặc chậm rãi quay người, chỉ gặp Trừ Thiến, Quỷ đạo nhân cùng Ý Chỉ Đồ ba người thần sắc cung kính đứng ở phía sau. Ân. Phương Mặc nhàn nhạt lên tiếng. Nhiệm vụ lần này thất bại, xin chủ nhân trách phạt. Trừ Thiến sắc mặt nghiêm nghị, quỳ một chân trên đất. Quỷ đạo nhân cùng Ý Chỉ Đồ cũng theo đó quỳ xuống, trên mặt vẻ sợ hãi, trong lòng lo sợ bất an. Nhiệm vụ lần này, còn sót lại ba người bọn họ trở về, liền ngay cả phần Thiên Ma quân đều thân tử đạo tiêu, có thể nói tổn thất nặng nề. Không sao, ngoại giới người các ngươi không đối phó được. Phương Mặc thản nhiên nói. Ba người nghe vậy, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy. Lúc này ba người cũng chú ý tới giữa không trung treo thê thảm bóng người. T. Quỷ đạo nhân thở sâu, con người chấn động mạnh mẽ. Đó không phải là mấy ngày trước đây đụng phải cường đại ngoại giới tu sĩ a? Đối phương kia kinh khủng tu vi đến nay để quỷ đạo nhân lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải hy sinh một chút huyết bảo ma tu, ba người bọn họ đều không nhất định có thể sống đào thoát. Nhưng bây giờ tên kia cường đại tu sĩ cứ như vậy bị chủ thượng gián tại giữa không trung, không rõ sống chết. Quỷ đạo nhân theo bản năng nuốt nước miếng một cái, liếc trộm một chút Phương Mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại. Úy Chỉ Đồ lúc này càng là không dám thở mạnh, thành thành thật thật đứng đấy, ánh mắt cũng không dám nhìn hướng Phương Mặc. Chỉ có Trừ Thiến, tại nhận ra Thôi Lãng về sau, mặt như sương lạnh, toàn thân tản ra băng hàn thấu xương chi khí. Quỷ đạo nhân, có thuộc hạ. Thông chi Ngũ Độc La Sát cùng Linh Lung, để các nàng đi Mê Tâm Cốc địa vực luyện chế huyết nguyên đan. Rõ. Quỷ đạo nhân quay người rời đi. Úy Chỉ Đồ thấy thế, biến sắc, vội vàng đi theo ra ngoài. Chủ nhân. Trừ Thiến biểu lộ muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Thiến Nhi khẩn cầu chủ nhân, đem người này giao Vu Thiến mà ba ngày. Trừ Thiến nói, đưa ánh mắt về phía giữa không trung Thôi Lãng, ánh mắt băng lãnh. Có thể. Phương Mặc bình tĩnh nhìn một chút Trừ Thiến, chậm rãi mở miệng nói. Tạ chủ nhân. Trừ Thiến trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, phản phất giống như băng tuyết tan rã. Một giây sau, trong con ngươi xinh đẹp của nàng lộ ra một tia dập dờn. Sau đó chậm rãi thấp thân thể, Phương Mặc đông nhiên ngăn lại nàng. Ừm. Trừ Thiến có chút không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu nhìn Phương Mặc. Phương Mặc thần sắc tự nhiên, trong miệng khẽ nhả hai chữ, thêm đá. Nghe thấy lời ấy, Trừ Thiến gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng. Bất quá nàng vẫn là nhu thuận làm theo. Phương Mặc nhắm mắt lại, có chút ngửa đầu. Loại kia nước sôi lửa bỏng cảm giác để hắn có chút trầm mê. Ôi. Thôi Lãng thống khổ rên rỉ một tiếng, từ từ mở mắt. Ánh vào hắn tầm mắt chính là một cái khuôn mặt lãnh diễm tuyệt mỹ nữ tử. Ngươi, ngươi. Thôi Lãng kinh ngạc nhìn xem trước mặt Trừ Thiến, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Hắn nhận ra trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử, huyết chủ huyết cơ một trong, cũng là mấy ngày trước đây từ trong tay hắn chạy trốn nữ tử. Chúng ta lại gặp mặt. Trừ Thiến cười lạnh nói, "Ngươi, ngươi muốn như thế nào?" Thôi Lãng sắc mặt khó coi, giọng nói có chút run rẩy. "Ta nói qua, ta nhất định sẽ giết ngươi." Trừ Thiến ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt bên trong lại tràn đầy sát ý lạnh như băng. "Ngươi, ngươi thả ta, ta có thể mang ngươi đi ra cái này lồng giam chi địa, ta có thể cho ngươi vô số tu hành tài nguyên." Thôi Lãng đội vào nói. "Ha ha." Trừ Thiến cười lạnh một tiếng, không nói một lời nhìn xem Thôi Lãng. Kia ánh mắt lạnh như băng để Thôi Lãng không rét mà run. "Ta sai rồi, ta đang chết, ta không nên trêu chọc ngươi, ngươi tha ta một mạng, đừng giết ta." Thôi Lãng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cầu xin nhìn xem Trừ Thiến. Trừ Thiến mặt như sương lạnh, bất vi sở động. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng nâng lên ngón tay ngọc, một đạo băng hàn chi khí bắn vào Thôi Lãng thân thể. "Ngươi, ngươi đang làm cái gì?" Thôi Lãng thấp thỏm lo âu nhìn xem Trừ Thiến. Mấy tức về sau, Thôi Lãng sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm giác được thể nội kinh mạch đang chậm rãi đóng băng. Một tấc, hàn khí thuận kinh mạch lan tràn đến toàn thân, loại kia thấu xương băng lãnh đau đớn để Thôi Lãng sống không bằng chết. "A." Thôi Lãng diện mục dữ tợn, nổi gân xanh, toàn thân của hắn làn da đã biến thành màu xanh tím. Hiển nhiên là thể nội kinh mạch bị đóng băng, hàn khí từ trong ra ngoài đem nó tổn thương do giá rét. Trừ Thiến mặt không thay đổi nhìn xem không ngừng rẽ rủa gào thét Thôi Lãng, không nói một lời. "A, giết ta." Thôi Lãng hai mắt đỏ bừng, thống khổ hét lớn. Thê lương kêu rên tại toàn bộ trong điện quân quần. Lúc này hàn khí đã tới gần hắn trái tim, hắn có thể cảm giác được hàn khí hóa thành băng tinh chi nhận tại từng tấc quét cắt kinh mạch của hắn huyết đủ. Hắn mắt thấy liền bị chết quóng. Trừ Thiến nhẹ nhàng phất tay, hàn khí biến mất. "Hô, hô." Thôi Lãng từng ngụm thở dốc, trên mặt lộ ra một tia sống sót sau tai nạn biểu lộ. Lúc này mới bắt đầu. Trừ Thiến chậm rãi nói, "Ngươi, ngươi cái này, ác ma." Thôi Lãng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Trừ Thiến, toàn thân run rẩy không ngừng. Trừ Thiến cười lạnh một tiếng, mở ra ngọc thủ. Hàn mang lóe lên, một đầu tảng băng trường tiên xuất hiện, phía trên che kín thật dài băng thứ, hàn khí bức người.
Ngươi,
cái này. Thôi Lãng nhìn xem Chử Tiên trong tay đầu kia tảng băng trường tiên tê cả da đầu, trong lòng hãi nhiên.
Ba,
tảng băng trường tiên trong không khí xẹt qua một đạo băng xương ấn ký, hung hăng quất vào Thôi Lãng trên thân.
A,
Thôi Lãng khuôn mặt thống khổ bắt đầu bặm mẹo. Không chỉ là kia kinh khủng hàn băng chi khí, còn có những cái kia vào thân thể thật dài tảng băng, không một không cho Thôi Lãng sống không bằng chết. Hắn hiện tại đã hối hận không thể lại hối hận, mình làm gì lúc ấy sắc mê tâm thiếu, muốn đi trêu chọc cái này kinh khủng nữ ác ma. Thôi Lãng hiện tại cũng hận không thể bóp chết mình, đáng tiếc hắn lại toàn thân đều không động được, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Chử Thiến bình tĩnh nhìn thống khổ Thôi Lãng, mạnh mẽ rút tay, tảng băng trường tiên trực tiếp từ Thôi Lãng làn ra bên trong xoẹt ra, chỉ để lại từng cái bị băng thứ xuyên thấu lỗ máu. Quỷ dị chính là, những này huyết động vậy mà đều không có một giọt máu chảy ra, mặt ngoài đều bị đông cứng bên trên một tầng băng.
A,
theo tảng băng trường tiên lần nữa rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa.
Giết,
giết ta,
van cầu ngươi.
Thôi Lãng run rẩy mở miệng,
ồn ào.
Chử Thiến hừ lạnh một tiếng, huyền hóa ra một con băng hàn chi thủ, hung hăng bóp chặt Thôi Lãng huyết hầu.
Ôi,
ôi,
Thôi Lãng há to mồm, không ngừng phát ra tiếng nghẹn ngào.
Một giây sau, chỉ gặp băng hàn chi thủ đột nhiên luồn vào Thôi Lãng trong miệng, đem hắn đầu lưỡi chăm chú nắm lấy.
Tê lạc.
Chương 261, nữ nhân không thể gây chương 261, nữ nhân không thể gây nô.
Ngông nô.
Thôi Lãng há to mồm, thống khổ nức nở. Trên mặt đất, rõ ràng là một đoạn nhỏ đẫm máu đầu lưỡi. Chử Thiến lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, lần nữa giơ tay lên bên trong tảng băng trường tiên.
Một giây sau, thống khổ tiếng nghẹn ngào vang vọng trong điện.
Ngoài điện, Phương Mặc mặt không thay đổi sửa sang lại một chút vào áo, quay người hướng phía nội điện chỗ sâu đi đến. Một gian khắc thiên điện bên trong, Nô Mạc Chính Mục không chớp mắt nhìn chằm chằm lò luyện đan.
Kẹt kẹt.
Một bóng người đẩy ra cửa điện đi đến. Đan dược ở bên kia trên bàn đá, mình cầm.
Nô Mạc cũng không quay đầu lại mở miệng nói.
Phương Mặc không nói gì, trực tiếp đi hướng Nô Mạc.
Nô Mạc lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại.
Chủ thượng.
Thấy người tới là Phương Mặc, Nô Mạc biến sắc, đội vàng hành lễ.
Còn không có đột phá nguyên sư cảnh.
Phương Mặc thanh âm bình tĩnh.
Chủ thượng, một tháng bên trong, thuộc hạ nhất định đột phá nguyên sư cảnh.
Nô Mạc thấp giọng nói.
Ân.
Phương Mặc khẽ bước cằm, chậm rãi đi hướng một bên giá sách, tùy ý cầm lấy một bản cổ tịch, lật nhìn vài trang về sau, Phương Mặc mở miệng lần nữa, khi nào có thể đột phá tứ phẩm luyện đan sư?
Nô Mạc nghe vậy, trong lòng giật mình,
có chút trầm ngâm về sau, Nô Mạc chậm rãi mở miệng, chủ thượng, năm tông đan đạo nội tình không đủ để đột phá tứ phẩm luyện đan sư,
bất quá may mắn có đan hà tông vạn năm nội tình, thuộc hạ có nắm chắc trong vòng một năm, đột phá tứ phẩm luyện đan sư.
Nô Mạc trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định,
nhanh chóng đột phá.
Phương Mặc khép lại sách cổ ở trong tay, ánh mắt thâm thúy.
Lần này ngoại giới tinh hải thương hội người tới, để hắn hiểu được bên người những thuộc hạ này tu vi cùng ngoại giới so sánh vẫn là quá thấp. Hắn muốn rời đi lồng giam chi địa trước, tận lực tăng lên cảnh giới của bọn hắn tu vi.
Dù sao nhiều người luyện chế huyết nguyên đan hiệu suất thì càng nhanh, hắn cũng có thể càng nhanh mạnh lên.
Vâng, thuộc hạ minh bạch.
Nô Mạc đối Phương Mặc cung kính nói.
Rời đi Ngô Mạc nơi đó, Phương Mặc hướng phía Liêu Vân Khê gian phòng đi đến.
Đẩy ra cửa điện, Phương Mặc trông thấy Liêu Vân Khê ngay tại toàn thân chăm chú loay hoay một đống trận bàn, đều không có phát hiện có người tiến đến.
Phương Mặc lặng lặng đứng ở một bên, cũng không có quấy rầy hắn.
Thật lâu, Liêu Vân Khê thả ra trong tay trận bàn, theo bản năng ngẩng đầu.
"Chủ thượng."
Liêu Vân Khê kinh ngạc nhìn trước mặt Phương Mặc.
Phương Mặc khẽ bước cằm, chậm rãi nói, "Không muốn chỉ lo nghiên cứu trận pháp, tự thân tu vi cũng muốn đuổi theo."
"Đúng đúng."
Liêu Vân Khê có chút thụ sủng nhược kinh.
"Bách Tử Thị hồn trận chữa trị như thế nào?"
Phương Mặc thản nhiên nói.
"Hồi chủ thượng, thuộc hạ đã đem Bách Tử Thị hồn trận khôi phục lại cấp 4."
Liêu Vân Khê ngữ khí mang theo vẻ kích động.
"Ồ."
Phương Mặc hơi có chút ngoài ý muốn.
Nhìn thấy Phương Mặc phản ứng, Liêu Vân Khê vội vàng giải thích nói, "Chủ thượng, ta trước đó tại Vạn Thi Tông vụng trộm lợi dụng những cái kia ngoại môn đệ tử chữa trị trận bàn, cho nên Bách Tử Thị hồn trận khôi phục rất nhanh."
Nói xong, Liễu Vân Khê đem Bách Tử Thị hồn trận trận bàn xuất ra, cung kính đưa về phía Phương Mặc.
Phương Mặc cảm thụ được trong tay hắn màu đen trận bàn tản ra âm lãnh khí tức, thần sắc hờ hững, nhưng không có đưa tay đón.
Tứ giai trận pháp đối ứng là nguyên sư cảnh, đối với bây giờ Phương Mặc tới nói, đã không có chỗ ích lợi gì, trừ phi là ngũ giai trận pháp.
"Chủ thượng, cái này Bách Tử Thị hồn trận không đơn giản chỉ là tứ giai trận pháp, nếu để cho trận pháp này bên trong những cái kia quỷ đồng hấp thu đầy đủ tinh phách, có thể tiến giai ngũ giai trận pháp."
Liêu Vân Khê trên mặt anh tuấn tràn đầy kích động.
Phương Mặc lông mày nhíu lại, ánh mắt kinh dị nhìn xem trong tay màu đen trận bàn.
Không nghĩ tới lúc trước 2000 nguyên thạch, vậy mà đánh bậy đánh bạ đạt được một cái cường đại như thế trận pháp.
"Trận này về sau ngươi giữ đi."
Phương Mặc tiện tay đem màu đen trận bàn bức cho Liêu Vân Khê.
"Cái này?"
Liêu Vân Khê không dám tin nhìn xem trong tay màu đen trận bàn. Hắn vẫn cho là lúc trước Phương Mặc đem Bách Tử Thị hồn trận giao cho hắn, là muốn cho hắn hỗ trợ khôi phục. Không nghĩ tới hôm nay lại đem Bách Tử Thị hồn trận hoàn toàn giao cho hắn.
Cái này khiến hắn kích động có chút không biết làm sao.
"Không muốn a?"
Phương Mặc bình tĩnh nhìn Liêu Vân Khê.
"Muốn,
muốn,
ta chủ thượng."
Liêu Vân Khê nắm thật chặt màu đen trận bàn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Phương Mặc.
Bách Tử Thị hồn trận đối với Liêu Vân Khê loại này trận đạo thiên tài tới nói, có một loại chí mạng dụ hoặc.
Hai ngày về sau, Quý Chỉ Đồ kéo lấy một bộ thi thể, đi tới Ngô Mạc trước cửa.
Phanh phanh phanh.
To lớn gõ cửa âm thanh giống như địa chấn, làm cho cả gian phòng rung động không ngừng.
"Tiến đến."
Ngô Mạc thanh âm bên trong mang theo một tia nộ khí.
Quý Chỉ Đồ nghe vậy, đẩy ra cửa điện, đi vào.
Chỉ gặp to lớn đan lô bên cạnh, Nô Mạc kéo căng lấy khuôn mặt, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. "Úy Trì Đồ, ngươi về sau nếu là lại như vậy lực mạnh phá cửa, cũng không cần đến rồi." Nô Mạc tức giận nói. Nhiều lần, mình ngay tại hết sức chăm chú luyện đan, bị Úy Trì Đồ gõ cửa thanh âm cường thế đánh gãy. Nô Mạc đối với Úy Trì Đồ cũng là im lặng chi cực. "Hắc hắc." Úy Trì Đồ ngượng ngùng gãi đầu một cái. Lúc này Nô Mạc thoáng nhìn Úy Trì Đồ trên tay kéo lấy thi thể. "Ngươi đem một cỗ thi thể kéo tới ta cái này làm gì?" Nô Mạc sắc mặt xanh xám, thon dài hai tay rung động không ngừng, hiển nhiên đang cật lực gáp chế lửa giận trong lòng. "A hắn a, hắn không phải thi thể, còn sống đâu?" Úy Trì Đồ cầm trong tay cỗ kia đã thấy không rõ khuôn mặt tàn phá hình người nhấc lên. "Đều như vậy, còn sống?" Nô Mạc có chút kinh ngạc. Cỗ này thi thể cơ hồ nhìn không thấy hình người, toàn thân đều là lít nha lít nhít lỗ máu, trên mặt càng là đáng sợ, chỉ có một khối nhỏ làn da dính liền. Toàn thân cao thấp càng là tản ra một cỗ thấu xương băng hàn chi khí. Nô Mạc thấy thế, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên thi thể chỗ cổ tay. Một lát sau, Nô Mạc thu tay lại, khẽ gật đầu, xác thực còn có một tia tâm mạch nhảy lên. Đây là ai? Làm sao lại làm thành dạng này? Nô Mạc nhíu mày. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thụ thương nặng như vậy, không, không đúng, đây không phải thụ thương, hẳn là bị người nào tra tấn. Úy Trì Đồ nghe vậy, nhìn thoáng qua thi thể, ánh mắt bên trong cũng là toát ra một tia sợ hãi. Hắn cũng không nghĩ tới Trử Tiến sẽ đem Thôi Lãng tra tấn thành dạng này, còn không bằng trực tiếp giết tới thông khoái. Vừa nhìn thấy Thôi Lãng thê thảm bộ dáng, ngay cả Úy Trì Đồ cái này tùy tiện giá hỏa cũng nhịn không được một trận tim đập nhanh. Nhưng là, Trử Tiến lại còn không cho Thôi Lãng chết, để hắn giao cho Nô Mạc. Bởi vậy, Úy Trì Đồ cho ra một cái kết luận. Nữ nhân không thể gây, nhất là giống Trử Tiến nữ nhân như vậy, càng không thể gây. Úy Trì Đồ thành thành thật thật nói với Ngô Mạc tiền căn hậu quả, cùng Thôi Lãng thân phận. Ngoại giới người, hơn nữa còn dám đối mấy bị huyết cơ đại nhân có ý nghĩ xấu. Ngô Mạc hai con người nhắm lại. Vậy cũng không có thể để cho hắn cứ thế mà chết đi. Nói, Ngô Mạc từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một viên màu đỏ đan dược. "Hắc hắc, ngươi cái tên này may mắn gặp ta, yên tâm, bản đan sư nhất định sẽ làm cho ngươi nhảy nhót tương mừng." Ngô Mạc âm trầm cười một tiếng, đem trong tay màu đỏ đan dược nhét vào Thôi Lãng miệng bên trong. Úy Trì Đồ nhìn xem Ngô Mạc kia âm trầm tiểu dung, run lên trong lòng. Đáng chết, gia hỏa này cũng là biến thái đi. Chương 262, người thần bí chương 262, người thần bí ngay tại Úy Trì Đồ âm thầm đoán thầm thời điểm, trên đất Thôi Lãng bắt đầu có biến hóa. Tại Úy Trì Đồ trong ánh mắt kinh ngạc, Thôi Lãng kia tàn phá không chịu nổi thân thể vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Liền ngay cả trên mặt kia giữ tợn huyết đục đều ngưng kết thành từng mảnh đáng sợ thịt xẹo. Cái này, Úy Trì Đồ theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ liếc qua bên cạnh Ngô Mạc. Không hổ là ngay cả chủ thượng đều xem trọng đan sư, đan dược này, đơn giản chính là khởi tự hồi sinh a. Ngô Mạc lại một mặt bình tĩnh nhìn một màn này, phảng phất đã sớm tập mãi thành thói quen. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, trên mặt đất Thôi Lãng thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục, đều có thể thấy rõ ngực đang không ngừng chập trùng. "Ôi." Thôi Lãng thống khổ rên rỉ một tiếng, chật vật mở to mắt, nhưng hắn lại chỉ mở ra một con mắt, bởi vì con mắt còn lại mí mắt đã cùng làn da dính liền tại cùng một chỗ. "Tỉnh." Ngô Mạc lẳng lặng nhìn trên đất Thôi Lãng. "Giết, giết ta đi, van cầu các ngươi." Thôi Lãng hai mắt sợ hãi nhìn xem Ngô Mạc, thanh âm khàn giọng. Hai ngày này kinh lịch không phải người tra tấn, để Thôi Lãng triệt để sụp đổ, hắn hiện tại chỉ muốn dùng tử vong đến tìm kiếm giải thoát. Nguyên sư cảnh cửu trọng tu sĩ, chậc chậc, đáng tiếc. Ngô Mạc không để ý đến Thôi Lãng cầu khẩn, ngược lại liếc mắt bụng của hắn đang điền vị trí, có chút tiếc nuối lắc đầu. "Giết ta." Thôi Lãng chật vật giơ tay lên, cầu xin. Ngô Mạc nhíu mày, mang theo ghét bỏ hướng bên cạnh nhân thân. "Úy Trì Đồ, ngươi trước đem hắn đưa đến huyết lao, chúng ta sẽ quá khứ." Ngô Mạc đối Úy Trì Đồ từ tốn nói. "Nha." Mặc dù có chút không hiểu, nhưng Úy Trì Đồ vẫn là nhấc lên Thôi Lãng đi ra ngoài. Không bao lâu, liền tới đến lờ mờ âm trầm huyết lao bên trong. Cũng không biết Ngô Mạc đang giở trò quỷ gì, thần bí hề hề. Úy Trì Đồ lẩm bẩm một câu, đem Thôi Lãng giống như chó chết ném vào một gian nhà tù. Ngay tại Úy Trì Đồ các loại nhanh không nhịn được thời điểm, Ngô Mạc mới khoan thai tới chậm. "Ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì?" Úy Trì Đồ nhịn không được hỏi một tiếng. Liền ngay cả trong phòng giam Thôi Lãng cũng chăm chú nhìn Ngô Mạc, thần sắc bất an. Ngô Mạc khẽ môi nhếch lên một tia cười quỷ quyệt, không có trả lời, mà là nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. "Bỏ họ." Một huyết bảo ma tu nắm một đầu xấu xí yêu thú đi ra. Đầm lầy châu nước, toàn thân màu nâu đen, làn da mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít thịt thú cục, thật giống như con quốc phía sau lưng, phía trên còn không ngừng chạy ra lục sắc dịch nhợn. Là ngũ độc triều trạch bên trong tương đối thường gặp một loại yêu thú. "Cái này, làm cái gì vậy?" Úy Trì Đồ một mặt mờ mịt. Ngô Mạc phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ gặp hắn móc ra một viên màu hồng đan dược, đút cho đầu kia đầm lầy châu nước. "Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Thôi Lãng kinh nghi bất định nhìn xem Ngô Mạc, trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt. Ngô Mạc vẫn không có nói chuyện, mà là đem đầu kia đầm lầy châu nước cũng nuốt vào nhà tù. Không bao lâu, thê lương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết tại toàn bộ huyết lao bên trong vang vọng thật lâu, liên tiếp. Thôi Lãng cuối cùng như thế nào, liền không nói, chỉ biết là kể từ sau ngày đó, Úy Trì Đồ không còn dám tới gần Ngô Mạc 3 mét bên trong. Một tháng sau, đây là cuối cùng một tòa thành, toàn bộ cực tây chi địa sau cùng một tòa thành. Ngũ Độc La Sát nhìn phía dưới mê vụ thành, ánh mắt bên trong mang theo một tia phức tạp. Hơn một tháng đến nay, nàng cùng Linh Lung đem toàn bộ mê tâm cốc địa vực thành trì đều tế luyện sạch sẽ, dưới chân cái này mê vụ thành là cuối cùng một tòa. Mặc dù trên tay dính đầy vô số máu tươi, nội tâm sớm đã kiên cố, nhưng khi nhìn phía dưới mê vụ thành lúc, nội tâm vẫn còn có chút gợn sóng. Tế luyện xong tòa này mê vụ thành về sau, liền mang ý nghĩa về sau toàn bộ cực Tây chi địa liền chỉ còn lại có mình đám người này. La Sát tỷ tỷ, có thể được luyện chế thành huyết nguyên đan là vinh hạnh của bọn hắn, cái này có cái gì tốt do dự đây này? Một bên Linh Lung mở to mắt to như nước trong veo nhìn xem Ngũ Độc La Sát, lộ ra dị thường đáng yêu, chỉ bất quá thanh âm bên trong lại mang theo thật sâu lạnh lùng. Kia là đối với sinh mạng coi thường. Trải qua vô số lần đồ thành, Linh Lung cũng không còn là trước đó ôn nhu nhu thuận bộ dáng. Có lẽ bây giờ Linh Lung ôn nhu kia một mặt, chỉ để lại cho chủ nhân của nàng, Phương Mặc. Ta chỉ là có chút cảm khái thôi. Ngũ Độc La Sát mỉm cười. Thế gian chỉ còn lại chúng ta cùng chủ nhân, chẳng lẽ không tốt sao? Linh Lung nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn xem Ngũ Độc La Sát. Như thế ngươi nha đầu này liền có thể mỗi ngày ghé vào trên người chủ nhân. Ha ha. Ngũ Độc La Sát trêu chọc nhìn xem Linh Lung. Ừm, Linh Lung nguyện ý. Linh Lung làm như có thật điểm một cái đầu nhỏ. Ngũ Độc La Sát nhất thời nghẹn lời. Lúc nào Linh Lung cũng trở nên giống như ý thì Thủy Nhi không bị cản trở. Hai vị huyết cơ đại nhân, trận pháp bố trí xong. Lúc này một huyết bảo ma tu xuất hiện tại phía sau hai người, thần sắc cung kính. Ừm, bắt đầu đi. Ngũ Độc La Sát thản nhiên nói. Không bao lâu, mê vụ thành bên trong liền vang lên vô số kêu thảm kêu rên. Ngũ Độc La Sát cùng Linh Lung hai người đứng tại trong tầng mây, ánh mắt bình tĩnh nhìn một màn này. Đối với các nàng tới nói, loại trang diện này nhìn lắm thành quen, đã sớm tập mãi thành thói quen. Các nàng quan tâm chỉ là không trung viên kia huyết sắc đan dược. Ngũ Độc La Sát thu hồi ánh mắt, đưa ánh mắt về phía nơi xa mê vụ bình nguyên phương hướng. Sương mù sáng cuộn cuộn, che khuất bầu trời. Ngũ Độc La Sát đôi mắt đẹp nhắm lại, nàng minh bạch, bước vào kia phiến sương mù sáng thời gian, không xa. Một nén nhang về sau, phía dưới mê vụ thành trở nên yên lặng, thây ngang các đồng, một mảnh hỗn độn. Một viên tinh hồng như ngọc đan dược lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung, tản ra ngập trời huyết khí. Rốt cục hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ, có thể đi trở về gặp chủ nhân. Ha ha. Linh Lung hưng phấn nhìn xem viên kia huyết nguyên đan, trắng non tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy kích động, trước ngực núi tuyết run lên một cái, vô cùng sống động. Ngũ Độc La Sát cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt từng đỏ. Một lát sau, một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Đến tận đây, cực Tây chi địa cuối cùng một tòa thành trì hóa thành tử thành. Mà Ngũ Độc La Sát cùng Linh Lung không biết là, tại các nàng sau khi rời đi không lâu, mê vụ bình nguyên ra ngoài hiện hơn 10 đạo thần bí thân ảnh. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh đều là một thân tinh hồng trường bào, mang theo mũ trùm, thấy không rõ khuôn mặt. Hắc khí quanh quẩn, âm lãnh vô cùng. Kinh khủng nhất là, cái này 10 cái người thần bí vậy mà đều tản ra nguyên sư cảnh cửu trọng khí tức khủng bố. Lồng giam chi địa, ha ha. Cầm đầu tên kia người thần bí chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn giọng, giống như kim loại ma sát. Sau người những thần bí nhân kia đều không nhúc nhích tí nào, không nói một lời. Ngay sau đó, đám người bí ẩn này biến mất tại nguyên chỗ. Chương 263, khiêm tốn ý chỉ đồ chương 263, khiêm tốn ý chỉ đồ nửa tháng sau, Ngũ Độc La Sắt cùng Linh Lung về tới huyết thần điện. Lúc này thiên điện bên trong, Phương Mặc cùng Y Lý Thủy Nhi tại đi lại đu dây. Cách đó không xa trên giường, Trử Thiến đã ngủ thật say, bên cạnh tán lạc một chút cổ quái khí cụ. Chủ nhân. Lúc này ngoài điện truyền đến một tiếng kêu gọi. Ừm. Chủ nhân, cái này tựa như là Linh Lung thanh âm. Y Lý Thủy Nhi tràn ngập thu thủy con ngươi mắt nhìn Phương Mặc. Không sao. Phương Mặc thản nhiên nói. Két. Cửa điện mở. Linh Lung môi anh đào khẽ nhếch, một màn trước mắt để nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Theo sát phía sau Ngũ Độc La Sát cũng là nao nao, sau đó mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Chủ nhân, chúng ta đi ra ngoài trước. Ngũ Độc La Sát nói, kéo Linh Lung hướng đi ra ngoài điện. Dừng lại. Thanh âm đạm mạc từ phía sau hai người truyền đến. Ngũ Độc La Sát cùng Linh Lung bước chân dừng lại, sắc mặt đỏ bừng. Tới. Linh Lung nghe vậy, nghe lời xoay người đi hướng Phương Mặc, nhìn thấy Phương Mặc dáng vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng là đỏ bừng. Ngũ Độc La Sát thì là tương đối cẩn thận, duỗi ra ngọc thủ nhẹ nhàng đem cửa điện quan bế, mà phía sau sắc đỏ bừng đi hướng Phương Mặc. Sau đó mấy cách giờ, Phương Mặc không ngừng tại mấy đầu trong núi trên đường nhỏ đi lại, không biết mệt mỏi, hết thảy bình tĩnh lại. Nhiệm vụ hoàn thành. Phương Mặc nhìn xem Ngũ Độc La Sát, mở miệng hỏi. Hồi chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Ngũ Độc La Sát xinh đẹp khuôn mặt bên trên còn mang theo một tia dư vị, ôn nhu nói, đây là luyện chế huyết nguyên đan, xin chủ nhân xem qua. Nói, Ngũ Độc La Sát lấy ra một viên nhẫn chữ vật. Ân. Phương Mặc khẽ bước cằm, nhận lấy nhẫn chữ vật. Chủ nhân, bây giờ toàn bộ cực Tây chi địa đã bị tàn sát hầu như không còn, sau này luyện chế huyết nguyên đan. Ngũ Độc La Sát thận trọng liếc mắt Phương Mặc. Nàng biết, nếu như muốn tiếp tục luyện chế huyết nguyên đan, chỉ có thể thông qua mê vụ bình nguyên đi ngoại giới. Không có người, còn có yêu thú. Hôm sau, mấy ngàn tên huyết bảo ma tu từ Ngũ Độc Sơn mạch rời đi, bắt đầu ở toàn bộ cực Tây chi địa săn giết yêu thú. Cùng lúc đó, mê tâm cốc địa vực, một đạo màu đen phi thuyền chậm rãi tại trong tầng mây xuyên qua, phía trên đứng đấy chính là đám kia nguyên sư cảnh cửu trọng người thần bí. Cái này lồng giam chi địa đến cùng xảy ra chuyện gì? Cầm đầu tên kia người thần bí nói, chậm rãi tháo xuống mũ trùm, lộ ra một bộ che lấp thanh niên gương mặt. Lúc này che lấp nam tử nhíu mày, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Hôm đó bọn hắn từ mê vụ bình nguyên ra, nhìn thấy một chỗ thành trì, vốn nghĩ đi vào tìm hiểu một chút cái kia gọi huyết chủ manh mối, không nghĩ tới một bước vào trong thành, chính là đầy đất thây khô. Bọn hắn nghĩ đến khẳng định là ma tu đồ thành, cũng không có quá coi ra gì, dù sao đồ thành sự tình, tại Thiên Bắc vực không tính hiếm thấy. Thế nhưng là cái này hơn nửa tháng đến nay, bọn hắn trên đường đi vậy mà không có đụng phải một người sống. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là, đi ngang qua 20 mấy tòa thành trì, đều là tử thành. Cái này càng thêm quỷ dị. Nhạc sư Minh, khả năng chỉ có chúng ta đi ngang qua phiến địa vực này gặp cái gì biến cố, mới có thể dẫn đến như thế. Một người thần bí đối che lấp nam tử mở miệng nói ra. Nhạc Bác Cuồng nghe vậy, khẽ bước cằm. Có đạo lý, hẳn là như thế. Vậy liền tăng thêm tốc độ, rời đi trước phiến địa vực này lại nói. Vừa nghĩ đến đây, màu đen phi thuyền giống như chớp giật, xẹt qua chân trời. Hồn ẩn sơn mạch. Trong rừng rậm, ma khí cuồn cuộn, một đám huyết bảo ma tu tại cực tốc ghé qua, cầm đầu ba người rõ ràng là Ilya Thủy Nhi, Úy Chỉ Đồ cùng Lăng Vũ. Theo bọn hắn xâm nhập, chung quanh trong rừng rậm không ngừng truyền đến yêu thú tiếng gào thét, đám người phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục ghé qua. Một canh giờ sau, mọi người đi tới một bãi đất trống lớn bên trên. Ngay ở chỗ này đi. Ilya Thủy Nhi đôi mắt đẹp chậm rãi quét một vòng bốn phía, thản nhiên nói. Vừa mới nói xong, hơn 10 tên huyết bảo ma tu thân ảnh lấp lóe, hướng phía đất trống bốn cái phương vị lao đi. Còn lại huyết bảo ma tu thì là mặt không thay đổi thủ hộ tại xung quanh chỗ đất trống, phòng ngừa yêu thú tiếp cận. Chờ một chút, phạm vi lại mở rộng gấp đôi. Ilya Thủy Nhi đột nhiên đánh gãy ngay tại khắc họa trận pháp huyết bảo ma tu. Rõ. Những cái kia huyết bảo ma tu trong nháy mắt liền biến mất ở trong rừng rậm. Ilya Thủy Nhi thu hồi ánh mắt, chậm rãi giơ tay lên. Chỗ cổ tay của nàng thình lình mang theo một cái huyết sắc vòng tay. Nhẹ nhàng nuốt ve một chút huyết sắc vòng tay, Ilya Thủy Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nhu hòa. Lần này Phương Mặc thủ ý, đem tiểu huyết mang ra ngoài, cho nó thêm đồ ăn. Trên đường đi, tiểu huyết cũng là yên tĩnh, tại cổ tay nàng bên trên không nhúc nhích tí nào. Một bên Lăng Vũ hướng phía Hồn Ẩn Sơn mạch chỗ sâu nhìn ra xa, lẩm bẩm, chuyến luôn Hồn Ẩn Sơn mạch chỗ sâu có nguyên sư cảnh yêu thú tồn tại, không biết là thật hay giả. Là thật. Úy Chỉ Đồ trầm trầm nói. Ồ. Lăng Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Úy Chỉ Đồ. Mấy tháng trước ra ba đầu, bị chủ thượng giết, trong đó một đầu yêu thú xương cốt còn tại ta chỗ này. Úy Chỉ Đồ từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một đoạn dài 2 mét xương cốt, ném vào Lăng Vũ dưới chân. Một cỗ khổng lồ yêu khí tứ tán ra, để cho người ta không rét mà run. Thật nặng yêu khí. Lăng Vũ trừng to mắt, hoảng sợ nhìn xem trên đất cây kia to lớn xương cốt. Ân, chủ thượng nói cái này căn cốt đầu chủ nhân là một con nguyên sư cảnh tam trọng cốt long. Úy Chỉ Đồ nhìn xem trên đất cái xương kia, trong ánh mắt lộ ra mấy phần dị sắc. Chờ hắn đem đầu kia cốt long tất cả xương cốt luyện hóa thời điểm, chính là hắn Úy Chỉ Đồ đột phá nguyên sư cảnh tam trọng ngày. Ngày đó, không xa. Úy Chỉ Đồ thần sắc càng thêm kiên định. Đúng lúc này, Ilya Thủy Nhi hơi biến sắc mặt, nàng cảm giác trên cổ tay tiểu huyết động. Một giây sau, huyết mang lóe lên, tiểu huyết hóa thành một đầu dài hơn 10 thước mãng xà hình thái, xuất hiện tại ba người trước mặt. Làm sao vậy, tiểu huyết? Ilya Thủy Nhi nghi hoặc nhìn trước mặt tiểu huyết. Hiện tại trận pháp cũng còn không có bố trí tốt, tiểu huyết làm sao đột nhiên hiện thân? Bên cạnh Úy Chỉ Đồ cùng Lăng Vũ cũng là một mặt mờ mịt. Tiểu huyết không để ý đến ba người nghi hoặc, mà là mãng hé miệng, một ngụm đem Lăng Vũ trước mặt cái xương kia nuốt xuống. Thấy thế, ba người khẽ giật mình. Ngươi không thể ăn a, kia là lão tử tu luyện dùng. Úy Chỉ Đồ chỉ vào tiểu huyết, mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Tt. Tiểu huyết mắt rắn nhìn chằm chằm Úy Chỉ Đồ, phát ra một tiếng đe dọa. Úy Chỉ Đồ trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu, giống như bị viễn cổ hung thú để mắt tới, lưng phát lạnh. Hắc hắc, tiểu huyết lão đại, ngươi hiểu lầm, ta lão đồ là hỏi ngươi một cây có đủ hay không, không đủ ta cái này còn có. Nói, Úy Chỉ Đồ lại từ nhẫn chứa vật lấy ra một cây cự cốt, một mặt định nọ đưa tới. Tê. Tiểu huyết mắt rắn bên trong lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, sau đó đem cự cốt lần nữa nuốt vào trong bụng. Hắc hắc, không hổ là tiểu huyết lão đại, khẩu vị chính là đồng. Úy Chỉ Đồ mặt mũi tràn đầy định nọ hướng phía tiểu huyết giơ ngón tay cái lên. Ý thì Thủy Nhi thấy thế, một mặt im lặng. Chương 264, Hoa Ngực chương 264, Hoa Ngực Cầm Cơ đại nhân, trận pháp bố trí xong. Lúc này một huyết bảo ma tu xuất hiện tại ba người trước mặt, ngữ khí cung kính. Ừm. Ý thì Thủy Nhi khẽ bước cằm. Ngay sau đó, nàng từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một nén hương, hiện lên màu nâu, dài gần tấc, tản ra quái dị hương khí. Thú hồn hương, đây là ngũ độc la sát gần hơn 100 loại yêu thú chi tinh huyết rựa vào độc thuật luyện chế, sau khi đốt, có thể đem phương viên gần 1000 dặm yêu thú hấp dẫn tới, đồng thời khiến cho đánh mất thần trí, tàn sát lẫn nhau. Y Dị Thủy Nhi không do dự, đốt lên thú hồn hương. Theo thú hồn hương nhóm lửa, từng sợi màu xám xương mù chậm chậm lên không, tiêu tán trong không khí. Mấy người đều ngửi thấy một cỗ nồng đậm dị hương. Tê. Tiểu huyết lung lay đầu, có chút chán ghét liếc mắt thú hồn hương. Thứ này tán phát mùi để nó rất không thích. Giống. Hô. Ô cục. Lúc này trong rừng rậm truyền đến yêu thú tiếng gào hét, mặt đất cũng tại có chút rung động. Hiu. Y Dị Thủy Nhi thấy thế, đem thú hồn hương bắn về phía mặt đất. Tốt, rời đi trước cái này đi. Một lát sau, xung quanh chỗ đất trống trong rừng rậm thoát ra một đầu cao 3 trượng hắc giáp hổ, toàn thân bọc lấy thật dày vảy màu đen, yêu khí tràn ngập. Giống. Hắc giáp hổ hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm trung ương đất trống thú hồn hương, phảng phất đã lâm vào điên cuồng. Một giây sau, nó lăng không bật lên, bay nhào hướng thú hồn hương. Ngay tại nó sắp đắc thủ thời khắc, bên cạnh thoát ra một đạo to lớn bóng trắng, đưa nó ngã nhào xuống đất. Kia là một đầu bạch huyền báo. Rất nhanh, hai thú điên cuồng cắn xé cùng một chỗ. Ầm ầm. Lúc này chung quanh trong rừng rậm truyền đến chấn thiên tiếng vang, ở giữa còn kèm theo vô số yêu thú gào thét. Yêu khí trùng thiên, phô thiên cái địa. Sau một khắc, vô số yêu thú từ trong rừng rậm chen chúc mà ra, tựa như hồng thủy, xung kích đến cùng một chỗ. Đáng sợ chính là, những này yêu thú tất cả đều hai mắt tinh hồng. Gào thét, đánh giết, gặm ăn. Giống như huyết tinh luyện ngục, những này yêu thú tại thỏa thích phóng thích ra nguyên thủy nhất giết chóc bản tính. Rất nhanh, to lớn đất trống bị nhuộm thành huyết sắc, chung quanh trong rừng rậm cây cối cũng tại trận này trong chém giết liên miên ngã xuống. Trên đất trống đã bày khắp từng tầng yêu thú thi thể, nhưng mà phía sau yêu thú vẫn như cũ không sợ hãi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. đầy trời yêu khí cùng huyết tinh chi khí đan vào một chỗ, phóng lên tận trời, quấy phong vân. Xa xa trong rừng rậm, cũng không biết lúc nào dâng lên bốn đạo to lớn của sáng, đồng thời cổ sáng còn tại không ngừng biến đỏ. Tầng mây bên trong, Y Lý Thủy Nhi mặt không thay đổi nhìn phía dưới yêu thú chém giết, không nói một lời, chỉ là nhẹ nhàng nuốt ve trên bờ vai tiểu huyết. Từng có lúc, cái này hồn ẩn sơn mạch đối với nàng mà nói, kinh khủng thần bí, nguy hiểm trùng điệp, bây giờ toàn bộ hồn ẩn sơn mạch yêu thú dưới tay nàng tử thương hầu như không còn. Không chỉ có như thế, nàng bây giờ tu vi cảnh giới càng là vượt qua lúc trước Vạn Thi Tông tông chủ Lệ Phi Vũ, trở thành người người e ngại âm cơ đại nhân. Nàng minh bạch, đây hết thảy đều là chủ nhân ban cho. Mặc dù bây giờ cực tây chi địa nhân loại đã bị chém tận giết tuyệt, nhưng là nàng không hối hận. Nàng muốn vĩnh viễn đi theo chủ nhân, làm trong tay hắn lưỡi dao, cùng hắn chân chính ma lâm thiên hạ. Y Dị Thủy Nhi ánh mắt bên trong lần ẩn có ngọn lửa đang thiêu đốt. Một bên Úy Chỉ Đột thì là không có chút nào chú ý phía dưới giết chóc chiến trường, mà là vụng trộm trừng mắt Y Dị Thủy Nhi đầu vai tiểu huyết, trong miệng âm thầm nói thầm lấy cái gì. Một canh giờ sau, một viên tinh hồng như ngọc huyết nguyên đan nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung bên trong. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, viên này huyết nguyên đan phát ra huyết khí cho người cảm giác mười phần của bạo, đồng thời mang theo từng tia yêu khí. Y Dị Thủy Nhi hai con ngươi nhắm lại, rồi ra ngọc thủ đem nó thu tại trong túi. Lúc này phía dưới đất trống đã nâng lên mấy chục mét, đều là bị từng tầng yêu thú thi thể chất đống. Thú thi thành núi, huyết tinh đầy trời, để cho người ta không rét mà run. Bất quá bởi vì thú hồn hương đã đốt hết, dãy núi chỗ sâu yêu thú không còn tụ tập mà tới. Thấy tình cảnh này, không đợi Y Thủy Nhi mở miệng, tiểu huyết đã nhảy xuống đầu vai, hướng phía dưới bay đi. Đối lại nó rơi xuống đất thời điểm, đã biến thành dài trăm trượng huyết sắc mãng thân thể vặn vẹo ở giữa, liền có vô số cây cối ẩm vàng sụp đổ. Gào thét, tiểu huyết ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó mở ra buồn máu miệng lớn bắt đầu nuốt chửng trên mặt đất chồng chất thi thể. Trong chớp mắt, liền có vô số yêu thú thi thể bị nuốt vào trong bụng. Tầng mây bên trong, Úy Chỉ Đồ mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi nhìn xem tiểu huyết kia uy thế kinh khủng cùng như vực sâu mãng miệng, khóe mắt không tự chủ được nhảy lên. Không hổ là chủ thượng sủng vật, thật sự là biến thái. Một bên Lăng Vũ thì là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn phía dưới tiểu huyết, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu huyết ăn, không nghĩ tới kinh khủng như vậy. Y Dị Thủy Nhi thì là một mặt bình tĩnh, phảng phất nhìn lắm thành quen. Không bao lâu, phía dưới vô số yêu thú thi thể đã đều bị tiểu huyết nuốt hoàn tất. Tiểu huyết vặn mẹo một chút mãng thân thể, như ngọc mắt rắn bên trong lộ ra một tia thỏa mãn chi sắc. Nó huy động huyết dực, hướng phía đám người bay tới. Ngay sau đó, Y Lý Thủy Nhi mang theo đám người tiếp tục hướng phía hồn ẩn sơn mạch chỗ sâu xuất phát. Cùng lúc đó, Lạc Vân sơn mạch, chân núi, đoạn hồn hà bờ, hai thân ảnh lặng lặng đứng lặng, trầm mặc không nói. Nha đầu, thiếu gia đáp ứng ngươi, đã làm được. Về sau toàn bộ cực tây chi địa đều đem cùng ngươi ngủ say, vui vẻ a. Phương Mặc mắt không chớp nhìn xem trước mặt u ám nước sông, nói khẽ. Không người trả lời. Quỷ đạo nhân sắc mặt nghiêm nghị đứng sau lưng Phương Mặc, không nói một lời. Phương Mặc đã từng, đối với bọn hắn những người theo đuổi này tới nói cũng không phải là bí mật. Bọn họ cũng đều biết cái kia gọi Nguyệt Nhi nữ hài đối với Phương Mặc ý nghĩa. Quỷ đạo nhân, ngươi tu hành quỷ đạo chi thuật, ngươi nói thế gian này có hay không để cho người ta khởi tử hoàn sinh chi pháp? Quỷ đạo nhân có chút trầm ngâm về sau, mở miệng nói, chủ thượng, theo thuộc hạ biết, mượn sắc hoàn hồn thuật, cùng bạn thi tông thi biến chi thuật, có khởi tử hoàn sinh chi năng. Bản tọa nói là chân chính trên ý nghĩa khởi tử hoàn sinh, mà không phải biến thành không người không quỷ, không người không thi. Phương Mặc lạnh lùng nói. Quỷ đạo nhân sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, hoảng đội và nói, chủ thượng, kia, loại kia đúng nghĩa khởi tử hoàn sinh, thuộc hạ tử chưa từng nghe nói qua. Bất quá, có lẽ loại kia trong truyền thuyết đại năng tu sĩ có cái này khởi tử hoàn sinh chi pháp. Quỷ đạo nhân lại cuốn quýt bổ sung một câu. Phương Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Quỷ đạo nhân thấy thế, toàn thân nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh. Thật lâu, quỷ đạo nhân, ngươi cũng đã biết cái này đoạn hồn hà lai lịch. Hồi, bẩm chủ thượng, cái này đoạn hồn hà nghe nói là nguồn gốc từ Lạc Vân Sơn mạch chỗ sâu không biết chi địa. Không biết chi địa. Phương Mặc nhíu mày. Đúng vậy, nơi đó không có người thiệp túc qua, cũng không có người dám thiệp túc. Quỷ đạo nhân trầm giọng nói. Ồ, Phương Mặc lộ ra một tia vẻ hứng thú. Nhìn thấy Phương Mặc thần sắc, Quỷ đạo nhân tiếp tục nói ra, "Chủ thượng, chúng ta nơi này thuộc về Thiên Bắc vực cực tây chi địa, mà cái này Lạc Vân Sơn mạch thì là cực tây chi địa nhất tây chi địa. Chuyến ngôn Lạc Vân Sơn mạch chỗ sâu kết nối chính là Hoang vực." Hoang vực. Chương 265, truyền thừa động phủ chương 265, truyền thừa động phủ đúng vậy chủ thượng, lao đạo từng tại một bản trong cổ tịch hiểu rõ đến, Hoang vực là cùng Thiên Bắc vực tiếp giáp vô biên giới vực. Nghe nói như thế, Phương Mặc trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói Thiên Bắc vực bên ngoài địa vực. Đã từng có vô số người tiến vào Lạc Vân Sơn mạch chỗ sâu, muốn tìm kiếm một chút truyền thuyết kia bên trong hoang vực, nhưng cuối cùng đều không có người sống thêm lấy ra qua. Thời gian dần trôi qua, Lạc Vân Sơn mạch chỗ sâu liền trở thành một mảnh cấm khu, mà cái này đoạn hồn hà nước bắt đầu từ kia cấm khu chảy ra. Quỷ đạo nhân thấp giọng nói. Phương Mặc nghe vậy, nhìn xem trước mặt u ám nước sông, thần sắc bình tĩnh. Hồng quang hiện lên, một cái màu đen vật thể bị Phương Mặc từ đoạn hồn hà bên trong nhấc tới. Đây là một đầu bánh ngư, chậu rửa mặt kích cỡ tương đương, toàn thân đen nhánh, phía sau lưng mọc ra một đôi vây cá, hai mắt nô lên, ánh mắt sáng trắng. Đáng sợ hơn chính là miệng của nó cơ hồ chiếm cứ nửa người, từng khỏa dữ tợn đáng sợ hàm răng bén nhọn bại lộ trong không khí, xấu xí vô cùng. Nhìn xem trong tay không ngừng rẽ rủa vặn mẹo xấu xí quái ngư, Phương Mặc mặt không biểu tình. Loại này xấu xí quái ngư tại đoạn hồn hà bên trong rất phổ biến, mà lại số lượng rất nhiều, một khi bị cuốn lên, nguyên linh cảnh tu sĩ đều rất khó thoát thân. thật không biết chính mình lúc trước làm sao lại sống sót mà lại tiến vào bí cảnh. Vành Phương Mặc một thanh bóp nát trong tay quái ngư, máu tươi vẩy ra, nhỏ vụn bọt thịt nhao nhao rơi vào đoạn hồn hà bên trong. Một giây sau, nồng đậm mùi máu tanh dẫn tới vô số xấu xí quái ngư tranh nhau gặm ăn. Đi thôi. Rất nhanh, hai người liền tiến vào ngoài dãy núi vây rừng rậm. Mặc dù không có tản mát ra tù vi khí tức, nhưng là Phương Mặc trên thân kia kinh khủng khát máu chi khí, vẫn như cũ để trong rừng rậm vô số yêu thú giống như chim sợ cảnh cong, điên cuồng chạy trốn. Không để ý đến những cái kia chạy trốn yêu thú, Phương Mặc phảng phất tham lại chốn xưa, không nói một lời. Sau nửa canh giờ, Phương Mặc cùng Quỷ đạo nhân đi tới Lạc Vân Sơn mạch ngoại vi một chỗ trên đất trống. "Chủ thượng, nơi này tương đối phù hợp bố trí trận pháp." Quỷ đạo nhân chỉ vào trước mặt đất trống, ngữ khí cung kính đối Phương Mặc nói. "Ân, chính ngươi nhìn xem bố trí đi." Vứt xuống một câu về sau, Phương Mặc trực tiếp phá không mà đi. "Cái này, đây là?" Quỷ đạo nhân trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn xem một màn này. "Lăng không phi hành, kia là nguyên vương cảnh mới có thể làm đến a?" Quỷ đạo nhân ngơ ngác nhìn đi xa Phương Mặc, đầu não trống rỗng. Hắn lúc này rốt cuộc biết Phương Mặc thực lực đạt đến như thế nào một cái kinh khủng cấp độ. Giữa không trung, Phương Mặc thần sắc hờ hững, đứng chắc tay. Lạc Vân Sơn mạch chỗ sâu kia cái gọi là không biết chi địa, thành công nhắc lên hứng thú của hắn. Hắn muốn nhìn, cái này đoạn hồn hà đầu mượn, kia phiến không biết chi địa, đến cùng có cái gì. Theo thời gian trôi qua, Phương Mặc càng thấu triệt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phía dưới trong rừng rậm yêu thú khí tức trở nên càng thêm cường thịnh. Bất quá Phương Mặc vẫn như cũ bất vi sở động. Ngẫu nhiên trên bầu trời có phi hành yêu thú xoay quanh, cũng đều bị Phương Mặc khí tức sợ quá chạy mất. Sau 3 cái giờ, Phương Mặc đột nhiên thần sắc khẽ động, hắn cảm nhận được một cỗ trận pháp ba động. Túi đầu nhìn lại, phía dưới là một chỗ hẻm núi thác nước. Thác nước kia giống như dải lụa màu trắng treo ngược tại trên vách đá dựng đứng, tiếng nước ù ù, khí thế bằng bạc. Phương Mặc ngừng lại thân hình, chậm rãi rơi vào dưới thác nước. Thác nước phía dưới là một chỗ to lớn đầm nước phía trên tràn ngập nồng đậm hơi nước, ánh nắng xuyên thấu qua hơi nước, hình thành một đạo hoa mỹ cầu vồng, phảng phất giống như tiên cảnh. Bất quá Phương Mặc cũng không hề để ý nơi đây mỹ cảnh, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đầm nước. Cái kia trận pháp ba động chính là nguồn gốc từ tại trước mặt trong đầm nước này. Đầm nước xanh biếc, sóng nước đá lởm chởm. Phương Mặc không do dự, hóa thành một đạo huyết mang, đầu nhập trong đầm. Đầm nước rất sâu, tia sáng rất yếu, trong đầm cũng không có bất kỳ cái gì vật sống, mười phần kiềm chế. Trong nước Phương Mặc, quanh thân bị một tầng thật mỏng máu cương bao phủ, chắp tay mà đi, như dẫm trên đất bằng. Đột nhiên, Phương Mặc ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó ẩn ẩn có u quang lấp lóe. Trong lòng của hắn khẽ động, hướng phía cái kia đạo u quang tiếp cận. Một lát sau, một chỗ ẩn nấp cửa hang xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn xem trước cửa hang lấp lóe trận pháp màn sáng, Phương Mặc hai con người nhắm lại. Ngay sau đó, một đầu huyết sát xúc tu vươn hướng màn sáng, khiến Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, đầu kia xúc tu vậy mà dễ như trở bàn tay xuyên thấu đi vào, không có chút nào trở ngại. Phương Mặc trong lòng hơi động, bước ra một bước, chậm rãi đi vào màn sáng. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Phương Mặc ánh mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc. Màn sáng về sau, lại là một cái khô giáo mở tối động phủ. Một chương bàn đá, một chiếc giường ngọc, trên mặt đất còn có một chương bồ đoàn, ngắn gọn cổ phát. Trên bồ đoàn tán lạc một bộ khung xương, chắc hẳn là động phủ chủ nhân. Trên bàn đá, đặt vào một bản dính đầy cho bụi cổ tịch cùng một viên màu đen nhận chữ vật. Phương Mặc thần sắc trở nên cổ quái. Truyền thừa động phủ, mà lại từ lưu lại khí tức đến xem, động phủ này chủ nhân hẳn là một vị nguyên sư cảnh tu sĩ. Cái này nếu như là đã từng hắn, có lẽ sẽ rất vui vẻ, bất quá bây giờ. Phương Mặc có chút ý hưng lan san đưa tay cầm lên viên kia màu đen nhận chữ vật. Đột nhiên, một cỗ nguyên sư cảnh khí tức từ màu đen trong nhận chứa đồ bạo phát đi ra. To lớn uy thế để động phủ đều lung lay. Người nào quấy rầy bản tôn? Thanh âm giản mua tại Phương Mặc vang lên bên tai. Phương Mặc nhìn xem trong tay màu đen nhẫn chữ vật, trầm mặc không nói. Có lẽ là bầu không khí có chút xấu hổ, thanh âm giản mua vang lên lần nữa, người trẻ tuổi, không cần phải sợ, đây là bản tôn một sợi tàn niệm, chỉ vì chờ đợi người thừa kế. Phương Mặc vẫn như cũ không nói một lời. Trong lúc nhất thời trong động phủ bầu không khí càng thêm xấu hổ. Rốt cục, cái kia đạo thanh âm giản mua nhịn không được mở miệng lần nữa, người trẻ tuổi, ngươi vì sao không nói lời nào, có thể tìm nơi đây, nói rõ ngươi cùng bản tôn hữu duyên, đeo lên chiếc nhẫn này, ngươi đem đạt được bản tôn khi còn sống tất cả truyền thừa. Ngươi sẽ thành khiến thế nhân ngưỡng vọng tồn tại. Thanh âm bên trong tràn đầy dụ hoặc. Được rồi, bản tọa không có thời gian nghe ngươi những ngày nói nhảm, trả lời bản tọa mấy vấn đề. Phương Mặc sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Làm cản. Thanh âm giàn mua phảng phất bị chọc giận, vách tường chung quanh đều đang rung động. Ngay sau đó, màu đen trong nhẫn chứa đồ tuôn ra một đoàn hắc vụ, nào về phía Phương Mặc. Hừ, chỉ là nguyên sư cảnh tàn hồn, cũng dám mưu toan đoạt xá bản tọa. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, một cô kinh khủng khát máu chi khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đạo phủ. Ngươi là nguyên vương cảnh. Hắc vụ kịch liệt bốc lên, truyền ra một đạo thanh âm hoảng sợ. Không có khả năng, lồng giam chi địa làm sao lại xuất hiện nguyên vương cảnh tồn tại? Ngươi lại ồn ào một câu, bản tọa để ngươi triệt để hồn phi phách tán. Phương Mặc lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, đoàn hắc vụ kia không còn bốc lên, dần dần bình tĩnh lại, ngưng tụ ra một đạo nhân hình bộ dáng. Bản tọa hỏi ngươi, ngươi tên gì, chết bao lâu, khi còn sống tới đây làm cái gì? Phương Mặc thản nhiên nói. Đại nhân, tiểu nhân gọi Ngô Quan, chết bao lâu tiểu nhân nhớ không rõ. Lúc trước tiểu nhân là vì thăm dò không biết chi địa, mới xâm nhập nơi đây. Chưa từng nghĩ đụng phải một đầu nguyên sư cảnh cửu trọng cường đại yêu thú, bị trọng thương, lúc sắp chết, lưu lại tòa động phủ này. May mắn tiểu nhân tinh thông một chút quỷ đạo chi thuật, đem một sợi tàn hồn sống nhờ tại trong nhận chứa đồ chờ đợi đoạt xá chúng sinh. Chương 266, chết, cũng là một loại tân sinh. Chương 266, chết, cũng là một loại tân sinh. Ngô Quan thanh âm lộ ra run run rẩy rẩy. Đối với không biết chi địa, ngươi hiểu bao nhiêu? Phương Mặc liếc mắt hình người hắc vụ, thản nhiên nói, "Ê, cái này." Ngô Quan thanh âm rõ ràng có chút ta đúng. Nói, Phương Mặc lạnh lùng nói, "Đại nhân, ta là tại sắp tiếp cận không biết chi địa lúc tao ngộ yêu thú, cũng không có đến." Ngô Quan thanh âm dần dần thấp không thể nghe thấy. "A, vậy ngươi cũng không giá trị gì." Phương Mặc thần sắc hở hững liếc mắt hình người hắc vụ, chậm rãi nói, "Chờ một chút, đại nhân, ta còn biết một nơi, ngài nhất định cảm thấy hứng thú." Vậy không có mảy may tình cảm ánh mắt để Ngô Quan biến thành hắc vụ run rẩy dữ dội, ngựa khí bối rối. "Ồ." Phương Mặc lông mày nhíu lại. "Đại nhân, ngươi đáp ứng trước ta nói về sau, ngươi muốn đem ta mang đi ra ngoài, đồng thời giúp ta chủ sinh." Ngô Quan lấy hết dũng khí mở miệng nói, "Có thể." Phương Mặc thản nhiên nói, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, đoàn kia hình người hắc vụ cũng dần dần bình tĩnh trở lại. "Đại nhân, kỳ thật lúc trước ta cũng không phải là bị yêu thú trọng thương, mà là thăm dò một chỗ thần bí chi địa, bị trận pháp gây thương tích." Ngô Quan trầm giọng nói. "Thần bí chi địa?" Phương Mặc hai con người nhắm lại. "Ở nơi nào?" "Ngay tại đầm nước này chỗ sâu." Ngô Quan trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi. Phương Mặc khẽ giật mình, "Ngay tại đầm nước này dưới đáy." Thế nhưng là mình vừa rồi xuống tới thời điểm, cũng không có phát giác được bất cứ dị thường nào khí tức. Nghĩ đến cái này, Phương Mặc lại liếc mắt trước mặt hắc vụ. Nói rõ ràng, "Là đại nhân, lúc trước ta là trong lúc vô tình xâm nhập đáy đầm, sau đó đụng chạm tới một tòa trận pháp màn sáng. Tiểu nhân liệu định cái kia trận pháp màn sáng về sau, nhất định có đại cơ duyên, thế là liền xuất thủ muốn cưỡng ép phá mất trận pháp." Nói đến đây Ngô Quan dừng một chút, sau đó thấp giọng nói, "Ai ngờ lại gặp đến trận pháp phản công, trọng thương ngã gục." "Liền cái này?" Phương Mặc ngữ khí bình tĩnh. "Đại nhân, cái kia trận pháp uy lực có thể so với nguyên vương cảnh. Ta có thể khẳng định, bên trong nhất định có đại cơ duyên." Ngô Quan sợ Phương Mặc không tin, vội vàng nói, "Ân, đi, bản tọa cái này giúp ngươi trùng sinh." "Hả?" Phương Mặc đột nhiên một câu, để Ngô Quan hơi nghi hoặc một chút. Một giây sau, hắn thấy được Phương Mặc trong tay tuôn ra một đoàn xương mù màu máu, phía trên khí tức để hắn không rét mà run. "Đại nhân, ngươi không thể giết ta. Ngươi vừa rồi đáp ứng muốn giúp ta trùng sinh." Đã nhận ra Phương Mặc ý đồ, Ngô Quan thanh âm sợ hãi, hắc vụ cũng bắt đầu kịch liệt bốc lên. Phương Mặc phảng phất giống như không nghe thấy, nhẹ nhàng phất tay, trong tay đoàn kia huyết vụ nhào về phía hình người hắc vụ. "Không!" Một tiếng hét thảm, hắc vụ tiêu tán. "Tử vong cũng là một loại tân sinh." Phương Mặc nhìn xem hắc vụ tiêu tán địa phương, nhẹ giọng tự nói. Sau đó hắn chậm rãi đi đến trước bàn đá, đem quyển kia cổ pháp thư tịch cầm lên. Quỷ đạo chân giải nhìn thấy cái tên này, Phương Mặc lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Ngô Quan vậy mà lưu lại một bản quỷ đạo chi thuật. Tùy ý lật hai trang về sau, Phương Mặc đem nó thu vào trong nhận chứa đồ, quay người rời đi. Ra động phủ về sau, Phương Mặc ở trong nước đứng lơ lửng, mặt không thay đổi nhìn về phía đầm nước phía dưới. Không có chút nào tia sáng, đen kịt một màu, giống như một đầu nhắm người mà phệ kinh khủng tự thú, để cho người ta không tự chủ có chút tim đập nhanh. Phương Mặc không do dự, dấn thân vào ở dưới phương hắc ám bên trong. Cùng lúc đó, tứ phương thành, Nhạc sư minh, cái này lồng giam chi địa nhất định xảy ra chuyện gì trọng đại biến cố. Nhìn xem trước mặt rách nát tĩnh mịch to lớn thành trì, một đám người thần bí sắc mặt âm trầm. Nhạc Bác cùng nhìn khắp bốn phía, không nói một lời, thần sắc cũng dị thường có coi. Dòng dã hơn một tháng, đám người bọn họ đều không có đụng phải một người sống. Gặp thanh trì, cũng tất cả đều là tử thành. Đáng chết. Ai có thể nói cho hắn biết, cái này lồng giam chi địa đến cùng xảy ra chuyện gì? Mới đầu bọn hắn muốn cho rằng chỉ là một mảnh địa vực phát sinh biến cố, thật không nghĩ đến nay đều không có đụng phải một người sống. Chẳng lẽ lồng giam chi địa người tất cả đều chết hết rồi? Nhạc Bác cùng trong lòng kinh nghi không chừng, mặc dù ý nghĩ này làm cho người khó có thể tin, nhưng là một tháng qua chứng kiến hết thảy, để trong lòng của hắn không khỏi toát ra ý nghĩ này. "Nhạc sư minh, mau nhìn." Lúc này một người thần bí đột nhiên chỉ vào bầu trời xa xa, kinh hô một tiếng. Nhạc Bác cùng nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp bầu trời xa xa xuất hiện một chiếc màu đen phi thuyền, ở chân trời lóe lên một cái rồi biến mất. "Truy!" Nhạc Bác cùng hét lớn một tiếng, sắc mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này hơn một tháng, rốt cục nhìn thấy người sống, nhất định phải đuổi kịp đối phương. Hỏi thăm cái này lồng giam chi địa đến cùng chuyện gì xảy ra. Huyết sát phi thuyền phóng lên tận trời, giống như sao băng, hướng phía trước đó màu đen phi thuyền biến mất phương hướng bắn nhanh mà đi. Nửa nén hương về sau, Nhạc Bác cùng tầm mắt bên trong xuất hiện màu đen phi thuyền hình dáng. Nhạc Bác cùng trên mặt lộ ra vẻ kích động. Cái loại cảm giác này tựa như một cái trong sa mạc gần như chết khát người, đột nhiên nhìn thấy nguồn nước, không thể tự kiềm chế. Phía sau hắn kia hơn 10 tên người thần bí mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng từ tán phát khí tức ba động đến xem, tâm tình đồng dạng là không bình tĩnh. Dừng lại, một đạo như kinh lôi thanh âm tại hai tên huyết bảo ma tu bên tai nổ vang. Màu đen phi thuyền bên trên hai tên huyết bảo ma tu thân thể chấn động, đột nhiên quay đầu. Tại hai người tầm mắt bên trong, một chiếc huyết sắc phi thuyền xuất hiện sau lưng bọn hắn, phía trên đứng đấy hơn 10 người mặc tinh hồng trường bào người thần bí. Thấy tình cảnh này, hai tên huyết bảo ma tu nao nao, bây giờ lại còn may mắn người còn sống. Nhạc Bác cùng liếc mắt màu đen phi thuyền bên trên hai tên huyết bảo ma tu, hai con người nhắm lại. Hai người này đều chỉ là nguyên giả cảnh bắt trọng tu vi, nhưng là từ mặc bên trên nhìn, hẳn là thuộc về một cái tổ chức nào đó. Ha ha, không nghĩ tới lại còn có một ít cá lọt lưới. Một huyết bảo ma tu nhìn xem trước mặt hơn 10 người thần bí, ngựa khí sâm nhiên. Nghe nói như thế, Nhạc Bác cùng hai con ngươi nhắm lại, Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm tại màu đen phi thuyền trên. Phúc. Hai tên huyết bảo ma tu tại kia cỗ kinh khủng uy áp phía dưới, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ngươi, các ngươi là ai? Hai tên huyết bảo ma tu che ngực, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh. Không muốn chết, liền trả lời vấn đề của ta. Nhạc Bác cuồng lạnh lùng nói. Hai tên huyết bảo ma tu sắc mặt khó coi, không nói gì. Cái này lồng giam chi địa đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao tất cả đều là tử thành, không nhìn thấy một người sống? Nhạc Bác cuồng trầm giọng nói. Nghe nói như thế, hai tên huyết bảo ma tu liếc nhau, phảng phất minh bạch cái gì. Mau nói. Nhạc Bác cuồng quát lạnh một tiếng. Ha ha, nguyên lai các ngươi là ngoại giới người. Một huyết bảo ma tu nết miệng cười cười, nói thẳng ra Nhạc Bác cuồng đám người lai lịch. Nhạc Bác cuồng nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia lanh ý, tiếng cười kia để trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Bành. Một giây sau, một đạo hắc mang hiện lên, tên kia huyết bảo ma tu hóa thành huyết vụ. Mau nói, nếu không kế tiếp chết chính là ngươi. Nhạc Bác cuồng lạnh lùng nhìn xem còn lại tên kia huyết bảo ma tu. Ha ha, các ngươi tử kỳ sắp tới, chủ thượng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Còn lại tên kia huyết bảo ma tu cười lạnh một tiếng. Nhạc Bác cuồng nhíu mày, xem ra không ăn chút đau khổ, gia hỏa này sẽ không nói. Ngay tại hắn muốn lần nữa xuất thủ thời điểm, bành. Chương 267, vô danh quan tài. Chương 267, vô danh quan tài. Nhạc Bác cuồng nhìn trước mắt huyết vụ đầy trời, trong lúc nhất thời có chút ngơ ngẩn. Tình huống như thế nào? Tự bạo. Một lời không hợp liền tự bạo. Phía sau hắn những người kia cũng là sững sờ, chưa bao giờ thấy qua quyết tuyệt như vậy người. Nhạc Bác cùng sắc mặt dần dần âm trầm xuống, thật vất vả đụng phải hai cái người sống, vậy mà không nói mấy câu liền đều đã chết, không có cái gì hỏi ra. Hắn nhìn xem vết máu loang lổ màu đen phi thuyền, ánh mắt âm tình bất định. Cái này hai tên người mặc huyết bảo ra hỏa rõ ràng lệ thuộc vào cùng một tổ chức, mà lại Nhạc Bác cùng cảm giác, bọn hắn cùng cái này lồng giam chi điệu biến cố thoát không khỏi liên quan. Tất cả mọi người không muốn cùng một chỗ hành động, phân tán ra đến, hai hai một tổ, nhất định phải điều tra rõ cái này lồng giam chi điệu đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhạc Bác cùng trầm giọng nói, rõ. Lạc Vân sơn mạch, u đầm phía dưới, một đoàn hào quang màu đỏ tại đen nhánh đầm sâu phía dưới chậm rãi di động. Hắc ám, tĩnh mịch, thâm bất khả chắc. Phương Mặc không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn còn tại không ngừng lặn xuống. Đáy đầm như thế nào sâu như thế? Phương Mặc nhíu mày, lẩm bẩm. Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, đột nhiên phía dưới xuất hiện một đạo màu xanh đậm to lớn màn sáng. Cái này, đây là. Phương Mặc nhìn xem cái kia đạo xanh đậm màn sáng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia rung động. Cái kia đạo xanh đậm màn sáng gần như bao gồm toàn bộ đáy đầm. Tại hắc ám trong đầm nước tản ra yêu ớt lang quang, thoáng như mộng ảo. Nhìn kỹ lại, tia xanh đậm màn sáng phía trên lại còn khắc họa lấy vô số huyền ảo phù văn, lít nha lít nhít, không ngừng biến hóa, vô cùng thần bí. Phương Mặc chậm rãi tới gần, nhìn trước mắt thần bí xanh đậm màn sáng, con người hơi co lại. Đạo này xanh đậm màn sáng tản ra một loại cổ lão khí tức quỷ dị, loại khí tức này vậy mà để trong lòng của hắn đều ẩn ẩn có chút bất an. Ngũ giai trận pháp. Phương Mặc chăm chú nhìn trước mặt xanh đậm màn sáng, thấp giọng tự nói, không nghĩ tới đầm nước này phía dưới lại còn thật có một tòa ngũ giai trận pháp. Vậy cái này trận pháp về sau lại sẽ là gì chứ? Phương Mặc trong lòng dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, ánh mắt cũng biến thành nóng rực lên. Trầm ngâm một lát sau, Phương Mặc hai mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi trận pháp này về sau đến cùng có cái gì? Vừa mới nói xong, sau người hắc ám bên trong nháy mắt huyết quang đại thịnh, chiếu rọi ra một bức núi thây biển máu chi cảnh, đem toàn bộ đáy đầm nhuộm thành huyết sắc thế giới. Huyết hải vô biên, sóng máu ngập trời. Toàn bộ đáy đầm đều tại rung động. Ô ô. Trong thoáng chốc, thậm chí có thể nghe được vô số oan hồn ma quỷ kêu rên kêu thảm. Một giây sau, vô số đầu dữ tợn xúc tu từ trong biển máu đột nhiên tuôn ra, đánh phía cái kia đạo xanh đầm màn sáng. Ầm ầm, to lớn va chạm khiến cho đáy đầm vô số bọt khí bốc lên, thanh âm ngột ngạt. Xanh đầm màn sáng tại gặp vô số xúc tu va chạm về sau, mặt ngoài những cái kia huyền ảo phù văn bắt đầu kịch liệt biến ảo, trong nháy mắt lam quang đại thịnh. Sau một khắc, tại cái kia quỷ dị lam quang chiếu dọi xuống, huyết sát xúc tu giống như bị nhiệt độ cao tiêu đốt, dính trượt mặt ngoài bắt đầu trở nên cháy đen. Hừ, Phương Mặc thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, vô số dữ tợn xúc tu khoảng cách đến cùng một chỗ, cuốn quýt nhau xé lẫn, trong chớp mắt, một đầu to lớn vô cùng huyết sắc xúc tu đứng lặng tại đáy đầm, giống như định hải thần châm. To lớn xúc tu mặt ngoài, vô số xúc tu còn tại không ngừng bặm bẹo quấn quanh, kia chân nhắn buồn nôn cảnh tượng, để cho người ta dùng mình. Đi. Theo Phương Mặc ra lệnh một tiếng, đầu kia giống như định hải thần châm cự hình xúc tu, hướng phía xanh đậm màn sáng ầm vang rơi xuống. Oeng. Chỉ một thoáng, đáy đầm chấn động, đầm nước sôi trào. Vô số bọt khí bay lên, che đậy Phương Mặc tầm mắt. Phương Mặc vẫn như cũ mặt không biểu tình. Mấy tức về sau, bọt khí tiêu tán, xanh đậm màn sáng lần nữa hiện hiện tại Phương Mặc trong tầm mắt. Chỉ là thời khắc này xanh đậm màn sáng đã trở nên sáng tối chập chờn, quang mang ảm đạm. Giang giác. Soạt. Giống như mặt kính vỡ vụn, thanh âm tại cái này tĩnh mịch đấy đầm lộ ra càng chói tai. Ngay sau đó, liền nhìn thấy to lớn xanh đậm màn sáng bên trên xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết rách, không ngừng kéo dài. Một đạo, hai đạo, cho đến vô số vết rách che kín toàn bộ màn sáng. Ông. Màn sáng đột nhiên tiêu tán. Ngay tại màn sáng tiêu tán trong nháy mắt, Phương Mặc thần sắc biến đổi, trong lòng nguy cơ nổi lên. Không do dự, một cỗ nguyên vương cảnh nhị trọng khí tức cường đại từ Phương Mặc thể nội quét sạch mà ra. Cùng một thời gian, một cỗ kinh khủng ma khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đáy đầm, mãnh liệt sôi trào. Vốn là hắc ám đáy đầm, càng thêm đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Vô biên ma khí bên trong, một đoàn huyết mang lặng lặng đứng lặng, như ẩn như hiện. Phương Mặc vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem chung quanh ngập trời ma khí, không nói một lời. Khủng bố như vậy ma khí, chẳng lẽ là thả ra cái nào đó ma đạo lão ma? Nghĩ đến cái này, Phương Mặc toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn xem bốn phía, nguyên lực quanh thân vận chuyển. Khiến Phương Mặc kinh ngạc là, kia cỗ kinh khủng ma khí cũng không có tiếp tục bao lâu, liền dần dần tiêu tán, cho người cảm giác tựa như là phát tiết. Theo ma khí tán đi, Phương Mặc đội vàng nhìn về phía màn sáng về sau. Nhưng màn sáng về sau cảnh tượng lại làm cho Phương Mặc con người đột nhiên rụt lại. Bốn đầu to lớn xiềng xích màu đen từ sâu trong bóng tối kéo dài mà ra, vô cùng băng lãnh. Mà bốn đầu xiềng xích trung ương, rõ ràng là một ngụm đen như mực quan tài, để cho người ta không rét mà run. Phương Mặc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếc kia màu đen quan tài, khoảng cách xa như vậy, hắn đều có thể cảm nhận được quan tài bên trong ẩn chứa kinh khủng ma uy. Thật lâu, Phương Mặc động. Hắn hướng phía màu đen quan tài chậm rãi tới gần. Hết thảy thuận lợi, màu đen quan tài cũng không có cái gì động. Nhìn xem trước mặt màu đen quan tài, Phương Mặc con người hơi co lại. Chỉ gặp cái kia màu đen quan tài bên trên khắc vẽ lấy vài đầu không biết tên quỷ quái đồ án, mặt xanh nhanh vàng, sinh động như thật, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Nắp quan tài bên trên lại còn có hai tấm quỷ dị tử sắc phụ lục, tựa như vì trấn áp trong quan tài chi vật. Đột nhiên, một cỗ tràn đầy giết chóc, cuồng bạo kinh khủng ý chí bỗng nhiên rót vào Phương Mặc náo hải. Trong chốc lát, Phương Mặc hai mắt đen nhánh, trên thân khí tức cũng theo đó trở nên vô cùng bạo ngược. Hắn phảng phất thấy được một mảnh mờ tối thiên địa, tràn ngập giết chóc, vô số quái vật đang chém giết lẫn nhau, kêu thảm, kêu rên. Thời ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Tựa như để cho người ta vĩnh viễn trầm luân tại đây. Không có người có thể ăn mòn bản tọa ý chí, không có người. Băng lãnh bạo ngược thanh âm từ Phương Mặc trong miệng vang lên. Một giây sau, Phương Mặc hai mắt đông nhiên tinh hồng, nổi gân xanh, vô biên khát máu chi khí trong nháy mắt đem kia cố kinh khủng ý chí phá hủy. Cái kia đạo kinh khủng ý chí bị phá hủy sát na, màu đen quan tài nhỏ không thể thấy lắc lư một cái. Theo trung quanh ma khí tiêu tán, Phương Mặc trong mắt tinh hồng chậm rãi rút đi, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Nhìn xem trước mặt màu đen quan tài, Phương Mặc ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiên rẻ. Vẹn vẹn khí tức liền có thể để cho mình kém chút tâm thần thất thủ, có thể nghĩ cái này quan tài bên trong đến cùng là một cái như thế nào kinh khủng tồn tại. Đương nhiên, Phương Mặc thần sắc khẽ động, hắn từ vùng đan điền lấy ra một tia bất diệt huyết liên khí tức, tiết lộ ra ngoài. Ông, màu đen quan tài đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt, bốn đầu xích sắt cũng bị chảnh chứa hoa hoa tác hưởng. Nhìn thấy một màn này, Phương Mặc lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Chương 268, Nguyệt Nhi chương 268, Nguyệt Nhi hắn có thể rõ ràng cảm giác được màu đen quan tài bên trong tán phát ý sợ hãi. Mặc kệ ngươi đến cùng là cái gì, có thể gặp được bản tọa đều là người may mắn lớn nhất. Nói, Phương Mặc nhẹ nhàng nắm tay dán vào quan tài bên trên. Lạnh, thấu xương băng lãnh. Kia cô thật sâu hàn ý để Phương Mặc run lên trong lòng. Phương Mặc hai con ngươi nhắm lại, khoe miệng lộ ra một tia đường cong. Cái này màu đen quan tài bên trong ẩn chứa ma khí, không cách nào tưởng tượng. Nếu như mang về, dưới tay hắn đám người kia đem được ích lợi vô cùng. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái này màu đen quan tài có thể làm một đòn sát thủ. Ngay cả hắn đều không thể tưởng tượng nếu như đem nó phóng xuất ra, sẽ là như thế nào kinh khủng một cái tồn tại. Ân, không tệ, rất không tệ. Như vậy, hiện tại liền chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Phương Mặc đưa ánh mắt về phía kia bốn đầu băng lãnh xiềng xích phía trên. Hắn chậm rãi đi vào trong đó một đầu xiềng xích trước, rũa ra một đầu huyết sắc xúc tu leo lên mà lên. Không có bất kỳ cái gì cấm chế. Vạn năm huyền thiết a. Phương Mặc nhẹ giọng tự nói, nhưng trong lòng thì bâng lãng. Xem ra cái này bốn cái xích sắt vẹn vẹn dùng để cố định màu đen quan tài, cũng không có chấn áp tác dụng. Vừa nghĩ đến đây, Phương Mặc ánh mắt ngưng tụ, trong tay xuất hiện một thanh hàn quang lẫm liệt lam nhạt luân đao. Đây là ban đầu ở Đan Hà Tông lấy được mấy món địa giai nguyên khí một chồng, Lam Nguyệt đao. Nguyên lực phun trào, Lam Nguyệt đao trong nháy mắt hàn quang đại thịnh, trên thân đao ẩn ẩn xuất hiện một đạo tàn nguyệt hư ảnh. Không đủ, Phương Mặc nói nhỏ một tiếng. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng huyết khí giống như thủy triều tràn vào Lam Nguyệt đao. Toàn bộ thân đao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến đỏ, trên thân đao kia vòng tàn nguyệt cũng thay đổi thành một vòng huyết nguyệt. Ông ngoong, thân đao run rẩy, không ngừng bù bù. Lúc này màu đen quan tài bên trong tồn tại phảng phất cũng minh bạch Phương Mặc ý đồ, bắt đầu kịch liệt đung đưa, bốn đầu xích sắt trong nháy mắt thẳng băng nắm chặt. Phương Mặc không để ý đến màu đen quan tài dị động, chậm rãi giơ lên trong tay huyết sắc luân đao. Chém. Theo thanh âm rơi xuống, một đạo huyết sắc đao khí hung hăng bổ về phía trước mặt xích sắt. Kinh khủng đao khí vậy mà đem đầm nước ngăn cách, giống như là trời, lộ ra khu vực chân không. Cong. Trong điện quang hỏa thạch, xích sắt ứng thanh mà đứt. Giống như bay múa cùng xà, xích sắt hướng phía sâu trong bóng tối cực tốc rút về, khuấy động lên to lớn sóng nước. Còn lại một đoạn nhỏ xích sắt kết nối lấy quan tài một góc, nhẹ nhàng rủ xuống. Lúc này màu đen quan tài lắc lư biên độ lớn hơn. Phương Mặc thấy thế, không có dừng lại, giơ lên trong tay lam nguyệt đao, hướng phía còn lại ba đạo xiển xích chém tới. Theo ba tiếng vang, còn lại ba đạo xiềng xích cũng tận đều đứt gãy. Màu đen quan tài không có xích sắt trói buộc, bắt đầu quỷ dị cực tốc xoay tròn liên đới lấy phía trên bốn đầu đứt dây xích, giống như cùng xà loạn vũ, tạo thành một đạo to lớn vòng xoáy màu đen. Cho bản tọa yên tĩnh. Phương Mặc quát lạnh một tiếng, phóng xuất ra một kia bất diệt huyết liên khí tức hướng phía hắc quan chấn áp tới. Sau một khắc, vòng xoáy màu đen tiêu tán, màu đen quan tài lặng lặng trôi nổi tại Phương Mặc trước mặt, không lúc đích. Phương Mặc thấy thế, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, như muốn thu vào trong nhẫn chứa đồ, lại phát hiện căn bản thu không đi vào. Hả? Phương Mặc nhíu mày, trầm mặc không nói. Cái này đều đã đến một bước này, vô luận như thế nào hắn đều muốn mang đi cô này quan tài. Nghĩ đến cái này, Phương Mặc quả quyết đem bốn đầu đứt dây xích quấn quanh ở cùng một chỗ, cưỡng ép đem màu đen quan tài vác tại trên thân. Còn tốt lấy Phương Mặc nguyên vương cảnh tu vi, hoàn toàn có thể tiếp nhận màu đen quan tài trọng lượng, chỉ là tán phát băng lãnh ma khí để Phương Mặc trong lúc nhất thời có chút tim đập nhanh. Ngay tại lúc đó, toàn bộ đáy đầm bắt đầu kịch liệt lắc lư, giống như địa chấn, tuôn ra vô tận khí lãng. Phương Mặc thấy thế, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang hướng phía trên kích xạ mà đi. Bành! Một đạo huyết sắc lưu quang từ trong đầm nước phóng lên tận trời. Theo sát mà tới chính là một tiếng nổ mạnh to lớn. Đại địa chấn động, đầm thủy mạn thiên. Vô tận thủy khí đằng không mà lên, che khuất bầu trời. Không bao lâu, thủy khí tiêu tán, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Giữa không trung, Phương Mặc có màu đen quan tài hiện lộ ra thân hình. Rõ ràng là sáng sủa ban ngày, nhưng kia hắc quang chúng quanh tia sáng lại dị thường lờ mờ, lạnh lẽo quỷ dị. Phương Mặc bình tĩnh liếc mắt phía dưới bình tĩnh lại đầm nước, tiếp tục hướng phía dãy núi chỗ sâu mà đi. Những nơi đi qua, ma khí cuồn cuộn, yêu thú tránh lui. Hai ngày về sau, ngay tại phi hành bên trong, Phương Mặc đột nhiên hơi biến sắc mặt, thân thể bắt đầu không bị khống chế đung đưa trái phải. Hắn nhướng mày, vội vàng giữ vững thân thể hướng phía dưới rừng rậm hạ xuống. Cấm bay. Phương Mặc người đeo hắc quan, đứng tại trong rừng rậm, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai con người nhắm lại. Chẳng lẽ nói đã đi tới không biết chi địa? Giống. Nhân loại, ai cho ngươi là gan xâm nhập nơi này? Lúc này một đạo thanh âm tức giận từ Phương Mặc sau lưng vang lên. Phương Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu cao mấy trượng màu trắng yêu báo xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Yêu khí cuồn cuộn, sát ý bừng bừng. Đây là lại là một đầu nguyên sư cảnh cửu trọng kinh khủng yêu thú. Nhân loại, bản vương đang tra hỏi ngươi. Màu trắng yêu báo nhìn chằm chằm Phương Mặc, chậm rãi lộ ra bén nhọn to lớn răng nanh. Cái này nhân loại để nó có chút không thoải mái, nhất là trên người hắn con cái kia màu đen quan tài. Đáp lại nó là một đầu giữ tận huyết sắc xúc tu. Màu trắng yêu báo nhìn xem đầu kia đánh tới huyết sắc xúc tu, mắt lộ ra hung quang. Gia hỏa này cũng dám chủ động công kích mình, quả thực là không biết sống chết. Nó miệng báo đại trương, đối huyết sắc xúc tu phun ra một đoàn kinh khủng năng lượng màu trắng. Những nơi đi qua, không gian băng liệt, cây cối mẫn diệt, mặt đất đều bị tẩy ra một đạo sâu không thấy đáy hồng câu. Bành! Đầu kia huyết sắc xúc tu trực tiếp xuyên thấu đoàn kia năng lượng màu trắng. Làm sao có thể? Màu trắng yêu báo mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem một màn này. Phúc. Không đợi màu trắng yêu báo kịp phản ứng, đầu kia huyết sắc xúc tu trực tiếp xuyên thấu nó miệng báo, theo nó sau đầu rối ra. Huyết sắc xúc tu cao cao giơ lên, con kia màu trắng yêu báo treo trên đó, sinh mệnh tại cực tốc tiêu tán, chỉ có hai đầu báo chân còn tại vô ý thức run rẩy. Màu trắng yêu báo đến chết cũng không có minh bạch xảy ra chuyện gì. Đợi đến huyết sắc xúc tu thu hồi thời điểm, màu trắng yêu báo chỉ còn lại khô quắt thi thể tản mát mặt đất. Phương Mặc phất tay đem thi thể thu hồi, mặt không thay đổi quay người hướng phía chỗ rừng sâu đi đến. Theo thời gian trôi qua, Phương Mặc đáy mắt cũng dần dần lộ ra một tia ngưng trọng. Mặc dù không có gặp lại yêu thú, nhưng là từ đầy đất bạch cốt đó có thể thấy được, nơi này nguy cơ từ phía. Mà lại trọng yếu nhất chính là, xung quanh càng thêm yên tĩnh, không có một tia tiếng vang, tiếng tim đập đều rõ ràng có thể nghe. Rốt cục, Phương Mặc đi ra rừng rậm. Tại hắn bước ra rừng rậm một khắc này, chói mắt bạch quang để hắn nhịn không được có chút nhắm mắt. Chờ hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn hai mắt bánh trợn, không thể tin ngơ ngác đứng tại chỗ. Nguyệt Nhi. Chương 269, Vạn Niên Thụ Yêu. Chương 269, Vạn Niên Thụ Yêu. Trời xanh mây trắng, cỏ xanh như đệm, một dòng thành khê cuốn lượn mà xuống, giống như một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Dốc rách suối nước bên cạnh, một cái thân ảnh tiểu đang cùng thải điệp chơi đùa, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc, giống như một con vui sướng tinh linh. Tươi đẹp răng trắng, da như ngọc son, một đôi mắt to như nước trong veo, tràn đầy thanh tịnh, không có một tia tạp chất. Đỏ bừng khuôn mặt tựa như quả táo, cười lên, còn có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ. Phương Mặc kinh ngạc nhìn kia giống như tinh linh thân ảnh tiểu, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Kia là hắn chôn sâu ở đáy lòng thân ảnh, là hắn chấp niệm, cũng là hắn tiếc nuối duy nhất, càng là hắn bây giờ sau cùng một tia nhân tính ràng buộc. Bây giờ lại đột nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Phương Mặc có chút hoảng hốt, hết thể giống như một cảnh, để hắn khó có thể tin. Thiếu gia, ngươi rốt cuộc đã đến, Nguyệt Nhi chờ ngươi thật lâu rồi. Nguyệt Nhi lúc này cũng phát hiện Phương Mặc, giống như nhũ yến về tổ hướng hắn bay nhào mà tới. Nguyệt Nhi. Phương Mặc chậm rãi cúi đầu, nhìn xem trong ngực Nguyệt Nhi, trong cổ họng thanh âm có chút nghẹn ngào. Ngay sau đó, Phương Mặc nhắm mắt lại, thật chặt ôm Nguyệt Nhi, tựa như sợ lần nữa giống như mất đi. Thiếu gia liền biết Nguyệt Nhi sẽ không chết. Phương Mặc nhẹ giọng nỉ non. Hắn lúc này phản phất đã không còn là cái kia cao cao tại thượng, băng lãnh vô tình huyết chủ đại nhân, mà là một cái có được thất tình lục dục, sướng vui giận buồn phổ thông gia tộc thiếu gia. Thiếu gia thể, sau này nhất định sẽ không lại để ngươi nhận một tia tổn thương. Phương Mặc nhìn xem trong ngực Nguyệt Nhi, ôn nhu nói. Nghe nói như thế, Nguyệt Nhi ngẩng đầu, lộ ra nụ cười sáng lạ, một đôi răng mèo lộ ra phá lệ đáng yêu. Thiếu gia, ngươi nhìn nơi này thật đẹp a, theo giúp ta đến đi bắt bướm đi. Nói, Nguyệt Nhi kéo Phương Mặc tay, vui sướng tại hoa cỏ bên trong chạy vui đùa ầm ĩ. Phương Mặc nhìn xem Nguyệt Nhi thân ảnh, trên mặt lộ ra một tia hiểu ý cười mặc cho nàng vui đùa ầm ĩ. Ha ha, thiếu gia, ngươi nhìn cái này. Nguyệt Nhi ngồi xổm ở dòng suối nhỏ bên cạnh, ánh mắt rảo hoạt nâng lên thổi phồng suối nước hướng Phương Mặc rồi đi. Phương Mặc không có tránh, mỉm cười tùy ý nước suối mát rượi vẩy lên người, đầy mắt cương triều nhìn xem Nguyệt Nhi. Giờ khắc này, hắn phảng phất lại về tới trước kia. Ha ha, thiếu gia thực đốc. Nguyệt Nhi che lấy miệng nhỏ, tiếng cười như chuông bạc trong không khí quanh quẩn. Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, mặt ngậm mỉm cười. Không biết vui đùa bao lâu, Phương Mặc dừng lại, nhìn trước mắt vui sướng Nguyệt Nhi, chậm rãi mở miệng, "Nguyệt Nhi, cùng thiếu gia trở về đi." "Thiếu gia, ngươi nhìn nơi này được không?" Nguyệt Nhi chỉ vào trước mặt tiên cảnh cảnh đẹp, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Phương Mặc, sáng tỏ thanh tịnh. "Đẹp, rất đẹp." Phương Mặc nói khẽ. Nguyệt Nhi muốn cho thiếu gia vĩnh viễn ở chỗ này bồi tiếp Nguyệt Nhi, có thể chứ? Nguyệt Nhi thanh tịnh đôi mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng cầu xin.
Tốt, thiếu gia cùng ngươi.
Phương Mặc nhìn thật sâu mắt trước mặt Nguyệt Nhi, nói khẽ. Nguyệt Nhi con ngươi cong thành một đạo vành trăng huyết. Từ ngày này lên, Phương Mặc phảng phất quên đi huyết chủ thân phận, lại biến trở về đã từng Phương gia đại thiếu gia, bồi tiếp Nguyệt Nhi thỏa thích vui đùa ầm ĩ quên đi thời gian, quên đi hết thảy. Thoải mái cười to, vô ưu vô lự. Thẳng đến ngày ấy, Nguyệt Nhi như là thường ngày đồng dạng muốn dắt Phương Mặc tay, bị Phương Mặc cự tuyệt. Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn Phương Mặc, thanh tịnh trong hai con ngươi hơi nghi hoặc một chút. Phương Mặc không nói gì, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi, phảng phất muốn đưa nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều thật sâu khắc vào trong đầu. Thật lâu. Nha đầu, coi như cuối cùng tiểu u, ta cũng chắc chắn vì ngươi tìm được kia khởi tử hoàn sinh chi pháp. Phương Mặc nhẹ giọng nỉ non. Thiếu gia, ngươi làm sao? Nguyệt Nhi lắc lắc Phương Mặc cánh tay, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem hắn. Phương Mặc nhẹ nhàng phất phất tay, Nguyệt Nhi ngã nhào trên đất. Ngay sau đó, Nguyệt Nhi thân thể vậy mà bắt đầu dần dần biến hư ảo. Nàng ánh mắt bất lực nhìn xem Phương Mặc. Phương Mặc trên mặt lộ ra một tia đau đớn, chậm rãi nhắm mắt lại. Mấy tức về sau, Nguyệt Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hóa thành hư vô, vô thanh vô tức. Gió ngừng mưa nghỉ, suối nước đình trệ. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất đứng im. Một giây sau, Phương Mặc đột nhiên mở ra hai con ngươi, tinh hồng như máu, ngang ngược băng lãnh. Chẳng cần biết ngươi là ai, bản tọa nhất định phải để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, tóc đen bay phấp phới, thanh âm bên trong tràn đầy năng lượng. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng đến cực điểm thị sát khí tức từ trong cơ thể hắn quét sạch mà ra, giống như huyết long xuất huyên, trực kích cửu thiên. Ầm ầm. Cửu tiêu phía trên ẩn ẩn truyền đến một trận kinh thiên oanh minh. Sau một khắc, Phương Mặc không gian chung quanh phảng phất mặt kính, vậy mà xuất hiện từng đạo quỷ dị vết rách. Không bao lâu, toàn bộ thiên địa đều bị vết rách che kín. Giang giác. Soạt. Rốt cục, theo một tiếng mặt kính tiếng vỡ vụn, thiên địa ầm vang vỡ vụn. Trời xanh mây trắng, róc rách dòng suối nhỏ. Tất cả đều hóa thành hư vô, thay vào đó là cô quạnh hoang vu, âm u đầy tử khí khô cằn cảnh tượng. Cỏ dại khô bại, đầy đất bạch cốt, để cho người ta không rét mà run. Phương Mặc hai mắt tinh hồng nhìn trước mắt một màn, toàn thân tản ra ngập trời máu uy. A, ngươi lại có thể phá không về huyễn cảnh. Một đạo tang thương thanh âm tại Phương Mặc vang lên bên tai. Phương Mặc nghe vậy, tinh hồng ánh mắt liếc nhìn một phía, cuối cùng đem ánh mắt đứng tại cách đó không xa một gốc đại thụ che trời phía trên. Gốc kia đại thụ ước chừng có trăm trượng phẩm chất, thân cảnh cầu khúc cứng cáp, đen nhánh vỏ cây bên trên quấn đầy dấu vết tháng năm. Ngẩng đầu nhìn lại, càng là cao tới vạn trượng, xuyên thẳng vân tiêu, nguy nga kinh khủng. Phương Mặc đối với cái này làm như không thấy, tinh hồng hai con ngươi nhìn chòng chọc vào đại thụ, chậm rãi nói, kia hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ. Soạn. Đại thụ bên trên mấy đầu khô cạn thân cảnh co rút lại một chút, trên cành cây lộ ra một viên to lớn nhãn cầu màu xám. Ngươi trẻ tuổi, dù cho ngươi đột phá lao hủ không về với cảnh, cũng không thể bước vào cấm khu, trở về đi. Yêu thụ tang thương thanh âm vang lên lần nữa. Bản tọa hôm nay liền muốn từ thi thể của ngươi bên trên bước qua đi. Ngang ngược thanh âm từ Phương Mặc trong miệng vang lên. Sau một khắc, phía sau hắn hiện ra một bức đáng sợ núi thây biển máu chi cảnh, thương khung biến sắc. Huyết hải bốc lên, hải cốt chìm nổi. Vô số quỷ khóc thần hào thanh âm tràn ngập giữa thiên địa, để cho người ta không rét mà run. Thị sát chi khí phô thiên cái địa, giống như thực chất. Thật là nồng nặc huyết tinh chi khí. Viên địa nhãn cầu màu xám chuyển động xuống, tang thương thanh âm bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Cho bản tọa đi chết. Phương Mặc một tiếng gầm nhẹ, nguyên vương cảnh nhị trọng khí tức gầm vang một phát. Vô số đầu huyết sắc xúc tu từ trong biển máu phóng lên tận trời, lôi cuốn lấy đầy trời gió tanh, hướng phía yêu thụ ong kén mà đi. Huyết khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Ha ha, trên bạn năm không có đụng phải như thế có ý tứ tiểu gia hỏa. Nhãn cầu màu xám nhìn chằm chằm kia đầy trời huyết sắc xúc tu, chậm rãi mở miệng. Một giây sau, đại địa chấn chiến, vô số đầu kinh khủng rễ cây từ mặt đất phá đất mà lên, đón nhận đầy trời huyết sắc xúc tu. Vâng. Chương 270, thú yêu nổi giận chương 270, thú yêu nổi giận thiên địa biến sắc, hư không sụp đổ. Kinh khủng khí lãng đem phương viên hơn trăm dặm rừng rậm trong nháy mắt thanh không, hóa thành một biển. Phương Mặc tinh hồng hai mắt chăm chú nhìn trên không, sắc mặt tâm trầm. Máu của hắn sắc xúc tu vậy mà không địch lại những cái kia vặn bẹo rễ cây, bị không ngừng rút tán, tiêu tán. Thấy tình cảnh này, Phương Mặc sau lưng trong biển máu, lần nữa tuôn ra vô số đầu huyết sắc xúc tu. Một bên khác, nhãn cầu màu xám giật giật, nhìn phía xa Phương Mặc, lộ ra một tia thú vị thần sắc. Nó ở đây trấn thủ vạn năm, thấy qua vô số muốn thăm dò cấm khu người, nhưng lại cực ít có người có thể đi ra mình không về huyễn cảnh. Nó không về huyễn cảnh có thể câu lên người nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng cùng bí mật, dùng cái này đến tạo dựng ra một tòa gần như hoàn mỹ huyễn cảnh, khiến người hãm sâu trong đó. Đối với những cái kia số rất ít có thể bài trừ không về huyễn cảnh người, nó đều sẽ đem nó quy lui, cho một lần sống sót cơ hội. Về phần những cái kia đi không ra không về ảo cảnh ra hỏa, liền đều vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nó đã mấy ngàn năm không có đụng phải một cái có thể đi ra không về ảo cảnh tiểu gia hỏa, cái này khiến nó có chút hưng phấn. Tiểu gia hỏa, trong cơ thể ngươi thị sát chi khí quá nặng, đối ngươi sau này tu hành bất lợi. Vạn niên thụ yêu đối Phương Mặc nhắc nhở. Phương Mặc phảng phất giống như không nghe thấy, sắc mặt băng lãnh, không ngừng khống chế huyết sắc xúc tu công kích những cái kia rễ cây. Theo thời gian trôi qua, Phương Mặc trên mặt dần dần lộ ra một tia tái nhợt chi sắc. Hắn nguyên lực khô kiệt. Đây là hắn đệ nhất thứ nguyên lực khô kiệt. Trái lại vạn niên thụ yêu, căn bản không hề ảnh hưởng, to lớn nhãn cầu màu xám nhiều hứng thú nhìn lên bầu trời bên trong bay múa huyết sắc xúc tu. Cho bản tọa hút. Phương Mặc trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, hai tay trực tiếp đè xuống đất. Hắn trong đan điền bất diệt huyết liên bắt đầu xoay chậm chậm, tản mát ra tĩnh mịch chi khí. Ngay sau đó, chung quanh cây cối bắt đầu mắt trần có thể thấy khô héo tàn lụi, sinh cơ cắt đoạn. Vì có thể bổ sung nguyên lực, Phương Mặc đã bất chấp gì khác, có bàng bạc sinh cơ bổ sung, trong biển máu lần nữa tuôn ra vô số đầu huyết sắc xúc tu. Rất nhanh, vạn niên thụ yêu liền đã nhận ra chung quanh dị thường cùng Phương Mặc trên người tĩnh mịch chi khí, cắt đoạn sinh cơ, thật quỷ dị thủ đoạn. Nhãn cầu màu xám lộ ra một tia vẻ tức giận, nó có thể rõ ràng cảm nhận được dưới mặt đất rễ cây nhận lấy ảnh hưởng. Ác độc như vậy công pháp, xem ra lão hủ hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Tang thương thanh âm trở nên có chút băng lãnh. Ngay sau đó, vạn trượng thân cây lung lay, mặt đất rung chuyển, giống như địa chấn núi lở. Một cỗ kinh khủng cổ lão khí tức như hồng thủy chấn áp hướng Phương Mặc. Thiên hôn địa ám, hư không vỡ nát. Phúc. Phương Mặc máu tươi cuồn thổ, cả người như gặp phải trọng kích, bay rất ra ngoài. Núi thây biển máu chi cảnh tiêu tán, thiên địa khôi phục thanh minh. Khu khu. Phương Mặc che ngực, run rẩy đứng người lên. Hắn lúc này quần áo tổn hại, khí tức bề ngoài, bộ dáng rất là chật vật. Nguyên quân cảnh. Phương Mặc trong hai con ngươi tinh hồng cũng đã rút đi, nhìn chòng chọc vào vạn niên thụ yêu. Trong ánh mắt của hắn không có e ngại, có chỉ là sát ý vô tận. Lão hủ vốn định giữ tính mệnh của ngươi, làm sao ngươi lại tu luyện quỷ dị như vậy ác độc chi pháp, làm trái thiên đạo? Lão hủ tuyệt không thể lưu ngươi. Vạn niên thụ yêu thanh âm rơi xuống, một đầu vặn bẹo giữ tận rễ cây hướng phía Phương Mặc cực tốc đánh tới. Phương Mặc lau sạch nhẹ nhẹ một chút vết máu ở khoe miệng, lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Bành! Một tiếng vang thật lớn qua đi, đầu kia vặn bẹo rễ cây cực tốc thu hồi. Cái này, đây là. Vạn niên thụ yêu nhãn cầu màu xám gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc trước người trước kia hắc quan, thanh âm tràn đầy kinh nghi. Trước đó nó bị Phương Mặc đẩy trời huyết khí hấp dẫn, cũng không có quá để ý sau người con cái này miệng hắc quan. Thế nhưng là vừa mới thân rễ của nó tại tiếp xúc cỗ này hắc quan về sau, nó từ kia hắc quan bên trong cảm nhận được một cỗ ngập trời kinh khủng ma khí, khí tức kia để nó đều cảm nhận được thật sâu tim đập nhanh. Cái này hắc quan bên trong có đại khủng bố. Cỗ này hắc quan, ngươi là chiếm được ở đâu? Vạn niên thụ yêu nghiêm nghị chất vấn, thanh âm bên trong mang theo một tia thật sâu kiên kỵ. Ha ha, ngươi sợ? Phương Mặc cũng nhìn ra vạn niên thụ yêu kiên kỵ, cười lạnh một tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đã biết cố này hắc quan bên trong phong ấn chính là gì ma vật. Vạn niên thụ yêu quát lên. Bản tọa không cần biết, bản tọa hôm nay chỉ cần ngươi chết. Phương Mặc thanh âm như là cửu lũ hàn băng. Lập tức, Phương Mặc đưa tay mò về hắc quan bên trên kia hai đạo tử sắc phù lục. Kia hắc quan bên trong tồn tại phảng phất đã nhận ra Phương Mặc ý đồ, cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Trong lúc nhất thời, ma khí cuồn cuộn, dâng trào bốc lên. Chờ một chút, dừng tay. Vạn niên thụ yêu lớn tiếng quát dừng Phương Mặc, nhãn cầu màu xám bên trong lộ ra một tia sợ hãi. Ngươi cũng đã biết ngươi một khi phóng xuất ra cái này hắc quan bên trong ma vật sẽ tạo thành hậu quả gì à? Phương Mặc phảng phất giống như không nghe thấy. Lão hủ chấn thủ ở chỗ này chính là vì phòng ngừa cấm khu bị phá hư. Một khi cấm khu bị phá hư, hoang vực cùng thiên bắc vực thông đạo liền sẽ mở ra, hoang tộc liền sẽ lần nữa giáng lâm thiên bắc vực. Đến lúc đó sinh linh đồ thán, ngươi chính là toàn bộ thiên bắc vực tội nhân. Vạn niên thụ yêu giận dữ hét. Ha ha, sinh linh đồ thán. Phương Mặc trong tay động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía vạn niên thụ yêu, chậm rãi nói, liền xem như tất cả đều chết hết, lại cùng ta có liên quan gì? Ngươi. Vạn niên thụ yêu viên kia nhãn cầu màu xám gắt gao trừng mắt Phương Mặc. Nó không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại vậy mà như thế lãnh huyết quyết tuyệt, đây là ôm cùng mình đồng quy vu tận ý nghĩa. Chậm rãi, lão hủ thả ngươi rời đi, tuyệt sẽ không tổn thương tính mệnh của ngươi. Vạn niên thụ yêu viên kia nhãn cầu màu xám không ngừng chuyển động, lộ ra vô cùng khẩn trương. Ha ha, thả ta rời đi. Phương Mặc cười lạnh một tiếng. Bản tọa để ngươi hôm nay chết, ngươi nhất định phải chết. Vừa mới nói xong, Phương Mặc trực tiếp đưa tay đặt ở một viên tử sắc phù lục phía trên, hung hăng xé ra. Vạn niên thụ yêu thấy thế, nhãn cầu màu xám đột nhiên co vào, kinh hãi muốn tuyệt. Ngay sau đó, vô số đầu rễ cây cành đem ánh mắt trùng điệp che chắn, làm lên phòng ngự tư thế. Ngay tại lúc đó, Phương Mặc biến sắc, hắn vậy mà bóc không ra viên kia tử sắc phù lục. Một giây sau, Phương Mặc trong tay huyết nguyên lực phun trào, lần nữa dùng sức. Đáng chết! Phương Mặc chửi nhỏ một tiếng, triệt để đổi sắc mặt. Viên kia tử sắc phù lục vậy mà vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Phương Mặc thấy thế, đột nhiên liếc mắt phòng ngự trùng điệp vạn niên thụ yêu, không do dự, cong lên hắc quan hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Mấy tức về sau, vạn niên thụ yêu đã nhận ra không thích hợp, rút lui mở phòng ngự. Trước mặt giống tuyết, tên giảo hoạt. Vạn niên thụ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, vạn trượng thân cây không ngừng rung động. Vô số đầu giữ tận rễ cây điên cuồng đối chung quanh mặt đất đánh ra, phản phất tại phát tiết lấy bị trêu đùa phẫn nộ. Ầm ầm. Nghe đằng sau bộc phát tiếng vang, Phương Mặc sắc mặt âm trầm, không nói một lời cực tốc tiến lên. Những nơi đi qua, yêu thú tất cả đều hóa thành thi thể. Chương 271, khổ cực tổ hai người chương 271, khổ cực tổ hai người Lạc Vân Sơn mạch bên ngoài, quỷ đạo nhân thu hồi vừa mới tế luyện ra huyết nguyên đan, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Mấy ngày nay hắn rốt cục đem Lạc Vân Sơn mạch ngoại vi yêu thú dọn dẹp sạch sẽ. Không thể không nói, cái này Lạc Vân Sơn mạch bên trong yêu thú số lượng xác thực kinh người, vẻn vẹn bên ngoài liền ngưng luyện ra hơn 10 quả huyết nguyên đan. Ngay tại quỷ đạo nhân quay người chuẩn bị tiến vào Lạc Vân Sơn mạch chỗ sâu tế luyện lúc, liền thấy bầu trời xa xa một thân ảnh phá không mà tới. Chủ thượng. Khi thấy rõ đạo nhân ảnh kia thời điểm, quỷ đạo nhân sắc mặt đại biến, là Thất Thanh. Chỉ gặp thời khắc này Phương Mặc quần áo tổn hại, sắc mặt trắng bệch, sau lưng còn đeo một bộ quỷ dị hắc quan. Chủ thượng, ngươi làm sao? Quỷ đạo nhân ngữ khí lo lắng, vội vàng tiến lên. Trở về. Phương Mặc không có giải thích cái gì, mặt không biểu tình, lạnh lùng phun ra hai chữ. Quỷ đạo nhân thấy thế, trong lòng run lên, cũng không dám hỏi nhiều, không nói một lời theo sát phía sau. Cùng lúc đó, một đám người đang từ hồn ẩn sơn mạch đi ra, lôi cuốn lấy nồng đậm huyết tinh chi khí. Cầm đầu chính là Y Y Thủy Nhi, Úy Chỉ Đồ cùng Lăng Vũ ba người. Trải qua hơn nửa tháng, hồn ẩn sơn mạch bên trong yêu thú rốt cục bị quét sạch không còn, tất cả đều biến thành từng khỏa huyết nguyên đan. Lúc này Y Y Thủy Nhi tuyệt mỹ gương mặt bên trên lại có chút âm trầm, bởi vì lại có một đám hư hư thực thực ngoại giới người xuất hiện tại lồng giam chi địa. Mà lại trong khoảng thời gian này, đi hướng các nơi săn giết yêu thú huyết bảo ma tu, đã có mấy trăm người thảm tao độc thủ. Đám kia ngoại giới người kẻ đến cũng thiện, xem ra chỉ có thể tạm thời về trước huyết thần điện. Y Y Thủy Nhi mày ngài nhẹ trao lại, trầm giọng nói. Đám người không có bất kỳ cái gì dị nghị, chỉ có Úy Chỉ Đồ một quyền đập gãy bên cạnh một gốc đại thụ, trầm trầm nói, lao tử trở về liền bế quan, cuối cùng cũng có một ngày, lao tử muốn đem bọn gia hỏa này từng bước toàn diện để chết. Giận dữ thanh âm bên trong mang theo một tia bị khuất. Nghe nói như thế, Y Y Thủy Nhi trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên một tia phức tạp. Vốn cho là mình những người này tiến cảnh đã rất nhanh, đều sớm đã vượt qua đã từng ngũ đại tông chủ cảnh giới. Bây giờ lại phát hiện, tại những cái kia ngoại giới người trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vẫn như cũng là muốn dựa vào chủ nhân che chở, cái này khiến trong lòng mọi người ít nhiều có chút xấu hổ. Được rồi, chúng ta cần phải đi. Y Y Thủy Nhi nói, nhẹ nhàng phất phất tay, một chiếc to lớn phi thuyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ha ha, các ngươi cũng là không đi được. Một thanh âm ở đỉnh đầu mọi người vang lên, ngay sau đó một cỗ cường đại uy áp bao phủ toàn trường. Một đám huyết bảo ma tu mặt sắc trắng bệnh, trong miệng máu tươi cùng tràn, có chút thậm chí đã chống đỡ không nổi, ngã ngồi trên mặt đất. Y Y Thủy Nhi lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Chỉ gặp một chiếc huyết sắc phi thuyền chậm rãi rơi xuống, phía trên đi xuống hai đạo người mặc tinh hồng trường bào thần bí thân ảnh. Một cao một thấp, một béo một gầy, đầu đội mũ trùm, khí tức kinh khủng. Ngoại giới người. Y Y Thủy Nhi con ngươi thích chặt, mặt trầm như nước. Trước mắt cái này hai tên ngoại giới tu sĩ, rõ ràng là nguyên sư cảnh cửu trọng tu vi, hiển nhiên không phải đám người có thể chống lại. Ha ha, người còn không biết. Tên kia dáng người cao gầy tu sĩ nhìn xem đám người, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy băng lãnh. Những ngày này, hai người gặp được mấy chục tên người mặc huyết bào tu sĩ, mặc dù đều là nguyên giả cảnh đê giai tu vi, nhưng là hai người nhưng không có hỏi ra bất kỳ tin tức gì. Những cái kia huyết bào ma tu đừng nhìn tu vi thấp, nhưng lại một lời không hợp liền tự bạo, để bọn hắn rất là bất đắc dĩ. Coi như bị trấn áp lại mặc cho hai người đủ kiểu tra tấn, cũng không chịu thổ lộ nửa điểm tin tức. Có gia hỏa thậm chí còn đe dọa lên hai người. Những người này đối bọn hắn hai cái nguyên sư cảnh cửu trọng căn bản không có nửa điểm tâm mang sợ hãi, để cho hai người lại là bực bội lại là không hiểu. Chậc chậc, không nghĩ tới còn có một cái vưu vật như thế. Một tên khác mập lùn tu sĩ chăm chú nhìn một thân phấn váy Y Y Thủy Nhi, trong giọng nói mang theo một tia niềm vui ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới tại cái này lồng giam chi địa lại còn có thể đụng tới như thế mỹ nhân tuyệt sắc. Kia khuynh thành dung nhan tuyệt thế, trắng non da nhắn nhủi, linh lung tinh tế dáng người còn có kia tinh tế mê người bắt chân. Không một không cho hắn si mê. Y Y Thủy Nhi sắc mặt càng thêm băng lãnh, không nói một lời. Người cái này quả bí lùn, tốt nhất đừng rơi vào lão tử trong tay. Một bên Úy Chỉ Đồ chỉ vào tên kia mập lùn tu sĩ, thanh âm như sấm. Muốn chết. Mập lùn tu sĩ sắc mặt đống nhiên đau trầm. Một giây sau, một đạo nguyên lực màu đen đánh vào Úy Chỉ Đồ trên thân, đem nó đánh bay mấy chục mét, đập ầm ầm trên mặt đất, bụi đất tung bay. Mập lùn tu sĩ thấy thế, lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Khu khu. Đúng lúc này, Úy Chỉ Đồ chậm rãi từ dưới đất bò dậy. A. Mập lùn tu sĩ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cái này nguyên sư cảnh nhị trọng giá hỏa vậy mà không chết. Lão tử không có việc gì. Người cái này quả bí lùn. Úy Chỉ Đồ đầy mắt đùa cợt nhìn xem mập lùn tu sĩ, thanh âm có chút suy yếu. Hừ, ta nhìn mạng ngươi cứng đến bao nhiêu. Mập lùn tu sĩ hừ lạnh một tiếng, liền muốn xuất thủ lần nữa, lại bị bên cạnh cao gầy tu sĩ ngăn lại. Được rồi, trước làm chính sự. Nghe nói như thế, mập lùn tu sĩ hung hăng trừng mắt nhìn Úy Chỉ Đồ, không nói thêm gì nữa. Ta hỏi các ngươi, lồng giam chi địa đến cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi lại là người nào? Nam tử cao gầy ánh mắt băng lãnh nhìn xem đám người. Đối mặt nam tử cao gầy chất vấn, một đám huyết bào ma tu mặt sắc băng lãnh, không nói một lời. Lồng giam chi địa xảy ra chuyện gì, các ngươi không phải đã thấy a? Y Dĩ Thủy Nhi lạnh lùng nói. Nghe vậy, nam tử cao gầy con ngươi hơi co lại, trong đầu hắn nổi lên kia từng tòa đổ nát thê lương đích tử thành, không khỏi trong lòng siết chặt. Về phần chúng ta là ai? Người chết là không cần biết đến. Y Dĩ Thủy Nhi lời nói xoay chuyển, trong tay ngọc xuất hiện một cái huyết sắc ngọc bài. Huyết sắc ngọc bài xuất hiện trong nháy mắt, một cô vô hình khát máu chi khí tràn ngập toàn trường. Nam tử cao gầy chăm chú nhìn Y Dĩ Thủy Nhi trong tay viên kia ngọc bài, thần sắc kinh nghi bất định. Viên kia huyết sắc ngọc bài vậy mà để trong lòng của hắn dâng lên một cô bất an mãnh liệt. Một bên mập lùn tu sĩ cũng ý thức được cái gì, nhíu mày. Ngươi cầm là cái gì? Nam tử cao gầy trầm giọng nói. Vậy anh. Trả lời hắn là một cỗ nguyên vương cảnh khí tức khủng bố cùng một đầu giữ tận huyết sắc xúc tu. Không. Trong chớp mắt, hai người liền bị huyết sắc bao phủ. Y Dĩ Thủy Nhi nhìn xem trước mặt bước lên huyết vụ, mặt không biểu tình. Đây là Phương Mặc lưu cho nàng một viên bảo mệnh ấn ký, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Sau lưng đám kia huyết bảo ma tu thì là một mặt cuồng nhiệt nhìn xem trong huyết vụ đầu kia như ẩn như hiện huyết sắc xúc tu, bọn hắn biết kia ý vị như thế nào. Liên liên thân bị thương nặng Úy Chỉ Đồ, lúc này cũng là kính ý nhìn xem đoàn kia huyết vụ, không dám có nửa phần bất kính. Rất nhanh, huyết vụ dần dần tiêu tán, lộ ra bên trong chẳng cảnh. Nam tử cao gầy đã trở thành một bộ tàn phá không chịu nổi thi thể, mà bên cạnh hắn nằm sấp đã mất đi một cái chân mập lùn tu sĩ, không rõ sống chết. A, hắn còn sống. Lăng Vũ chỉ vào dưới chân mập lùn tu sĩ, thất thanh nói. Giết. Ý Dĩ Thủy Nhi lạnh lùng nói. Chờ một chút. Úy Chỉ Đồ đột nhiên mở miệng ngăn cản, đồng thời khập khiễng đi đến hôn mê mập lùn tu sĩ trước mặt. Hắn trùng điệp một cước giẫm tại mập lùn tu sĩ ngực, xương sườn đứt gãy thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Hắc hắc, lão tử đem hắn mang về." Chương 272, trở về chương 272, trở về mấy ngày về sau, Vũ Độc Sơn mạch ra ngoài hiện hai đạo thần bí thân ảnh. Những người kia cứ điểm hẳn là nơi này. Trong đó một cái người thần bí mở miệng nói ra. Một người khác khẽ mút cằm, không nói gì. Những ngày này, bọn hắn đã triệt để rõ ràng, toàn bộ lồng giam chi địa ngoại trừ những cái kia huyết bảo ma tu bên ngoài không còn gì khác người sống. Mà tại những cái kia huyết bảo ma tu trên thần, cũng không có thu hoạch được một điểm hữu dụng tin tức. Cho nên bọn họ mở ra lối riêng, vụ trộm theo dõi mấy tên huyết bảo ma tu, rốt cuộc tìm được Ngũ Độc Sơn mạch. Bọn hắn cần làm rõ ràng lồng giam chi địa đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng tốt trở về có cái bàn giao. Bởi vì trong lòng bọn họ, lần này muốn tìm kia cái gì Phương Mặc đoán chừng cũng sớm đã chết rồi. Đi thôi. Thoại âm rơi xuống, hai đạo tinh hồng thân ảnh biến mất tại Ngũ Độc Sơn mạch bên trong. Lúc này, huyết thần điện bên trong, Linh Lung một bộ váy đen ngồi trên mặt đất, hai con ngươi khép hở, chung quanh bao phủ một tầng đồng đậm màu đen mây mù yêu quái. Yêu cơ đại nhân, xảy ra chuyện. Cửa điện đột nhiên mở ra, Liễu Vân Khê một mặt lo lắng đi đến. Hắc vụ bốc lên, chậm rãi tiêu tán. Xảy ra chuyện gì, làm sao như vậy bối rối? Linh Lung chậm rãi đứng dậy, nghi hoặc nhìn Liễu Vân Khê, thanh âm như không cốc cú lan. Yêu cơ đại nhân, Vũ Độc Triều Trạch bên trên phòng ngự trận pháp vừa mới bị phá. Liễu Vân Khê sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói.
Cái gì?
Linh Lung đại mi cau lại, sắc mặt nghiêm trọng. Bây giờ có thể phá hư trận pháp, chỉ có những cái kia ngoại giới người. Đi, đi ra xem một chút. Nói, Linh Lung gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, bước nhanh hướng phía đi ra ngoài điện, Liễu Vân Khê theo sát phía sau. Vừa bước ra đại điện, một cỗ tuyệt cường uy áp đập vào mặt, Linh Lung trên thân yêu khí trong nháy mắt bốc lên, sắc mặt trắng bệ. Nàng chăm chú nhìn lại, chỉ thấy rộng trên trận giáng lâm hai đạo tinh hồng thân ảnh, kia cỗ uy áp chính là từ trên thân hai người phát ra. Hai cái người thần bí còn chưa xuất thủ, chung quanh mấy trăm tên huyết bảo ma tu đã không chịu nổi kia cỗ uy áp, nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất. Nguyên sư cảnh cửu trọng. Linh Lung đứng xa xa nhìn hai đạo thân ảnh kia, con người hơi co lại. Yêu cơ đại nhân, cái khác hai vị bế quan huyết cơ đại nhân, ta đã phái người đi thông chi chờ một chút, ta sẽ tận lực dùng trận pháp vây khốn bọn hắn một chút thời gian, mấy vị huyết cơ đại nhân thừa cơ đi trước. Liêu Vân Khê nhìn xem Linh Lung, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một tia nặng nề. Hắn định dùng Bách Tử Thị Hồn trận vây khốn cái này hai tên ngoại giới người, mặc dù không biết bây giờ Bách Tử Thị Hồn trận có thể hay không vây khốn hai vị nguyên sư cảnh cửu trọng tu sĩ, nhưng là nhất định phải thử một lần. Dù sao hiện tại Phương Mặc không tại, đối mặt hai tên nguyên sư cảnh cửu trọng, đám người không có chút nào phần thắng. Không cần. Linh Lung khẽ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh. Yêu cơ đại nhân, không muốn hành động theo cảm tính, nếu như mấy vị huyết cơ đại nhân xảy ra chuyện, chủ thượng lửa giận không có người có thể tiếp nhận. Liêu Vân Khê trầm giọng nói. Nghe được Phương Mặc, Linh Lung tinh xảo gương mặt bên trên hiện lên một tia ôn nhu, nói khẽ, yên tâm, sẽ không để cho chủ nhân lo lắng, mà lại chủ nhân đã sớm liệu đến. Nghe thấy lời ấy, Liêu Vân Khê chấn động trong lòng, không cần phải nhiều lời nữa, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. A, nơi đây lại còn có yêu tộc. Lúc này hai tên nguyên sư cảnh cửu trọng người thần bí đã chú ý tới đứng tại trước điện Linh Lung, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Trong đó một cái người thần bí nhảy lên một cái, hướng phía Linh Lung đánh tới. Bảo hộ yêu cơ đại nhân. Trung quanh những cái kia huyết bảo ma tu giống giận, ngạnh sinh sinh khiên uy áp, ngăn ở người thần bí trước mặt. Hừ, một đám trướng mắt sâu kiến. Người thần bí hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, nguyên lực màu đen giống như khí lãng phất qua quảng trường, mấy trăm tên huyết bảo ma tu trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ. Các ngươi muốn như thế nào? Linh Lung đôi mắt đẹp băng lãnh nhìn xem hai tên người thần bí. Ha ha, mỹ nhân nhi, đừng sợ, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Trong đó một tên người thần bí trêu chọc nói, chúng ta tới lồng giam chi địa chỉ là tìm kiếm một người, bất quá bây giờ người kia đã không trọng yếu, chúng ta bây giờ chỉ muốn biết cái này lồng giam chi địa đến cùng xảy ra chuyện gì. Nói xong, hai tên người thần bí cùng nhau đưa ánh mắt về phía Linh Lung. Mà Linh Lung thì là ánh mắt hơi khác thường, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, bọn hắn muốn tìm người kia khả năng chính là chủ thượng. Mỹ nhân nhi ngươi yên tâm, chỉ cần nói cho chúng ta biết nguyên nhân, chúng ta không chỉ có sẽ không giết ngươi, sẽ còn đưa ngươi mang ra lồng giam chi địa, mở mang kiến thức một chút chân chính thiên bắc vực. Hắc hắc. Nhìn thấy Linh Lung không nói lời nào, tên kia người thần bí mở miệng lần nữa, trong giọng nói lộ ra từng tia hèn mọn. Ha ha, phải không, bản tọa ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút chân chính thiên bắc vực. Một đạo băng lanh thanh âm ở đỉnh đầu mọi người vang lên. Ai? Tên kia người thần bí biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt huyết quang lóe lên, một giây sau, cái cổ liền bị một cái đại thủ chăm chú bóp chặt. Ôi! Tên kia người thần bí ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trước mặt lãnh tuấn nam tử, trong cổ họng không ngừng phát ra thống khổ tiếng nghẹn nào. Xa xa Linh Lung cùng Liễu Vân Khê nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia, mặt lộ vẻ vui mừng. Ngươi, ngươi là ai? Lúc này một tên khác người thần bí sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chòng chọc vào Phương Mặc. Phương Mặc chậm rãi quay đầu, tiếp xúc đến Phương Mặc ánh mắt lạnh như băng, thần bí nhân kia chỉ cảm thấy trước mắt bị huyết sắc lấp đầy, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bành! Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, Phương Mặc trực tiếp đem trong tay người kia bóp nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Ngươi, ngươi! Còn lại tên kia người thần bí kinh hãi muốn tuyệt, miệng mở rộng nói không ra lời. Hắn đã hoàn toàn chấn kinh đến được vòng. Cái này lồng giam chi địa làm sao lại xuất hiện khủng bố như vậy tồn tại? Nguyên sư cảnh cửu trọng trong tay hắn đều không có chút nào sức phản kháng. Đáng chết, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phương Mặc mặt không biểu tình chậm rãi hướng phía còn lại tên kia người thần bí đi đến. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi, ngươi đừng tới đây. Người kia toàn thân run rẩy, nghẹn ngào kêu to. các ngươi tại Thiên Bắc vực thuộc về phương nào thế lực? Phương Mặc nhìn xem người kia, ngữ khí bình tĩnh. Chúng ta đều là Huyết Hồn Điện đệ tử. Người kia ngữ khí run rẩy. Huyết Hồn Điện? Phương Mặc con ngươi hơi co lại. Lúc trước Mạnh Phàm nói cho hắn biết Thiên Bắc vực lục đại trong thế lực liền có Huyết Hồn Điện. Cái này lồng giam chi địa làm sao lại kinh động Huyết Hồn Điện? Chẳng lẽ cũng là bởi vì mình, hay là có mưu đồ khác? Người kia nhìn thấy Phương Mặc trầm mặc không nói, trong lòng vui mừng, đuổi vội vàng nói, Huyết Hồn Điện là Thiên Bắc vực lục đại thế lực một trong, căn bản không phải ngươi có thể chống đỡ. Ngươi mau thả ta. Ồn ào. Phương Mặc lạnh lùng nói. Một giây sau, người kia một đầu cánh tay bay lên cao cao, máu tươi vẩy ra. A. Người kia kêu thảm một tiếng, diện mục bặm mẻo. Các ngươi đến lồng giam chi địa cái mục đích gì? Phương Mặc mở miệng lần nữa. T. Ta. Chúng ta là phụ mệnh đến đây tìm một cái gọi Phương Mặc người. Người kia run rẩy nói. Phương Mặc nghe vậy, hai con ngươi nhắm lại, lại còn thật cùng mình có quan hệ. Nguyên nhân gì? Ta. Chúng ta cũng không biết, phía trên chỉ là để chúng ta đem nó mang về. Người kia thành thật trả lời. Phương Mặc trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang, trầm mặc không nói. Thật lâu. Muốn sống à? Phương Mặc liếc mắt người kia, thản nhiên nói. Muốn sống. Người kia giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, kích động không thôi. Vậy liền truyền âm những người khác, đến đây nơi đây. Cái này. Người kia trong lúc nhất thời có chút do dự. Không nguyện ý, vậy liền đi chết đi. Nói, Phương Mặc chậm rãi giơ tay lên. Nguyện ý, ta nguyện ý. Ta cái này thông chi. Người kia sợ xanh mặt lại, nói năng lộn xộn. Một lát sau, người kia truyền âm hoàn tất, hèn mọn lấy lòng nhìn về phía Phương Mặc. Hiện. Bây giờ có thể thả ta a. Cong. Trả lời hắn là một tiếng kiếm minh. Tên đưa người thần bí bị một thanh kiếm hung hăng đính tại cách đó không xa cự thạch phía trên. A. Tên đưa người thần bí thống khổ dãy rồi lấy, không chút nào không tránh thoát được. Tại dòng máu của ngươi chảy khô trước đó, tốt nhất khẩn cầu bọn hắn có thể xuất hiện. Chương 273, Úy Chỉ Đồ biến hóa. Chương 273, Úy Chỉ Đồ biến hóa. Phương Mặc mặt không thay đổi quay người hướng phía đại điện đi đến. Chủ nhân. Chủ thượng. Linh Lung cùng Liễu Vân Khê hai người vội vàng tiến lên đón, ngữ khí cung kính. Nhất là Linh Lung, người mặc váy đen giống như một con màu đen tinh linh, lôi cuốn lấy trận trận làn gió thơm, nào vào Phương Mặc trong ngực. Những ngày này không có Phương Mặc tới tiêu, lại thêm hiện tại cái khác mấy người không tại, trong lúc nhất thời để Linh Lung có chút không kềm chế được. Phương Mặc vẫn như cũ mặt không thay đổi hướng phía trong điện đi đến. Linh Lung phảng phất cũng đã nhận ra Phương Mặc tâm tình cũng tốt, ngoan ngoan đem cái đầu nhỏ chôn ở trong ngực của hắn, không nói lời nào. Liêu Vân Khê theo sát phía sau muốn bước vào đại điện, lại bị Quỷ đạo nhân tại sau lưng kéo lại. "Hả?" Liêu Vân Khê quay người nghi hoặc nhìn Quỷ đạo nhân. Quỷ đạo nhân không nói gì, chỉ là đối hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không muốn đi theo vào, sau đó chậm rãi đóng lại cửa điện. Trong điện, Phương Mặc đột nhiên dừng bước. Trong lực Linh Lung giống như nhu thuận mèo con, nâng lên cái đầu nhỏ nghi hoặc nhìn Phương Mặc. "Ta hiện tại tâm tình thật không tốt." Phương Mặc dùng nhẹ tay xoa nhẹ nắm đuốt kia đối lông xù thai mèo. Linh Lung mị nhãn như tơ mắt nhìn Phương Mặc. Sau một khắc, khéo hiểu lòng người chậm rãi cúi xuống. Phương Mặc có chút ngửa đầu, nhìn xem phía trên mái vòm, ánh mắt thâm thúy. Lạc Vân Sơn mạch vạn niên thụ yêu cùng Thiên Bắc vực huyết hồn điện, không một không đang nhắc nhở hắn, nhất định phải nắm chặt tăng thực lực lên. Nhất là kia vạn niên thụ yêu, hắn nhất định phải làm cho sống không bằng chết. Phương Mặc trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, rút dây động rừng. Cái này cũng dẫn đến khu khu. Linh Lung cảm giác có chút ngạt thở. Một canh giờ, Linh Lung bị Phương Mặc chặn ngang ôm lấy, nhanh chân hướng phía thiên điện đi đến. Hôm sau, Ý Địa Thủy Nhi, Úy Chỉ Đồ cùng Lăng Vũ một nhóm người trở lại huyết thần điện. A, đây là. Úy Chỉ Đồ dẫn đầu phát hiện trên đá lớn đinh lấy người, sải bước đi qua khứ. Ý Địa Thủy Nhi cũng trên mặt nghi ngờ đi theo. Khi thấy kia thân quen thuộc tinh hồng áo bào lúc, Ý Địa Thủy Nhi hơi biến sắc mặt. Không nên động hắn, đây là chủ thượng ý tứ. Lúc này Quỷ đạo nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nghe nói như thế, Ý Địa Thủy Nhi trong lòng vui mừng. Lúc này cũng không lo được cái khác, thẳng đến đại điện. Bước liên tục khinh vũ, phấn váy nhẹ nhàng. Quỷ đạo nhân thấy thế, thần sắc cổ quái, hắn nhưng là biết chủ thượng từ hôm qua bắt đầu đến bây giờ, cùng yêu cơ đại nhân một mực chưa ngừng. Chính là hắn vừa rồi lúc đi ra, còn có thể nghe được thiên điện bên trong yêu cơ đại nhân luyện chuyển cao. Đây là Úy Chỉ Đồ nhấc lên một cái chân gãy tàn phế người, chỉ vào trên đá lớn người nói ra, "Hắc hắc, thanh trái, ngươi hẳn là nhận biết ra hỏa này đi." Kia chân gãy người chính là ngày đó tại Hồn Ẩn Sơn mạch bên ngoài tập kích bọn họ người thần bí, tên là Thanh Trái. Bạch Tần. Thanh Trái trừng lớn hai mắt, ngữ khí run rẩy. Hắn không nghĩ tới không chỉ là mình, ngay cả những người khác cũng tao ngộ bất chắc. Đáng chết, cái này lồng giam chi địa đến cùng là nơi quái quỷ gì? Một mực truyền ngôn lồng giam chi địa bên trong thiên đạo không cho phép nguyên vương cảnh tồn tại, nguyên sư cảnh cửu trọng ở chỗ này chính là trời. Thế nhưng là hiện thực đâu, bọn hắn cả đám đều rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Thanh bên trái như cho tàn. Hắc hắc, ngươi quả nhiên nhận biết, đi, chào hỏi cũng đánh xong, lão tử dẫn ngươi đi một nơi tốt. Úy Chỉ Đồ cười hắc hắc, cầm lên Thanh Trái nhanh chân rời đi. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Ngươi cũng đã biết đằng sau ta là bực nào thế lực, ngươi nhất định sẽ hối hận. Van cầu ngươi, thả ta đi. Thanh Trái không ngừng dãy rủa cầu xin tha thứ, nói năng lộn xộn. Úy Chỉ Đồ phảng phất giống như không nghe thấy, bước chân không ngừng. Rất nhanh, hắn mang theo Thanh Trái đi tới huyết khí sâm sâm địa lao. Bất Chỉ đại nhân, một huyết bảo ma tu cung kính hành lễ. Ân, lần trước tên kia chết không? Hồi đại nhân, không chết, nhưng là trạng thái tinh thần không phải rất tốt. Tên kia huyết bảo ma tu thành thật thật nói. Dẫn đường. Vâng. Tên kia huyết bảo ma tu quay người ở phía trước dẫn đường. Thanh nhìn trái lây chung quanh trên mặt đất, trên vách tường những cái kia mảng lớn vết máu, người người dày đặc gây mũi mùi máu tươi, hắn chật vật nuốt một ngụm nước bọt.
Ngươi đến cùng muốn đem ta như thế nào? Thanh trái rốt cục không chịu nổi trong lòng sợ hãi, hét lớn một tiếng.
Hắc hắc, chỉ là cho ngươi tìm một người bạn. Úy Trì Đồ mở cái miệng rộng cười cười. Nhìn xem Úy Trì Đồ kia kinh khủng tiêu dung, Thanh trái khóc không ra nước mắt, mất hết can đảm. Hắn hối hận tới này lồng giam chi địa. Rất nhanh, tên điêu huyết bảo ma tu tại một gian lờ mờ gây mũi nhà tù trước dừng lại.
Bất Chỉ đại nhân, người ở bên trong.
Huyết bảo ma tu chỉ trong phòng giam mở tối nơi nhỏ lánh, thấp giọng nói.
Chỉ gặp trong góc kia, co do một người, không sợi vải, toàn thân máu ứ đạo.
Không được đụng ta.
Không muốn chảy gỗ.
Người kia còn tại không ngừng run rẩy, trong miệng nói lẩm bẩm.
Thôi lãng, lao tử mang cho ngươi một cái tiểu lễ vật.
Úy Trì Đồ vỗ vỗ cửa nhà lao.
Không muốn cây gậy.
Thôi lãng tóc hai bù xù, phản phất giống như không nghe thấy, trong miệng vẫn như cũ nói lẩm bẩm.
Thanh nhìn trái đến một màn này, sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh bướt, bên trong người kia rõ ràng bị trà tấn điên rồi.
Lần trước Ngô đan sư lưu đan dược còn nữa không?
Úy Trì Đồ quay đầu nhìn xem một bên huyết bảo ma tu, mở miệng hỏi.
Có.
Huyết bảo ma tu khẽ mắt hơi rút.
Hắn là biết kia đan dược kinh khủng uy lực.
Thất thần làm gì, cho lão tử lấy ra.
Úy Trì Đồ quát lớn một tiếng.
Đúng.
Tên điêu huyết bảo ma tu cuống quýt móc ra hai viên màu hồng đan dược.
Úy Trì Đồ một mặt cười xấu xa cầm lấy một viên liền muốn nhét vào thanh trái miệng bên trong.
Ô.
Thanh trái cắn răng không hé miệng.
Ầm.
Úy Trì Đồ một quyền đem thanh trái răng toàn bộ đánh nát.
Phúc.
Cứ như vậy, thanh trái hỗn hợp có miệng đầy máu tươi, tuyệt vọng đem viên đan dược kia nuốt vào trong bụng.
Đi, đem viên này đút cho bên trong người kia.
Úy Trì Đồ đối huyết bảo ma tu ra lệnh.
Vâng.
Huyết bảo ma tu làm theo.
Một lát sau, Úy Trì Đồ đem thanh tạ nhất đem ném vào nhà tù.
A.
Giống.
Rất nhanh, phản phất như dã thú thanh âm vang lên.
Hắc hắc, đây quả nhiên so trực tiếp nện chết còn có ý nghĩa nhiều.
Úy Trì Đồ nhiều hứng thú nhìn xem hai người luận bàn.
Lúc này Úy Trì Đồ cũng không có phát giác được, hắn chính một chút xíu hướng phía Ngô Mạc Phương hướng tới gần.
Một bên khác, Ý Thủy Nhi cũng gia nhập.
Đường núi vẫn như cũ, trở lại chốn cũ, càng thêm khơi dậy Phương Mạc lòng háo thắng, chỉ có tại vũng bùn trên sơn đạo thỏa thích phi nước đại, mới có thể thư giãn cái kia phong túng linh hồn.
Chương 274, Nhạc Bác cùng chấn kinh chương 274, Nhạc Bác cùng chấn kinh mở tối thiên điện bên trong, ma khí quanh quẩn, hàn khí bức người.
Một bộ âm trầm hắc quan lặng lặng treo giữa không trung, bốn đầu băng lãnh xiển xích đem nó một mực cố định, ma khí dâng trào, để cho người ta không rét mà run.
Ngươi đến cùng là cái gì ma vật?
Phương Mặc nhìn xem phía trên hắc quan, tự lẩm bẩm.
Lấy hắn bây giờ nguyên vương cảnh nhị trọng tu vi đều bóc không mở lên mặt phong ấn phù lục, có thể nghĩ bên trong là cỡ nào dọa người tồn tại.
Không chỉ có như thế, hắn muốn định mang về lợi dụng cái này vô tận ma khí phụ trợ bọn thuộc hạ tu hành, lại phát hiện những cái kia huyết bảo ma tu cảnh giới quá thấp, căn bản chịu không được hắc quan tản ra ma khí.
Ma Y Lệ Thủy Nhi, Trừ Thiến, Quán Nhi một nhóm người cũng phải cần thi khí, âm khí, yêu khí,
duy chỉ có không cần ma khí.
Đúng lúc này, một đạo quỷ vụ xuất hiện sau lưng Phương Mặc.
Chủ thượng, ngài tìm ta.
Quỷ đạo nhân hiện ra thân hình, không người nói.
Ân, quyển công pháp này hẳn là đối ngươi có trợ giúp.
Nói, Phương Mặc đem một bản cổ tịch ném cho quỷ đạo nhân.
Quỷ
đạo chân giải.
Quỷ đạo nhân nhìn xem trong tay cổ tịch, là thất thanh.
Hả?
Phương Mặc lông mày nhíu lại, cái này quỷ đạo nhân hiển nhiên biết quỷ đạo chân giải.
Nhìn ra Phương Mặc nghi hoặc, quỷ đạo nhân vội vàng kích động giải thích nói, chủ thượng, ngài không phải quỷ tu, cho nên đối với quỷ đạo một mạch cũng không hiểu rõ.
Quỷ đạo chân giải quyển công pháp này tại quỷ tu một mạch bên trong tiếng tăm lừng lẫy, nó từng là 3000 năm trước quỷ đạo đại năng quỷ tôn giả thành danh công pháp, tại lúc ấy tu hành giới nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu, quỷ tu một mạch một lần quật khởi.
Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, về sau theo quỷ tôn giả mất tích, bản này quỷ đạo chân giải cũng theo đó trở thành có 102, quỷ tu một đạo cũng suy sụp đến nay.
Quỷ đạo nhân trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận, bất quá một giây sau, hắn liền mặt mũi tràn đầy kích động nhìn trong tay quyển kia cổ tịch, run rẩy nói, không nghĩ tới hôm nay cái này quỷ đạo chân giải vậy mà tái hiện nhân gian, thật sự là quá tốt.
Phương Mặc nghe vậy, thần sắc khẽ động, không nghĩ tới cái này ngẫu nhiên đạt được công pháp, vậy mà nổi danh như vậy.
Đúng rồi chủ thượng, công pháp này thế nhưng là ngài từ Lạc Vân Sơn mạch chỗ sâu thu hoạch được.
Quỷ đạo nhân mở miệng hỏi.
Ân, không tệ.
Phương Mặc thản nhiên nói.
Quỷ đạo nhân nghe vậy, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tinh quang, xem ra quỷ tôn giả vì tìm đột phá thời cơ, mất tích tại Lạc Vân Sơn mạch chỗ sâu truyền ngôn là thật.
A, như thế nói đến, trong miệng ngươi quỷ tôn giả bản tọa hẳn là thời qua.
Phương Mặc thản nhiên nói.
Quỷ tôn giả còn chưa có chết.
Quỷ đạo nhân hai mắt trợn lên, ngữ khí chấn kinh.
Một vị 3000 năm trước tồn tại, sống đến nay.
Kia bây giờ quỷ tôn giả nên mạnh bao nhiêu, quả thực là nghe rợn cả người.
Một sợi tàn hồn thôi, bản tọa tiễn hắn trùng sinh đi.
Phương Mặc thần sắc đạm mạc, phản phất lại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ.
Cái này,
quỷ đạo nhân kinh ngạc nhìn Phương Mặc, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.
Không hổ là chủ thượng.
Đưa mắt nhìn quỷ đạo nhân rời đi về sau, Phương Mặc thân ảnh cũng biến mất tại nguyên chỗ.
Hai ngày về sau, phong vân biến ảo, cuồng phong đột khởi, một đám người dáng lâm huyết thần điện, cầm đầu chính là Nhạc Bác Cuồng.
Nhạc Bác Cuồng nhìn xem trước mặt huyết sắc cung điện, hai con người nhắm lại.
Tòa này huyết sắc cung điện tản ra ngập trời huyết tinh chi khí, giống như một tôn ngủ say viễn cổ máu thú, để cho người ta không rét mà run.
Bạch Tần.
Nhạc Bác Cuồng sau lưng một người tu sĩ nhìn thấy bị đính tại trên đá lớn bóng người, là Thất Thanh.
Chỉ gặp Bạch Tần không nhúc nhích, toàn thân vết máu loang lổ, một đầu cánh tay không cánh mà bay, dưới thân mặt đất đã từ lâu bị máu tươi thấm đỏ, không rõ sống chết. Nhạc Bác cùng sắc mặt đông nhiên biến đổi, tại cái này lồng giam chi địa, Bạch Tần làm sao lại thành dạng này? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người ở đây hướng phía Bạch Tần lao đi thời điểm, một cái sắc mặt trắng bệch lao đạo xuất hiện tại Bạch Tần bên cạnh, trong tay phất trần tùy ý khoác lên Bạch Tần trên thân. Khắc khắc. Chư vị, có gì muốn làm? Quỷ đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm bén nhọn răng. Ngươi là người phương nào? Nhạc Bác cùng sắc mặt âm trầm, chăm chú nhìn trước mặt toàn thân quỷ khí âm trầm cổ quái nói người. Khắc khắc. Lao đạo là ai không trọng yếu, nhưng là các ngươi để cho ta gia chủ bên trên đợi lâu nhiều ngày, cái này khiến hắn rất không cao hứng. Quỷ đạo nhân lắc đầu, chậm rãi mở miệng. Hừ, muốn chết. Nhạc Bác cùng sau lưng một ngoại giới tu sĩ tiến lên một bước, nguyên sư cảnh cửu trọng khí tức cầm vang một phát, hướng phía quỷ đạo nhân chấn áp mà tới. Khắc khắc. Đừng xúc động. Nói, quỷ đạo nhân trong tay phất trần trong nháy mắt giống như cương châm, chống đỡ tại Bạch Tần nhất hầu chỗ. Ôi. Bạch Tần vô ý thức phát ra một tiếng rên, nếu như không phải hai ngày này dựa vào đan dược kéo dài tính mạng, hắn đã sớm đổ máu lưu chết rồi. Bất quá bây giờ tựa hồ càng thêm hỏng bét, sống không bằng chết. Tên kia ngoại giới tu sĩ thấy thế, nhíu mày, khí tức thu liễm. Hừ, một cái nho nhỏ nguyên sư cảnh tứ trọng, cũng dám uy hiếp ta. Nhạc Bác cùng hừ lạnh một tiếng, đưa tay một đạo hắc mang. Một giây sau, Bạch Tần đầu như là dưa hấu bạo liệt nổ tung. Hả? Quỷ đạo nhân sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới kia Nhạc Bác cùng vậy mà như thế quả quyết. Ta nhìn ngươi còn lấy cái gì uy hiếp, chết đi cho ta. Nhạc Bác cùng ngữ khí băng lãnh, một con màu đen cự thủ chống rông xuất hiện, chụp vào quỷ đạo nhân. Bực này sống chết trước mắt, quỷ đạo nhân lại thần sắc tự nhiên, không chút nào hoảng. Ầm. Một đầu huyết sắc xúc tu từ huyết thần điện bên trong nô ra, hung hăng đem màu đen cự thủ rút tán. Hả? Nhạc Bác cùng lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. Cái này lồng giam chi địa lại có người có thể ngăn cản mình một kích. Chắc không được Bạch Tần rơi vào kết quả như vậy, cái này cổ quái nói người cũng không có sợ hãi, nguyên lai người sau lưng xác thực có mấy phần thực lực. Lúc này một đạo đỏ sẫm thân ảnh từ huyết thần điện bên trong chậm rãi đi ra, đi theo phía sau một phấn tối sầm hai đạo tuyệt sắc thân ảnh. Trải qua liên tục mấy ngày tới nhuần, Y Ly Thủy Nhi cùng Linh Lung càng thêm xinh đẹp động lòng người. Đám kia ngoại giới người đem ánh mắt không hẹn mà cùng tụ tập tại hai nữ trên thân, trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm cùng si mê. Chỉ có Nhạc Bắc cùng ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia đạo đỏ sẫm thân ảnh, cái kia đạo đỏ sẫm thân ảnh để đáy lòng của hắn cảm nhận được một cỗ bất an mãnh liệt. Ngươi là người phương nào? Nhạc Bắc cùng hai con ngươi nhắm lại, chậm rãi mở miệng. Nhạc sư huynh, quản hắn là ai? Chúng ta sẽ đem hắn cầm xuống. Thanh âm chưa dứt, Nhạc Bắc cùng sau lưng hai thân ảnh bộc phát ra nguyên sư cảnh cửu trọng khí tức cường đại, hướng phía Phương Mặc đánh tới. Ngay sau đó, lại có hai thân ảnh không dằn nổi hướng phía Y Thủy Nhi cùng Linh Lung lao đi. Nhạc Bắc cùng thấy thế, không có ngăn cản. Phương Mặc đối với bốn đạo đánh tới thân ảnh làm như không thấy, bước chân chưa ngừng. Hừ, cuồng vọng. Nhạc Bác cuồng khinh thường khẽ nói một tiếng. Nhưng một giây sau, Nhạc Bác cuồng sắc mặt đại biến. Chỉ gặp bốn đầu huyết sắc xúc tu đem bốn người kia trực tiếp đóng đinh tại mặt đất, ngay cả không kịp hét lên một tiếng. Làm sao có thể? Nhạc Bác cuồng con ngươi đột nhiên rụt lại, một mặt không thể tin. Đây chính là bốn tên nguyên sư cảnh cửu trọng cường giả. Trong nháy mắt giết chết bốn tên nguyên sư cảnh cửu trọng, liền xem như chính mình cũng không cách nào làm được a. Nhạc Bác cuồng sau lưng những cái kia ngoại giới tu sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đầu óc trống rỗng. Gặp ủy, cái này tình huống như thế nào? Chương 275 uy hiếp, chương 275, uy hiếp chỉ một thoáng, trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Phương Mặc bất vi sở động, chậm rãi mà đi, phản phất như là một người bình thường. Nhạc Bác cùng nhìn xem càng ngày càng gần Phương Mặc, sắc mặt âm tình bất định. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này đột nhiên xuất hiện lãnh tuấn nam tử phản phất như là một đầu ngủ say khát máu hung thú, để hắn lông tơ đứng thẳng. Cái này lồng giam chi địa làm sao lại xuất hiện dạng này cường giả? Chẳng lẽ người này cũng là ngoại giới người? Nghĩ đến cái này, Nhạc Bác cùng ánh mắt ngưng tụ. Là, khẳng định là ngoại giới cái nào đó ma đạo thế lực tại lồng giam chi địa có âm mưu gì, cho nên mới sẽ đem tất cả mọi người tàn sát hầu như không còn. Ta là huyết hồn điện nội môn đệ tử tinh anh, Nhạc Bác Cuồng, ngươi là người phương nào? Nhạc Bác Cuồng chăm chú nhìn Phương Mặc, trầm giọng nói: "Bản tọa chính là các ngươi muốn tìm người." Phương Mặc thản nhiên nói: "Cái gì?" Nhạc Bác Cuồng khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng. "Bản tọa chính là các ngươi muốn tìm Phương Mặc." Phương Mặc bình tĩnh lặp lại một lần: "Ngươi, ngươi là cái kia huyết chủ Phương Mặc?" Nhạc Bác Cuồng hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Vốn cho rằng lồng giam chi địa lại biến, cái kia gọi Phương Mặc gia hỏa đã chết, không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình. Ha ha, ngươi lại chính là cái kia Phương Mặc, thật sự là trời cũng giúp ta. Nhạc Bác cùng thay đổi trước đó cẩn thận bộ dáng, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Chỉ cần đem người này mang về huyết hồn điện, hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền có thể đạt được một cái đột phá nguyên vương cảnh cơ hội. Vậy làm sao có thể không cho hắn kích động? Bản tọa muốn biết huyết hồn điện vì sao muốn tìm bản tọa. Phương Mặc thần sắc hở hững liếc mắt kích động vạn phần Nhạc Bác cùng, bình tĩnh nói: Ha ha, đến huyết hồn điện, ngươi tự nhiên là biết. Nhạc Bác cùng cười lạnh một tiếng, một cỗ bàng bạc ma khí từ thể nội quét sạch mà ra, xông thẳng tới chân trời. Nửa bước nguyên vương cảnh. Hô hô. Trên quảng trường trong nháy mắt cắt bay đá chạy, hôn thiên ám địa. Đám kia huyết hồn điện tu sĩ vội vàng vận chuyển nguyên lực, chống cự vi thế. Nhạc Bác cuồng khỏe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn, tại cái này lồng giam chi địa, nửa bước nguyên vương cảnh chính là trời. Chính là chí cường. Phương Mặc, tự phế tu vi, thúc thủ chịu trói, ta có thể để ngươi khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Nhạc Bác cuồng cười gần nói. Nghe thấy lời ấy, Y Thủy Nhi cùng Linh Lung đứng sau lưng Phương Mặc, giống như là nhìn người chết nhìn xem Nhạc Bác cuồng, không nói một lời. Cách đó không xa quỷ đạo nhân cũng là một bộ nhìn đồ đần ánh mắt. Cái này khiến Nhạc Bác cuồng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. bọn này kẻ ti tiện đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo bảo chế bọn hắn, muốn để bọn hắn minh bạch, đối với cường giả phải gìn giữ vốn có kính sợ. Lúc này, Phương Mặc chậm rãi dương mắt nhìn Nhạc Bác Cuồng. Ông. Một giây sau, Nhạc Bác Cuồng chỉ cảm thấy mình ở vào một cái biển máu bên trong, ngập trời sóng máu hướng phía mình nhào tuôn ra mà đến, bên tai còn quanh quẩn lấy quỷ khóc thần hào. Phúc. Nhạc Bác Cuồng ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, tóc hai bù sủ, quỳ rạp xuống đất. Biến cố bất thình lình, để đám kia huyết hồn điện tu sĩ trong lúc nhất thời ngốc trệ tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Ngươi là Nguyên Vương cảnh. Nhạc Bác Cuồng không lo được mình bộ dáng chật vật, hoảng sợ nhìn xem Phương Mặc. Vừa rồi loại khí tức kia hắn rất quen thuộc, cùng đối mặt trong tông những cái kia chân truyền đệ tử cảm giác giống nhau như lúc. Kia là Nguyên Vương cảnh kinh khủng uy áp. Nhạc Bác Cuồng mồ hôi lạnh chảy ròng, tay chân lạnh buốt. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn hắn muốn tìm Phương Mặc lại là một vị Nguyên Vương cảnh cường giả. Mà càng kỳ quái hơn chính là, lồng giam chi địa vậy mà cho phép như thế một vị Nguyên Vương cảnh tồn tại. Đáng chết, cái này đều tình huống như thế nào? Trả lời bản tọa vừa rồi vấn đề. Phương Mặc không nhìn Nhạc Bác Cuồng chấn kinh, thản nhiên nói: "Ngươi làm sao có thể là Nguyên Vương cảnh? Cái này lồng giam chi địa làm sao có thể cho phép Nguyên Vương cảnh tồn tại?" Nhạc Bác Cuồng phản phất không có nghe được Phương Mặc, vẫn như cũ đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Nghe nói như thế, đám kia huyết hồn điện tu sĩ sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, kinh hãi muốn tuyệt. Bản tọa kiên nhẫn có hạn. Phương Mặc trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, đối trên đất Nhạc Bác Cuồng năm ngón tay khẽ nết. "Ngươi muốn làm gì?" Nhạc Bác Cuồng thần sắc sợ hãi, quát to một tiếng. Hắn cảm giác thân thể của mình bị một cỗ uy thế kinh khủng điều khiển chậm rãi bay lên không. Cái loại cảm giác này, như là bị thao túng như con rối, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể trơ mắt mặc người hành động. "Chờ một chút, ngươi không thể giết ta. Ta là huyết hồn điện đệ tử." Nhạc Bác Cuồng ở giữa không trung quát khàn cả giọng. Phương Mặc mỉnh mặt làm ngơ, nhẹ nhàng nâng tay, một đầu huyết sắc xúc tu trực tiếp quấn quanh ở Nhạc Bác Cuồng trên cánh tay trái. Tê lạc. Tại Nhạc Bác Cuồng giữa tiếng kêu gào thê thảm, đầu kia huyết sắc xúc tu ngạnh sinh sinh đem hắn cánh tay kéo đứt, máu tươi vẩy ra, vô cùng thê thảm. "Trả lời bản tọa." Phương Mặc bình tĩnh mở miệng. "Ngươi mau thả Nhạc sư huynh, nếu không, ta giết hai người này." Lúc này đám kia huyết hồn điện tu sĩ bên trong đi ra một người, sắc mặt tái nhợt, trên tay dẫn theo hai cái có hình người túi. Phương Mặc thấy thế, thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Chỉ gặp người kia run rẩy đem hai cái túi từ từ mở ra. "Yêu đồng, huyết ma." Cách đó không xa quỷ đạo nhân hô nhỏ một tiếng. Liền ngay cả Phương Mặc sau lưng Y Dị Thủy Nhi cùng Linh Lung cũng có chút đổi sắc mặt. Kia hai cái trong bao vải người, chính là bị Phương Mặc an bài ra ngoài đảo quáng yêu đồng cùng huyết ma lão nhân. Lúc này yêu đồng toàn thân vết thương chồng chất, hấp hối, mà huyết ma lão nhân càng là thê thảm, huyết dịch cùng tóc đỏ dính liền cùng một chỗ, che mặt, không rõ sống chết. Người kia nhìn thấy quỷ đạo nhân đám người phản ứng, có chút nhẹ nhàng thở ra, xem ra trước đó bắt được hai người này, thân phận quả nhiên không thấp. Trước đó vài ngày, bọn hắn đi ngang qua một chỗ nguyên thạch khoáng, hai người này ngay tại tràn đầy phấn khởi đào móc nguyên thạch, bị bọn hắn bắt. "Ngươi mau thả Nhạc sư minh." Người kia dùng tay bóp chặt yêu đồng cùng huyết ma lão nhân lên hầu, lấy hết dũng khí hướng phía Phương Mặc quát to. "Ha ha, rất lâu không có người như thế uy hiếp bản tọa." Phương Mặc khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Nghe nói như thế, người kia không rõ ràng cho lắm chăm chú nhìn Phương Mặc, trong tay lực đạo lại tăng cường mấy phần. "Bản tọa rất thưởng thức dũng khí của ngươi, nhưng là, bản tọa không thích." Vừa mới nói xong, một cỗ ngập trời máu uy từ Phương Mặc thể nội bắn ra, thiên địa trong nháy mắt một mảnh huyết sắc. Kinh khủng uy áp như là hồng thủy, hướng phía đám kia huyết hồn điện tu sĩ chấn áp tới. "Cái này?" Đám kia huyết hồn điện tu sĩ sắc mặt đại biến, sợ xanh mặt lại. Bọn hắn không động được. Uy hiếp Phương Mặc người kia càng là một mặt kinh hãi, hai tay của hắn duy trì bóp chặt cái cổ tư thế, không thể động đậy mảy may. "Hô." Một giây sau, mười mấy đầu huyết sắc xúc tu lấy sét đánh chi thế che mất đám kia huyết hồn điện tu sĩ. Mấy tức về sau, xúc tu biến mất, lưu lại một chỗ thấy khô. "Ngươi vậy mà thật giết bọn hắn?" Nhạc Bác Cuồng trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem đầy đất thi thể. "Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Trừ mình ra, huyết hồn điện những người khác chết rồi. Tốt, hiện tại chúng ta tới hảo hảo tâm sự đi." Chương 276, rời đi mấy ngày về sau, huyết thần điện. Cao tọa phía dưới, quỷ đạo nhân, Ngô Mạc, Úy Chỉ Đồ bọn người kề vai sát cánh, thần sắc nghiêm nghị, trầm mặc không nói. Phía dưới, mấy trăm tên huyết bảo ma tu giống như pho tượng, không nhúc nhích tí nào, nồng đậm huyết tinh chi khí tại trong đại điện quanh quẩn không tiêu tan. Một lát sau, Phương Mặc một thân đỏ sẫm huyết long bảo, thần sắc đạm mạc từ sau điện đi ra. Sau người đi theo Ý Địa Thủy Nhi, Quán Nhi chờ năm vị huyết cơ. Cổ quái là trừ Quán Nhi bên ngoài, còn lại tứ nữ trắng non trên gương mặt đều lưu lại ửng đỏ dư vị. "Huyết chủ đại nhân, nguyên lực vô biên, Ma Lâm thiên hạ, duy ta độc tôn." Theo Phương Mặc ngồi xuống, huyết bào ma tu nhóm cùng nhiệt thanh âm cũng theo đó vang lên, âm thanh chấn cửu tiêu. "Ân." Phương Mặc khẽ bước cằm, thần sắc đạm mạc. Bây giờ cái này cực tây chi địa đối với bản tọa tới nói đã không có bất kỳ giá trị gì, bản tọa chuẩn bị rời đi cái này cực tây chi địa, tiến về ngoại giới. Lời này vừa nói ra, trong mắt mọi người tinh quang đại thịnh. "Chúng ta nguyện vinh thế đi theo chủ thượng, Ma Lâm thiên hạ." Huyết bào ma tu nhóm ánh mắt cùng nhiệt nhìn xem Phương Mặc, khàn cả giọng. Quỷ đạo nhân chờ một đám cốt cán cũng là ánh mắt sáng rực nhìn xem Phương Mặc. Trải qua vô số máu tươi tẩy lễ, Phương Mặc thủ hạ đám người này đã sớm không thể được xưng là người. Bọn hắn là ma, khát vọng giết chóc, khát vọng máu tươi. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn bước vào ngoại giới, mở ra một cái khác trận giết chóc thịnh yến. Mọi người ở đây kích động vạn phần thời điểm, Phương Mặc một câu giống như nước lạnh, tới lên đỉnh đầu của bọn hắn. Bản tọa không cần nhiều như vậy vương hữu. Phương Mặc chậm rãi liếc nhìn đám người, thản nhiên nói. Nghe nói như thế, trong đại điện tất cả mọi người trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu, câm như hến. Nô Mạc, Quý Trì Đồ, Yêu Đồng. Có thuộc hạ. Có thuộc hạ. Có thuộc hạ. Nô Mạc ba người nghe vậy, bước ra một bước, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Ba người các ngươi, theo bản tọa đồng hành. Vâng. Nô Mạc ba người trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhất là Quý Trì Đồ, kích động trực tiếp xoay người một bàn tay đem bên cạnh Yêu Đồng đập ngã trên mặt đất. Còn lại quỷ đạo nhân bọn người thấy thế, nhìn về phía ba người trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ hâm mộ. Y Dị Thủy Nhi chúng nữ thì là chăm chú nhìn chằm chằm Phương Mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Quán Nhi, chủ nhân, Quán Nhi tại. Nghe được Phương Mặc khẽ gọi, Quán Nhi kích động nhìn Phương Mặc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ. Người cùng theo ta đồng hành. Vâng, chủ nhân. Quán Nhi mặt mũi tràn đầy mẹ cứng, đôi mắt đều cong thành một đạo vành trăng huyết. Còn lại tứ nữ ánh mắt vội vàng mà nghi hoặc nhìn Phương Mặc, muốn nói lại thôi. Những người còn lại liền lưu tại Cực Tây chi địa tu luyện. Phương Mặc thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Y Lý Thủy Nhi rốt cục nhịn không được mở miệng nói, "Chủ nhân, chúng ta, các ngươi cũng giống vậy." Phương Mặc trực tiếp đánh gãy Y Lý Thủy Nhi, thần sắc đạm mạc. "Là, chủ nhân." Tứ nữ trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng, cũng không dám có nửa điểm chống lại. Liền ngay cả luôn luôn lãnh diễm Trừ Thiến, đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia ảm đạm. Không để ý tứ nữ dị dạng, Phương Mặc chậm rãi đưa ánh mắt về phía dưới một đám huyết bảo ma tu. "Bản tọa cho các ngươi lưu lại vô số tu hành tài nguyên, các ngươi phải làm chính là liều mạng tu hành chờ đến bản tọa trở về ngày, chính là các ngươi theo bản tọa tàn sát thiên hạ thời điểm." Phương Mặc thanh âm bình tĩnh bên trong mang theo nồng đậm khát máu chi ý mời chủ thượng yên tâm, chúng ta định đi theo chủ thượng, Ma Lâm Thiên Hạ. Huyết bào ma tu nhóm quát khàn cả giọng. Phương Mặc hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Y Lệ Thủy Nhi, Vũ Độc La Sát, Trừ Thiến cùng Quỷ Đạo Nhân, mở miệng nói, bản tọa cũng cho các ngươi lưu lại đầy đủ huyết nguyên đan, đừng cho bản tọa thất vọng. Rõ. Sau đó trong vòng vài ngày, tứ nữ biết không cải biến được Phương Mặc quyết định, liền sử xuất tất cả vốn liếng tới vớt ve an ủi, muốn thu hoạch được càng thật đẹp hơn rượu hồi ức. Dòng dã 7 ngày, Phương Mặc không có đi ra khỏi cái kia đặc thù gian phòng. Trên giường, trên bàn đá, trên mặt đất, tất cả đều lưu lại tràn đầy hồi ức, liền ngay cả đu dây đều đứt gãy 3 lần. Ma Long Ngự Phượng Kinh phía trên tất cả võ thuật động tác, Phương Mặc đều thể nghiệm được. Lần này, gặp gành đường núi phía sau vực sâu chi địa, Phương Mặc cũng không có buông tha. Sau 7 ngày, Phương Mặc rời đi thời điểm, Y Lệ Thủy Nhi, Vũ Độc La Sát, Linh Lung cùng Trừ Tiến, không có người nào là tỉnh dậy. Vì để phòng vạn nhất, Phương Mặc trước khi đi cũng cho tứ nữ riêng phần mình lưu lại một đạo bảo mệnh ấn ký. Coi như ngoại giới lần nữa người tới, tại cái này lồng giam chi địa, cũng chỉ có bị tàn sát phần. Sau 1 tháng, mê vụ bình nguyên bên ngoài xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Nô, thật là lớn xương mù a. Quý Trì Đồ trừng mắt như chuông đồng con mắt, tiếng như sấm rền. Ngớ ngẩn, đây chính là mê vụ bình nguyên. Yêu Đồng liếc mắt, lầm bầm một tiếng. Bảnh. A, ngươi làm gì? Một giây sau, Yêu Đồng ôm đầu, một mặt vô tội trừng mắt Quý Trì Đồ. Đừng tưởng rằng lão tử không nghe thấy ngươi vừa rồi nói thầm cái gì. Lần này đi theo chủ thượng xuất hành, nếu như ngươi để lão tử tại chủ thượng trước mặt ném đi mặt mũi, tin hay không lão tử đem ngươi truy thành bánh mì. Nói, Quý Trì Đồ không có hảo ý giơ lên nổi đất lớn nắm đấm tại Yêu Đồng trước mắt lung lay. Ngươi, Yêu Đồng chỉ vào Quý Trì Đồ nói không ra lời tức giận đến toàn thân ngăn không được run rẩy. Một bên Ngô Mạc thấy thế, quay đầu sang chỗ khác, mặt mũi tràn đầy im lặng. Phương Mặc thì là chăm chú nhìn trước mặt nồng đậm sương mù, hai con ngươi nhắm lại. Những sương mù này rất là quỷ dị, hắn cực điểm thị lực, cũng vẫn như cũng nhìn không thấu mảy may. Xuyên thấu qua nồng đậm sương mù, hắn có thể cảm nhận được một cỗ quỷ dị cổ lao khí tức, kia là thuộc về toàn bộ mê vụ bình nguyên khí tức. Quý Trì Đồ, đánh thức hắn. Phương Mặc cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: "Vâng." Quý Trì Đồ trở tay đem trên lưng một bộ vết thương chồng chất thi thể ném xuống đất, cho lão tử tỉnh. Nói, Quý Trì Đồ một bàn tay hô đi lên. Ba. Chỉnh chỉnh tề tề 5 cái dấu bàn tay rành rành, khắc ở mặt của người kia bên trên, trong miệng máu tươi cũng theo đó tràn ra. Thế nhưng là người kia vẫn không có phản ứng chút nào. A, còn bất tỉnh. Ba. 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 Được rồi, Quý Trì Đồ, ngươi tránh ra. Nô Mạc ghét bỏ liếc mắt Quý Trì Đồ, đột nhiên mở miệng. A nha. Quý Trì Đồ sờ lên đầu, đứng dậy đứng ở một bên. Phốc thử. Yêu Đồng nhìn xem một màn này, nhịn không được cười ra tiếng. Một giây sau, Quý Trì Đồ một bàn tay đem Yêu Đồng đập cái lảo đảo. Ngươi, nghĩ bị đánh ngươi cùng lão tử kích cái âm thanh. Quý Trì Đồ khiêu khích nhìn xem Yêu Đồng. Yêu Đồng thở sâu, hán nhịn. Lúc này Ngô Mạc mắt nhìn trên đất Nhạc Bắc Cuồng, khỏe mắt hơi rút. Lúc này Nhạc Bắc Cuồng mặt đã hoàn toàn biến hình, xương thành một đoàn. Sau một khắc, Ngô Mạc trong tay xuất hiện một viên màu đen đan dược, nhét vào Nhạc Bắc Cuồng trong miệng. Mấy tức sau, khu khu. Nhạc Bắc Cuồng ho ra một búng máu, chậm rãi mở mắt. Van cầu các ngươi, thả ổ. Chương 277, Định Tinh Bản chương 277, Định Tinh Bản Nhạc Bắc Cuồng thanh âm bên trong tràn đầy cực kỳ bi ai. Hắn làm huyết hồn điện nội môn đệ tử tinh anh, chưa từng nhận qua bực này tra tấn. Đừng khóc, câm miệng cho lão tử. Quý Trì Đồ hung tận trừng mắt sụp đổ Nhạc Bắc Cuồng. Nô. Nhạc Bắc Cuồng toàn thân run lên, ngạnh sinh sinh ngừng khóc tố. Bản tọa đáp ứng ngươi, chỉ cần xuyên qua cái này mê vụ bình nguyên đến ngoại giới, liền thả ngươi. Lúc này Phương Mặc liếc mắt bộ dáng thê thảm Nhạc Bắc Cuồng, thản nhiên nói, đây, chuyện này là thật. Nhạc Bắc Cuồng giống như bắt lấy một con cỏ cứu mạng, ánh mắt lộ ra một vòng mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Dám chất vấn chủ thượng, muốn chết. Úy Chỉ Đồ nhấc chân trùng điệp giẫm tại Nhạc Bắc Cuồng trên đùi, trong nháy mắt vang lên xương cốt đứt gãy thanh âm.
A!
Nhạc Bắc Cuồng đau diện mục bặm mẻo, nổi gân xanh, nhưng là ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Phương Mặc, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Ngươi không có bất kỳ cái gì lựa chọn quyền lợi, không phải sao? Phương Mặc chậm rãi mở miệng.
Tốt, đi thôi.
Không đợi Nhạc Bắc Cuồng mở miệng, Phương Mặc liền đem bên cạnh quán nhi một thanh ôm vào trong ngực, sau đó hướng phía mê vụ đi đến. Nô Mạc bọn người thấy thế, vội vàng đuổi theo.
Chờ một chút.
Nhạc Bắc Cuồng đột nhiên lên tiếng gọi lại đám người.
Hả?
Phương Mặc lông mày nhíu lại. Trước nhóm lửa u hồn hương, miễn cho đi vào liền đụng phải mê vụ yêu thú. Nhạc Bắc Cuồng thấp giọng nói.
Nghe vậy, Phương Mặc trên mặt lộ ra một tia giật mình, hắn hướng phía Nô Mạc ra hiệu một chút.
Ngay sau đó, một cây lớn bằng ngón cái u hồn hương xuất hiện tại Nô Mạc trong tay, bị nhóm lửa.
Lượn lờ sương mù dâng lên, tất cả mọi người ngửi được một cỗ nhàn nhạt dị hương.
Phương Mặc không do dự, mang theo đám người bước vào từng lớp sương mù bên trong.
Vừa tiến vào mê vụ, Phương Mặc liền cau mày, một mặt nghiêm trọng.
Lọt vào trong tầm mắt một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới, tầm nhìn không đủ 10 mét, mặt đất cỏ dại rậm rạp, bạch cốt âm u khắp nơi có thể thấy được, để cho người ta không rét mà run. Trọng yếu nhất chính là, Phương Mặc nguyên vương cảnh tu vi ở chỗ này nhận lấy áp chế, biến thành nguyên sư cảnh cửu trọng, tâm thần cảm giác các phương diện đều bị hạn chế. Quán Nhi Nhu thuận dựa vào Phương Mặc trong ngực, trừng mắt hiếu kỳ mắt to không ngừng đánh giá bốn phía. Phương Mặc dùng nhẹ tay xoa khẽ trà sát một chút Quán Nhi kia non mềm khuôn mặt, quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người. Khi thấy đám người tu vi khí tức không có biến hóa chút nào lúc, Phương Mặc thần sắc bình tĩnh. Cái này mê vụ bình nguyên quả nhiên chỉ đối nguyên sư cảnh trở lên cảnh giới tồn tại áp chế. Mọi người đều là sắc mặt nghiêm nghị, liền ngay cả luôn luôn lộ mạng Úy Chỉ Đồ cũng là một mặt cảnh giác nhìn xem bốn phía.
Chủ thượng, những sương mù này quá mức quỷ dị, tâm thần cảm giác căn bản vô dụng.
Nô Mạc trầm giọng nói. Hắn vừa rồi dụng tâm thần cảm giác bốn phía, tại tiếp xúc đến những cái tia sương mù thời điểm, lại bị một cố lực lượng thần bí ngăn trở, căn bản dò xét không được.
Phương Mặc nhẹ gật đầu, không nói gì, mà là đưa ánh mắt về phía Nhạc Bắc Cuồng.
Đừng nhìn ta, cái này tại mê vụ bình nguyên bên trong đều thuộc về hiện tượng bình thường, ta trước đó cũng đã nói.
Nhạc Bắc Cuồng làm như có thật nói.
Phương Mặc không có để ý Nhạc Bắc Cuồng, mà là đem ánh mắt chăm chú nhìn về phía đám người sau lưng, lúc đến phương hướng đồng dạng bị đồng vụ bao phủ.
Không cần nhìn, chúng ta coi như quay người theo đường cũ trở về, cũng đã không đi ra ngoài được.
Nhạc Bắc Cuồng nhìn ra Phương Mặc nghi hoặc, mở miệng nói.
Nghe nói như thế, Nô Mạc, Úy Chỉ Đồ cùng yêu đồng đều là biến sắc.
Chuyện gì xảy ra?
Phương Mặc ánh mắt băng lãnh nhìn xem Nhạc Bắc Cuồng, thanh âm bình tĩnh bên trong lộ ra một cỗ thị sát chi ý. Nhạc Bắc Cuồng run lên trong lòng, tóc gáy dựng lên, đội vàng giải thích nói,
không, không phải ta làm, cái này đây là mê vụ bình nguyên quỷ dị chỗ, chỉ cần bước vào nơi này, trừ phi có phương hướng chính xác chỉ dẫn, nếu không sẽ vĩnh viễn mê thất tại cái này mê vụ bình nguyên bên trong.
Nghe thấy lời ấy, Phương Mặc nhìn quanh hạ bốn phía, sương mù nồng nặc bao phủ xuống, quả nhiên không phân rõ cái gì đông tây nam bắc.
Vậy các ngươi lúc trước lại là làm sao xác nhận phương hướng?
Phương Mặc mặt không thay đổi nhìn xem Nhạc Bắc Cuồng.
Chúng ta là dùng định tinh bản chỉ dẫn phương hướng.
Định tinh bản?
Phương Mặc nói nhỏ một tiếng, sắc mặt lại trở nên dị thường khó coi. Hắn liền chưa nghe nói qua cái gì định tinh bản, mà lại Nhạc Bắc Cuồng đám người nhẫn chứa vật cũng đều bị hắn lưu tại huyết thần điện bên trong.
Nói cách khác, bọn hắn hiện tại không cách nào tại mê vụ bình nguyên bên trong xác nhận phương hướng, hậu quả kia có thể nghĩ.
Nghĩ đến cái này, Phương Mặc mặt trầm như nước, trực tiếp một thanh bóp chặt Nhạc Bắc Cuồng hầu.
Trước ngươi vì cái gì không nói?
Thanh âm trầm thấp bên trong tràn đầy khát máu chi ôi.
Ôi!
Nhạc Bắc Cuồng sắc mặt đỏ lên, mãnh liệt ngạt thở làm cho trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi.
Ôi! Ta có!
Mắt thấy Phương Mặc tay không ngừng nắm chặt, Nhạc Bắc Cuồng chật vật từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ.
Phương Mặc nghe vậy, hai con ngươi nhắm lại, chậm rãi buông lòng tay ra.
Khụ!
Nhạc Bắc Cuồng ngã ngồi trên mặt đất, miệng lớn hô hấp lấy không khí, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn chi sắc.
Phát giác được Phương Mặc ánh mắt lạnh như băng, Nhạc Bắc Cuồng dùng còn sót lại một cái tay tại trong quần áo lục lọi một chút, lấy ra một mặt bàn tay lớn nhỏ kim sắc la bàn.
Cái này,
đây chính là định tinh bàn.
Nhạc Bắc Cuồng run rẩy đem kim sắc la bàn giao cho Phương Mặc.
Phương Mặc mặt không thay đổi cầm qua định tinh bàn, phía trên khắc họa đều là chút phức tạp rườm rà phù văn, ở giữa nhất thì là thất tinh liên châu chi tượng.
Thuận thất tinh liên châu cho ra phương hướng, liền có thể đi ra cái này mê vụ bình nguyên.
Nhạc Bắc Cuồng ở một bên thận trọng nói.
Bành!
Một giây sau, Nhạc Bắc Cuồng trực tiếp bị một đầu huyết sắc xúc tu trùng điệp tát lăn trên mặt đất, cuồn đổ máu tươi.
Nếu có lần sau nữa, bản tọa sẽ để cho ngươi sống không bằng chết.
Phương Mặc ánh mắt băng lãnh nhìn xem Nhạc Bắc Cuồng, thanh âm không có chút nào nhiệt độ.
Cái này Nhạc Bắc Cuồng rõ ràng trước đó đùa nghịch tâm cơ, không có cáo chi định tinh bản sự tình, mà là đem định tinh bản giấu đi.
May mắn mình mang tới Nhạc Bắc Cuồng, nếu không sợ rằng sẽ mê thất tại cái này mê vụ bình nguyên bên trong.
Ta không dám, sẽ không còn có lần sau.
Nhạc Bắc Cuồng hướng phía Phương Mặc điên cuồng giật đầu, toàn thân run rẩy.
Trước đó hắn đúng là cố ý che giấu định tinh bản sự tình, nhưng là hắn không nghĩ tới Phương Mặc tiến vào mê vụ bình nguyên sẽ mang lên chính mình.
Mà vừa mới tại mê vụ bình nguyên bên ngoài, hắn nhất thời cũng không nhớ ra được.
Mà lúc này Ngô Mạc, Úy Chỉ Đồ, yêu đồng ba người cũng hiểu rõ ra, đều ánh mắt che lấp nhìn xem Nhạc Bắc Cuồng.
Cậu vật, ta nhìn ngươi thật là sống dính nhau.
Úy Chỉ Đồ song quyền bóp rung động đùng đùng, nhanh chân đi hướng trên đất Nhạc Bắc Cuồng.
Ta sai, ta thật không dám.
Nhạc Bắc Cuồng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Úy Chỉ Đồ, lớn tiếng cầu xin tha thứ.
Được rồi, đem hắn mang lên, chúng ta nên rời đi.
Phương Mặc mặt không thay đổi đánh gậy Úy Chỉ Đồ.
Rõ.
Úy Chỉ Đồ nghe vậy, hung hăng trợn mắt nhìn Nhạc Bắc Cuồng,
một tay lấy hắn từ dưới đất xách lên. Phương Mặc mắt nhìn trong tay định tinh bản, sau đó mang theo đám người biến mất tại trong sương mù. Chương 278, mê vụ yêu thú. Chương 278, mê vụ yêu thú. Thiên Bắc Vực, Tinh Hải Thương Hội tổng bộ. Xa hoa trong cung điện, cao tọa phía trên, một cái cẩm y trung niên nhân nhìn xem trong tay truyền âm phủ, nhíu mày. Người này chính là Tinh Hải Thương Hội tiểu gì cũng sẽ giải, Thẩm Vạn Kim. Hẳn là có biến cố gì? Thẩm Vạn Kim tự lẩm bẩm một tiếng. Tính toán thời gian, Mạnh Phàm một đoàn người cũng đã đến lồng giam chi địa, thế nhưng là những ngày này Thẩm Vạn Kim cho bọn hắn truyền âm, nhưng không có nửa điểm đáp lại. Nguyên sư cảnh cửu trọng cảnh giới, đủ để nghiền ép toàn bộ lồng giam chi địa, huống chi còn không phải một cái nguyên sư cảnh cửu trọng. Chẳng lẽ là mê vụ bình nguyên? Thẩm Vạn Kim hai con người nhắm lại. Mê vụ bình nguyên. Dựa vào định tinh bản dẫn đạo, Phương Mặc một đoàn người đã trong mê vụ ghé qua mấy canh giờ. Không thể không nói, u hồn hương sắc thực kỳ dị, mặc dù trên đường đi đám người bên thai thỉnh thoảng nghe được quái dị kinh khủng tiếng gào thét, nhưng cho tới bây giờ tất cả mọi người không có đụng phải một đầu mê vụ yêu thú. Đội ngũ phía trước nhất, Úy Trì Đồ thận trọng phía trước mở đường, đám người theo sát phía sau. Trong đội ngũ ở giữa, Phương Mặc sắc mặt ngưng lại, không nói một lời, trên đường đi khắp nơi có thể thấy được từng chồng bạch cốt nói cho hắn biết, ở chỗ này tuyệt không thể phớt lờ. Trong đám người, chỉ có Quán Nhi nhất là bưng lòng, nàng một đôi cánh tay ngọc ôm chặt lấy Phương Mặc, tựa ở trong ngực, người người chủ nhân khí tức, Quán Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc. Nhắc Bắc Cuồng, ngoại trừ ngươi lần trước nói, cái này mê vụ yêu thú còn có cái gì chỗ đặc thù? Phương Mặc đột nhiên mở miệng hỏi thăm Nhạc Bắc Cuồng. Máu. Huyết chủ đại nhân, cái này mê vụ yêu thú ngoại trừ giết không chết đặc tính, còn có một cái chỗ đặc thù chính là cường độ thân thể. Nhạc Bắc Cuồng lộ ra một tia lấy lòng, mở miệng nói. Cường độ thân thể. Phương Mặc nhíu mày. Là. Đúng vậy, những này mê vụ yêu thú không có yêu lực, toàn bộ nhờ ma lực, nhưng là thân thể của bọn chúng cường độ, cùng cảnh giới tu sĩ căn bản là không phá được. Nhạc Bắc Cuồng hiển nhiên nhớ lại cái gì, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi. Nghe nói như thế, Phương Mặc mắt nhìn phía trước nhất Úy Trì Đồ, như có điều suy nghĩ. Giống. Đúng lúc này, phía trước mê vụ kịch liệt bốc lên, truyền ra một tiếng gào thét. Đám người biến sắc, chăm chú nhìn đoàn kia lăn lộn sương mù. Sau một khắc, một đầu to lớn màu đen cự hùng từ trong sương mù chậm rãi bước ra. Cùng phổ thông yêu thú khác biệt chính là, đầu này màu đen cự hùng toàn thân vậy mà không có chút nào lông tóc, đen nhánh tỏa sáng trên da cầu gân bạo khởi, dữ tợn đáng sợ. Càng quỷ dị chính là, màu đen cự hùng hai mắt lại là một mảnh màu xám trắng, tràn ngập cuồng bạo, ngang ngược. Đây chính là mê vụ yêu thú a. Phương Mặc đánh giá đầu này đột nhiên xuất hiện màu đen cự hùng, nhíu mày. Bộ dáng so với mình sát thi còn muốn xấu xí, nhưng lại tản ra nguyên sư cảnh ngũ trọng khí tức, mà lại cố khí tức kia bên trong còn kèm theo từng tia quỷ dị. Giống giống. Lúc này màu đen cự hùng ngửa mặt lên trời đệm cho hai lần bộ ngực, hướng phía đám người cùng nhào mà tới. Chỗ đạp chỗ, mặt đất sụp đổ, lưu lại từng dây dấu chân thật sâu. Lao tử đến chiếu cố ngươi cái này không có lông xuất sinh. Không đợi Phương Mặc mở miệng, Úy Trì Đồ đã vung lên cự quyền nên đón tiếp lấy. Vâng. Sau một khắc, Úy Trì Đồ nắm đấm đập ầm ầm tại cự hùng trên thân, cái sau trực tiếp bị đánh bay trên mặt đất. Bụi đất tung bay, sương mù bốc lên. Phi, liền cái này. Lao tử còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Úy Trì Đồ lắc lắc gân xanh nô ra cánh tay, ánh mắt khinh thường. Hắn bây giờ mặc dù chỉ là nguyên sư cảnh tam trọng, nhưng cường độ thân thể có thể so với nguyên sư cảnh thất bát trọng tu sĩ, dù sao hắn nhưng là ngay cả mình đều lấy ra luyện thi ngon nhân. Nhìn thấy một màn này, Phương Mặc trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Không tệ, cái này ngốc hàng không có uổng phí mình một phen bồi dưỡng. Một bên Ngô Mạc cùng Yêu Đồng cũng là chấn kinh tại Úy Trì Đồ kinh khủng ma lực, vậy mà có thể đem nguyên sư cảnh ngũ trọng yêu thú một quyền đánh bay. Nhất là Yêu Đồng, càng là theo bản năng nuốt nước miếng một cái, ám đạo biến thái. Cẩn thận, nguyên sư cảnh mê vụ yêu thú đều là thành đàn xuất hiện. Nhạc Bác cùng thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Lời còn chưa dứt, bốn phía mê vụ đột nhiên kịch liệt sôi trào. Giống, giống giống. Mấy đạo chấn thiên gào thét vang lên, ngay sau đó mặt đất rung động, trong sương mù đi ra 6 đầu kinh khủng nguyên sư cảnh yêu thú. Duy nhất giống nhau chính là, cái này 6 đầu mê vụ yêu thú đều không có lông tóc, cao cao nổi lên giữ tận cơ bắp, làm người ta kinh ngạc lại mình. Trước đó đầu kia màu đen cự hùng cũng lần nữa đứng lên. 7 con kinh khủng mê vụ yêu thú đem mọi người bao quanh vây lên, xám trắng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám người, trong miệng phát ra dọa người tiếng nghẹn ngào. Lão tử rất lâu không có hoạt động gần cốt, hôm nay liền lấy các ngươi những này không có lông xúc sinh luyện tay một chút. Úy Trì Đồ nói, bắp thịt toàn thân đột nhiên bành trướng, hướng phía trước mặt mê vụ yêu thú nhào tới. Nhìn thấy một màn này, Yêu Đồng thể nội nguyên lực cũng đột nhiên bộc phát, hóa thành hơn 10 trượng cự nhân hình thái vọt thẳng hướng hai đầu mê vụ yêu thú. Oeng! Ầm! Mặt đất rung dậy, tiếng vang chấn thiên. Năm đầu mê vụ yêu thú cùng Úy Trì Đồ cùng Yêu Đồng chiến đấu ở cùng nhau, không có hoa mỹ nguyên thuật công kích, có chỉ là nguyên thủy nhất, tàn bạo nhất đấu đá. Song Vương ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời đánh khó bỏ khó phân. Còn thừa hai đầu mê vụ yêu thú muốn nhào về phía Phương Mặc bọn người, bị hai đầu huyết sắc xúc tu trực tiếp cuốn lên, ném vào cách đó không xa chiến trường. Đột nhiên gia nhập hai đầu mê vụ yêu thú, để Úy Trì Đồ cùng Yêu Đồng hai người có chút chống đỡ không được, bị đánh bay trên mặt đất. Ngô Mạc thấy thế, vận chuyển nguyên lực muốn gia nhập chiến cuộc, lại bị Phương Mặc ngăn cản. Nơi này mê vụ yêu thú đối với Úy Trì Đồ tới nói, cũng tính được là một loại kỳ ngộ ma luyện. Phương Mặc bóp nhẹ hai lần Quán Nhi trơn mềm khuôn mặt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, phất tay đem sát thi triệu ra. Giống. Sát thi ngửa mặt lên trời phát ra giống to một tiếng. Phản phất tại tuyên cáo mình đến, sau đó mở to quay tròn độc nhãn lấy lòng nhìn về phía Phương Mặc. Lúc này sát thi toàn thân đen nhánh, sát khí bức người, giống như thực chất, càng là tản ra nguyên sư cảnh cửu trọng khí tức. Cho tới nay Phương Mặc đều không có quên đối sát thi bồi dưỡng, mà hắn nguyên vương cảnh tinh huyết đối với sát thi tới nói, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Ngu xuẩn, còn đứng ngây đó làm gì? Phương Mặc trực tiếp một cước đem sát thi đá vào chiến trường. Nhìn xem đại sát tứ phương sát thi, Phương Mặc hài lòng nhẹ gật đầu. Cùng những cái kia mê vụ yêu thú bộ dáng so ra, cái này sát thi giống như cũng không có xấu như vậy. Một bên Nhạc Bắc cùng lúc này đã là khiếp sợ nói không ra lời. Mặc kệ là nguyên sư cảnh cửu trọng kinh khủng sát thi vẫn là cự hóa yêu đồng, kia kinh người sức chiến đấu để hắn cái này huyết hồn điện nội môn đệ tử đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là cái kia bí chi đồ, rõ ràng chỉ có nguyên sư cảnh tam trọng tu vi, nhưng thân thể của hắn cường độ đơn giản kinh khủng, lại có thể đối cứng nguyên sư cảnh thất trọng mê vụ yêu thú. Cái này nếu như đặt ở ngoại giới, chỉ sợ nguyên sư cảnh bắt trọng tu sĩ đều khó mà tổn thương hắn mảy may. Chẳng lẽ gia hỏa này là một cá thể tu?